Thần Khai Dương quỳ rạp xuống đất, một mặt thành kính. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Đại Mạc kéo ra. Màn đêm buông xuống, tướng quốc trong phủ đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Lý Điển, sự tình có thể từng an bài thỏa đáng, ngày mai nhường ngôi đại điện tuyệt đối không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Tướng quốc phủ chỗ sâu một gian trong thư phòng, một cái nhìn ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên, mặc một thân nho bào, ngồi ở trên ghế bành, ánh mắt thong dong uy nghiêm, khí chất trên người, mấy phần bá đạo mấy phần nho nhã, rất là kỳ dị. Người này không là người khác, chính là gian tướng Tần Cối, cái kia giết hại Tinh Trung Nhạc Phi, lại muốn đoạt lấy hoàng vị Tần Cối. Hồi bẩm sư tôn, thuộc hạ đã triệu hồi phòng thủ biên cương 10 vạn binh mã, đem hoàng thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, đệ tử đã cùng Hốt Tất Liệt Chi đệ tư Hán Phi thỏa đàm, trợ giúp ta chờ kiểm chế những cái này bạch đạo cao thủ, có điều tư Hán Phi muốn phương Bắc 10 thành, đệ tử vì đại kế, thiện từ đáp ứng. Còn những cái kia chung với hoàng đế đại thần, sớm đã bị đại nhân ngươi đánh vào thiên lao, bây giờ trên triều đình văn võ bá quan đều là người của chúng ta, lại thêm Ngự Lâm quân cũng tận là người của chúng ta, đừng nói đương kim hoàng đế chỉ là một cái kẻ ngu, cho dù là Tần Hoàng Hán Vũ tại thế, cũng lật không dậy nửa điểm sóng lãng. Lý Điển quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính, hắn là làm nay binh bộ thượng thư, chứ NG quản lấy đại tống quân đội điều hành, cũng là Tần Cối đệ tử. Được được được. Tần Cối cười to, nho ra chi đạo, có tu thân tể ra chỉ quốc bình thiên hạ, ta làm quan mấy chục năm, đạo trị quốc sớm đã đi đến cuối cùng, chỉ đợi ta ngồi trên đế vị, chính là bình thiên hạ cảnh giới, phá toái hư không đều có thể. Chỉ là 10 thành tính cái gì, nếu có thể phá toái hư không, cho dù đem toàn bộ đại tống đưa cho người kim, cũng sẽ không tiếc. Tu thân tể ra chỉ quốc bình thiên hạ, là nho ra tu hành đường, phàm có thể phụ tá đế vương bình thiên hạ người, nếu là công đức thâm hậu, chưa hẳn không thể phá toái hư không. Năm đó thuộc lúc Vũ Hầu, đi chính là con đường này, chỉ tiếc, đế vương vô năng, Vũ Hầu đến cùng chưa thể vỡ vụn. Mà Tần Cối tức thì dung hợp ma đạo, đi lên một con đường khác, cũng không phụ tá đế vương, mà là bản thân làm hoàng đế, lấy thành tựu này bình thiên hạ. Vị hoàng đế này, cần để cho người trong thiên hạ thừa nhận, mà không phải hắn ngồi lên hoàng vị liền có thể, cho nên lấy hắn mới có phen này tính kế, đầu tiên là giết chết Triệu Cấu mấy vóc tử, sau đó đẩy đồ đần hoàng đế thượng vị, không ngừng giết hại trung lương, bình định mọi thứ trở ngại. Đợi cho trên triều đình, Vương Đạo Minh cùng hắn ba thiền ba nhường, ngược lại lúc trăm ngàn năm về sau, hắn cũng có thể thành tựu một phen liêu thuấn đẹp danh, lịch sử, trung quy là từ người thắng viết, tống tổ có thể khoác hoàng bào, ba triệu ba nhường, hắn cũng có thể thiên hạ chọn đức, đăng lâm đế vị. Đúng rồi, ta để ngươi tìm kiếm đồ vật có thể từng tìm tới. Tần Cối trên mặt ý cười biến mất, thần sắc nghiêm túc. Lý Điển thấy thế, vội vàng đáp lại, kia Tống Giang vỡ vụn kim cương về sau lưu lại 7 viên xá lợi tử. Sớm đã mất tích nhiều năm, đệ tử điều động dò xét nhân thủ, bốn phía truy tìm, cũng chỉ tìm được trong đó một viên, mong rằng sư tôn chủ tội. Lý Điển biết Tần Cối rất xem trọng kia 7 viên xá lợi tử, bởi vì trăm năm trước vỡ vụn kim cương Tống Giang, cũng là ma tướng tông người, cái kia Tống Giang, bản thân võ đạo thiên phú không được, nhưng không chịu nổi tâm tư thâm trầm xảo trá, rất biết tính kế, ở lúc ấy còn bắt một cái mưa đúng lúc danh hào, nhưng lại rất ít có người biết, Tống Giang là người của ma môn. Lúc đó Tống Giang bài tiết dạy phàm Tống danh hào, tập hợp đủ 108 khỏa ma tinh, nhưng lại ở thời kỳ mấu chốt nhất, đột nhiên đầu hàng với triều đình, thu hoạch được phong thưởng. Lúc đó, đồng dạng giang hồ hào khách, đều chỉ cho rằng Tống Giang là vì danh lợi, thẳng đến Tống Giang lấy đủ loại thủ đoạn, hại chết cái khác 107 cái ma tinh, thôn phệ khí vận, thần công đại thành, vỡ vụn kim cương, thành tựu vĩnh hằng tiên đạo, tất cả mọi người mới phản ứng qua đây, Tống Giang tính kế, vậy mà thâm trầm như vậy. Mà Tống Giang vỡ vụn kim cương về sau nhục thân, lúc ấy liền không lửa tự đốt, hóa thành 7 viên xá lợi tử. Cái này 7 viên xá lợi tử lúc ấy rơi vào Tống Giang sau trong tay người, dẫn tới rất nhiều cao thủ nhau nhau tranh đoạt. Bây giờ trăm năm qua đi, Lý Điển có thể tìm tới trong đó một viên đều là thiên đại vật khí. Cái này một viên xá lợi tử, bị một cái nông hộ, xem như Phật môn cao tăng viên tịch sau xá lợi tử cung phụng trong nhà, mỗi ngày hương hỏa không ngừng, Lý Điển làm phòng để lộ tin tức, phái người diệt nhà này cả nhà. Cướp đoạt viên này xá lợi tử. Một viên là đủ, cái này xá lợi tử bên trong ẩn chứa Tống Giang tinh nguyên, vỡ vụn kim cương cấp bậc tinh nguyên, hoàn chỉnh nhưng so sánh tà đế xá lợi, cho dù chỉ là 1/7, cũng đủ để giảm bớt ta 10 năm khổ tu, trong vòng 20 năm, vỡ vụn có hy vọng. Tần Cối khắp khuôn mặt là ý mừng. Nhưng lúc này, Lý Điển lại tiếp tục nói ra, sư tôn, đệ tử còn có một chuyện đỉnh báo, ngày hôm trước công tử đi hoàng cung cầm ngọc tỷ truyền quốc, lại làm mất rồi. Ta vội vàng sai người chế tạo gấp gáp một khối, không biết còn có thể sử dụng. Tần Cối nhíu mày, nhịn không được thở dài, đều nói hổ phụ khuyển tử, hắn lại ngay cả chó cũng không bằng, uổng ta anh minh một thế, hắn lại không có kế thừa ta nửa điểm trí tuệ. Thôi, thôi, giả lại như thế nào, chỉ muốn ta nói là thật, đó chính là thật. Đối với mình cái này con trai, Tần Bối sớm đã nản lòng thoái chí, nếu không phải hắn trước đây ít năm luyện công ra chút sai lầm, cho nên không cách nào tái sinh dục, chỉ sợ sớm đã tái sinh 10 cái 8 vóc tử, từ bên trong tuyển ra thiên phú tốt nhất, dốc lòng nuôi dưỡng. Âm u ẩm ướt trong thiên lao, Tô Minh Nguyên mang theo xiềng xích, ngồi ở trong góc, nhìn xem hẹp tiểu nhân trong cửa sổ, ánh vào thanh hàn ánh trăng, Tô Minh Nguyên không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hắn là ba triều lão thần, đứng hàng tam công, đối với đại tống nhất là trung thành tuyệt đối, tiên vương càng là ủy thác với hắn, mệnh hắn phụ tá tân đế, nhất định phải khu trừ thác nô, thu phục mất đất, trấn hưng đại tống. Nhưng tiếc rằng gian tướng đương đạo, hãm hại trung lương, ba ngày trước càng là tính cả bách quan, bức bách tân đế thoái vị, hắn mở miệng phản bác, lại trực tiếp bị Tần Cối đem hắn tính cả năm cái khác trung thành tuyệt đối lao thần đánh vào thiên lao. Đương kim gian tướng muốn trộm vị, lao thần lại chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, tiên đế, lao thần uy năng hoàn thành ngươi chúc nhờ, sau khi chết đều không mặt mũi nào đi gặp ngươi a. Dưới ánh trăng, Tô Minh xa một cái hơn 60 tuổi lão nhân, gào khóc, lệ rơi đầy mặt, có thể thấy được trong lòng bị thương. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Tô Minh xa lúc này ngừng khóc khóc, cũng dùng tay háo lau khô nước mắt, lúc này có thể tới gặp hắn, nhất định là Tần Cối tên gian tặc kia người, kia không thể yếu đi khí thế. Nửa cái ba canh, đồng nguyên ngươi cái tặc tử tới đây làm cái. Uổng phí tiên đế đối với ngươi một phen tín nhiệm, không muốn ngươi vậy mà đầu nhập vào gian tướng Tần Cối. Tô Minh thấy xa đến người, không khỏi chửi ầm lên. Ngày đó mấy người bọn hắn lao thần trực tiếp bị đánh nhập thiên lao, chủ yếu vẫn là đồng nguyên trực tiếp làm phản, nếu không, cho dù lấy Tần Cối quyền thế, cũng không thể nào làm được một bước này. Tô Thái Phó chớ có kích động, không phải tạp gia nghĩ đến gặp ngươi, mà là bệ hạ. Đồng nguyên thản nhiên nói, cũng không có tức giận. Bệ hạ. Ngươi nói bệ hạ là cái nào bệ hạ? Hẳn là Tần Cối tên gian tặc kia đã lên ngôi. Tô Minh xa muốn rách cả mí mắt, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Là chấm. Đúng lúc này, một trận thanh hàn thanh âm vang lên, lập tức, một cái thân hình phong dài, mày kiếm mắt sáng nam tử từ trong bóng tối đi ra. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Vương Đạo Minh, Tô Minh xa trong lòng cuồng hỉ, lúc này quỳ rạp xuống đất, không khỏi rơi lệ, Vương Đạo Minh vậy mà thanh tỉnh, còn thu phục đồng nguyên, mọi thứ còn có hy vọng. Tô Thái Phó đứng lên đi, ngày mai tảo triều, chấm mang các ngươi bình định lập lại trật tự. Vương Đạo Minh đứng chắp tay, hai mắt điện quang ẩn hiện, lãnh khốc mà có một loại thấu thị lòng người ma lực. Chương 177, trên triều đình. Trên triều đình, Vương Đạo Minh ngồi ngay ngắn ở đó tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực trên long ỷ, ánh mắt đạm mạc, phảng phất giống như là thần đệ, nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. So dĩ vãng lộ ra tuổi trẻ cường tráng rất nhiều đồng nguyên hầu hạ ở Vương Đạo Minh bên cạnh, túi đầu mắt túi xuống, hiển thị rõ cung kính. Vương Đạo Minh không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng ở trận quần thần, tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, để bầu không khí không tự chủ được trầm muộn. Rất nhiều văn võ đại thần đều đang len lén dò xét kia không còn ngu dại Vương Đạo Minh, cùng mấy cái kia rõ ràng đã bị Tần Cối đánh vào thiên lao lao thần, trong lòng là có muôn vàng nghi hoặc, nhưng lại không người dám trước tiên mở miệng. Có thể đứng ở trên triều đình, không có một người ngu, nhìn thấy thần sắc phấn chấn từ trong thiên lao ra mấy cái kia lao thần, đồng nguyên cái này đại gian thần làm dáng, cùng rõ ràng thanh tỉnh qua đây, khí chất đại biến Vương Đạo Minh, lại thêm sẽ phải chuyện phát sinh, những người này đều ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu hương vị, càng thêm không dám mở miệng. Triều đình như chiến trường, không có hai triều thiên tử, nhưng lại có hai triều thần tử, bo bo giữ mình mới là vương đạo. Rốt cục, Vương Đạo Minh mở miệng, không vội không chậm, nhưng lại mang theo một cỗ lay động nhân tâm lực lượng, chư vị ái khanh, thời thế hiện nay loạn trong giặc ngoài, ngoài có kim binh xâm lấn, giết người đổ thành, chiếm ta sông sơn, bên trong có gian tướng hòa nước, ăn hối lộ trái pháp luật, hai họa trung lương, đến mức dân chúng lầm than, bây giờ càng muốn mưu hướng xuyên vị, đi kia khinh thường sự tình, cứ tiếp như thế, đại tống tất vong, đến lúc đó kim binh tiến quân thần tốc, 6 vạn. Vạn con cháu Viêm Hoàng chắc chắn bị chịu khó có thể tưởng tượng cực khổ, mỗi nghĩ nơi đây chấm tâm rất đau nhức. Là lấy, chấm bây giờ muốn đi kia cải thiên hoán địa sự tình, chu hòa đảng, túc triều cường, mở tân chính, luyện cường binh, giết gian tà, diệt cường hào, thổ địa vì công, thương sự tình về nước, làm bao nhiêu sự tình. Được bao nhiêu tiền bạc, lại không gian tả, có thể đánh cắp trăm họ kim ngân. Vương Đạo Minh lời vừa nói ra, liền đem trong điện văn võ đại thần chấn đầu choáng váng ép hoa, hầu như không thể tin được đây là ngồi ở trên long ỷ vị kia, nói ra đổ vật. Vương Đạo Minh không để ý đến điện hạ phản ứng, mà là tiếp tục nói ra, về sau nặng hơn nữa mở khoa cử, bắt cổ thủ sĩ, có điều hủ nho dư độc, chấm nghĩ nếu là Lỗ Thánh tại thế, như gặp nho gia lưu lạc ở đây, cũng tất nhiên sẽ sinh lòng oán giận, đập đầu chết ở trên cây cột. Không bằng đẩy ngã tám đại thư viện, thủ tiêu ngàn vạn tư thục, lập tiểu học trung học đại học, cho rằng mở mới học, bách gia truyền thừa, dùng cái gì lấy nho vi tôn. Bách gia chi học, đều nhập mới học bên trong. Lần này, quần thần đều bị chấn nói không ra lời, sắc mặt bóp méo quái dị thiên biến vạn hóa, sao một cái đặc sắc xuất hiện. Vương Đạo Minh nhìn phía dưới từng trương bóp méo khuôn mặt, nhặt mang trên mặt nghiền ngẫm, không biết chư vị ai khanh ý như thế nào. Thấy Vương Đạo Minh tra hỏi, Tô Thái Phó mấy cái kia lão thần tức thì lúc này quỳ xuống, cất cao giọng nói, bệ hạ kế sách, quả thật an thiên hạ, bình tứ phương chi diệu sách, chúng thần nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Cảm nhận được trên người mình kia càng ngày càng nặng áp lực, còn lại những người kia rốt cục chịu đựng không nổi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to, chúng thần ngu dốt, không dám nói bừa. Vương Đạo Minh gặp đây, chỉ là cười lạnh, ngồi chờ nhân vật chính của hôm nay đăng tràng. Tần Cối bước vào đại điện bên trong, lập tức đã nhận ra bầu không khí không giống bình thường. Mấy ngày không thấy, kia đồng nguyên lại giống như là đổi cái võ công căn cơ, khí tức so với di vãng lợi hại mấy lần. Bách quan văn võ đều quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, không dám, càng làm cho Tần Cối trong lòng giật mình vẫn là Vương Đạo Minh. Lúc này Vương Đạo Minh nào có đã từng hôn hôn độn độn nửa điểm vết tích, nhất làm cho tâm hắn kinh hãi, vẫn là Vương Đạo Minh trên người kia cổ vô hình uy nghiêm, tựa như thần vương thiên đế, để cho người ta không dám có nửa điểm làm trái. Đế uy ngập trời. Cảm nhận được trên người mình trong mơ hồ áp lực, hơi suy nghĩ, liền đã hiểu một vài thứ, Vương Đạo Minh rõ ràng là tu luyện Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đã từng hắn tại tiên đế trên thân, cũng từng cảm ứng thấy vật tương tự. Chỉ có điều, tiên đế trên người uy nghiêm so với Vương Đạo Minh đến, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, liền tựa như mãng xà cùng chân long chi ở giữa chênh lệch, căn bản không thể so sánh nổi. Tần Cối trong lòng chấn kinh, trước đó thằng ngốc kia, vụ trộm đến tột cùng đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư bản này võ công tu luyện đến trình độ nào. Loại khí thế này, sợ là đã từng thần công đại thành, quét ngang thiên hạ Tống Thái Tổ Triệu Không Nghĩa, cũng không gì hơn cái này. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Ba ngày trước, hắn nhìn Vương Đạo Minh rõ ràng vẫn là một người bình thường, nhưng bây giờ, Vương Đạo Minh trên thân cố khí thế kia không giả được, còn có kia đồng nguyên thái độ, càng làm cho nguyên bản nắm chắc phần thắng Tần Cối, lần thứ nhất cảm giác được sự tình vượt quá tầm kiểm soát của mình. Lớn mật Tần Cối, kiến gia không quỳ có thể là tử tội. Tần Cối ý niệm trong lòng mấy vòng, liền đột nghe đồng nguyên mở miệng quát lớn. Tần Cối nghe vậy ngược lại là cười ha ha, việc đã đến nước này, hắn đã không có đường quay về. Đồng nguyên, ngươi không phải là vắng đầu, thế cục hôm nay ngươi cũng không phải không rõ ràng, văn võ bá quan cũng không phải không biết diện mục thật của ngươi, tại sao phải khổ như vậy làm dáng. Nói xong, Tần Cối nhìn thẳng Vương Đạo Minh, ánh mắt băng hàn mang theo sát ý, ngốc hoàng đế, nhường ngôi sách có thể từng viết xong. Tần Cối nghĩ đến, Vương Đạo Minh tất nhiên là vụng trộm tu luyện Hoàng Cực Kinh Thế Thư, không biết dùng biện pháp gì mới lừa gạt được hắn. Vương Đạo Minh đăng cơ không đến 3 năm, lại thiên tài, lại có thể tu luyện đạo trình độ gì. Hắn biết đế vương võ học hoàn toàn chính xác có thể tốc thành, nhưng coi như Vương Đạo Minh đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư tu luyện tới đại viên mãn, cũng bất quá là đại tông sư cảnh giới, mà hắn cũng là đại tông sư, một cái tốc thành đại tông sư, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, tất cả đều là nhược điểm. Cái này làm sao có thể cùng hắn cái này thiên truy bách luyện đại tông sư địch nổi, huống chi trong hoàng thành tận là người của hắn, Vương Đạo Minh không có nửa điểm lật bàn khả năng. Nghĩ tới đây, Tần Cối trong lòng mấy phần không dàn xếp lúc tán đi, trí tuệ vững vàng. Vương Đạo Minh đối với Tần Cối trên người sát ý làm như không thấy, ngược lại khẽ cười nói, xin hỏi Tần Thừa Tướng, cái này nhường ngôi sách, nên như thế nào đến viết? Tần Cối cười nói, tự nhiên là nói bản thân không tài không đức, không mặt mũi nào gặp tổ tiên, tể tướng Tần Cối. Tài đức vẹn toàn, công so nghiêu thuấn, nay thoái vị với hiển, tự nguyện tự sát lấy cáo thiên hạ lê dân. Ngươi cũng không cần đùa nghịch hoa dạng gì, nếu là ngươi chưa từng triển lộ võ công, sau đó ta tha cho ngươi một mệnh, cũng không phải không có thể, tiếc rằng chính ngươi lấy chết, lại không được người bên ngoài. Nghịch tặc. Trong đại điện, Tô Thái Phó nghe được Tần Cối không khỏi mắng to. Tần Cối nghe vậy, cười lạnh nói, Tô Đại Nhân, trong thiên lao ở còn dễ chịu, ngươi như hiện tại quỳ xuống và miệng, chấm còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Thoại âm rơi xuống, Tần Cối trên người nho sam đột nhiên nổ tung, bên trong kim sắc đế bảo hiện lộ ra. Nhìn thẳng Vương Đạo Minh, Tần Cối lạnh giọng nói, ngốc hoàng đế, còn không mau viết. Vương Đạo Minh gặp đây, phong khinh vân đạm, đứng dậy, Vương Đạo Minh khe khẽ thở dài, hướng về dưới đáy quần thần do hỏi, chư vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào? Chương 178, giết định thần. Nếu là ở Tần Cối đến trước, vì Vương Đạo Minh khí thế bức bách, những người này có lẽ còn không dám ngôn ngữ, nhưng bây giờ Tần Cối đến. Ngăn tại quần thần trước mặt, tán đi Vương Đạo Minh áp bách, những người này lá gan lập tức lớn lên. Bọn hắn đều là nhân tinh, biết được hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm, đổi cái thuyết pháp, đứng đội thời điểm cuối cùng đã tới. Ở trong quan trường, không sợ ngươi tham, cũng không sợ ngươi vô năng, liền sợ ngươi sẽ không đứng đội, vô luận triều đại nào, đều là như vậy. Lịch sử luân hồi mấy ngàn năm, kỳ thật vẫn là hình dáng kia. Lại tham lam, lại vô năng, chỉ cần đứng đúng địa phương, cũng có là chỗ tốt, bằng không, cho dù thanh liêm như nước, có trị thế chi tài, cũng sẽ có lẽ có nhiều hơn rất nhiều tội danh, rơi đầu. Đây cũng là một loại tập tục, mỗi đến vương triều những năm cuối, đều là quan trường vâng tham, cái nào triều đại đều là như vậy, cái này không phải không có lúc đầu không tham người, mà là ngươi không tham, quan trường liền không có ngươi đất dung thân. Thử nghĩ một hồi, cấp trên của ngươi tham, ngươi đồng liêu tham, liền ngươi không có tham, rõ ràng như nước sáng như gương, là người đều sẽ nghĩ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ai cũng là muốn đem bọn hắn bán cho hoàng đế. Nay niệm vừa ra, hoặc là biếm đích, hoặc là gắn có lẽ có tội danh, nhẹ thì mất trước, nặng thì lưu vong, thậm chí là vứt bỏ tính mệnh. Kể từ đó, vương triều những năm cuối quan trường, đều là không tham không đủ để ra mặt, người đều sẽ cân nhắc lợi hại, cho dù đã từng chính nghĩa người, ở như vậy một hoàn cảnh dưới, cũng chọn từ bỏ cái gọi là chính nghĩa. Mà hiện nay đại tống, chính là những năm cuối vương triều, có thể đứng ở trong điện bách quan, có lẽ trị quốc bọn hắn không được, nhưng nếu luận khôn khéo, tức thì 6 vạn vạn lê dân bên trong, lãng bên trong đảo xa ra mười mấy cái, mỗi một cái đều xảo trá giống như quỷ. Lúc này, điện này Hạ Văn Võ bá quan cùng nhau quỳ xuống, cao giọng nói, tần thừa tướng tài đức vẹn toàn, có trị thế chi năng, nếu bàn về đức hạnh, đức lớp 12 hoàng công tội ngũ đế, thời thế hiện nay, có thể cứu tống tắc duy tần mà thôi, mong rằng bệ hạ thoái vị. Chúng thần lấy cái chết can gián, mong rằng bệ hạ thoái vị, chớ có học kia thương trụ tùy dương đế. Lời vừa nói ra, tức thì đã bắt đầu uy hiếp, phiên dịch qua đây chính là nếu như ngươi không thoái vị, ngươi liền sẽ trên lưng như thương trụ vương tùy dương đế đồng dạng thiên cổ mắng danh. Loại sự tình này, nho trong rừng đã không chỉ là làm qua lần một lần hai, lúc trước Dương Quảng tu đại vận hà, quả thật công ở thiên thu sự tình, nhưng lại thành toàn Dương Quảng thiên cổ mắng danh. Nên biết kinh đảo tuy khó, nhưng lại cái nào địch nổi kia giang nam chi địa ngàn vạn Phật tự, kia to lớn đồng điện, vô số Phật tượng, nếu là cầm xây dựng những cái kia Phật tự nhân lực đến móc kinh đảo, sợ là có thể đảo ra hai ba đầu. Tiếp rằng, quyền nói chuyện nắm giữ lấy trong tay người khác, một phen tuyên truyền, Dương Quảng liền trở thành bạo quân, bây giờ Vương Đạo Minh gặp phải, chính là như vậy uy hiếp, ngươi không nghe chính là bạo quân. Đồng Nguyên, ngốc hoàng đế không chịu viết, ngươi giúp hắn viết, sau đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tần Tối khoát tay, ma uy ngập trời, ngang nhiên ép hướng phụng dưỡng ở Vương Đạo Minh bên cạnh Đồng Nguyên, hắn cũng không cho rằng Đồng Nguyên dám phản bội hắn. Nào biết Đồng Nguyên cũng không để ý tới Tần Tối, chỉ là túi đầu mắt túi xuống, lặng chờ Vương Đạo Minh mệnh lệnh. Trong điện Kim Loan, Vương Đạo Minh ở trên cao nhìn xuống điện hạ quần thần, thản nhiên nói, đã các ngươi lấy cái chết căng dán, chấm liền thỏa mãn các ngươi, trên đường hoàng tuyển đi đường bình an. Nghe được Vương Đạo Minh nửa câu đầu, quần thần trong lòng vui mừng, thậm chí có chút khinh thường, đại thế chỗ, đã từng ngốc hoàng đế cho dù bây giờ bị Tống Thái Tổ phụ thân lại như thế nào. Như thường không cách nào làm trái đại thế, nhưng nghe đến nửa câu sau, cùng Vương Đạo Minh trong lời nói không thêm vào che giấu sắc ý, tức thì không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Cửa đại điện tại thời khắc này ầm ầm đóng cửa, đem tất cả mọi người vây ở bên trong, điện quang hỏa thạch chi gian, Tần Cối trong lòng đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận cảm giác nguy cơ. Kìa Kim Loan điện trí cao chỗ người kia, trong nháy mắt này, tựa như xé mở trên người mình nguy trở, trực tiếp hóa thành một cái ma long, ma uy ngập trời. Trước đó Vương Đạo Minh bày ra đế uy ở cỗ này mà tính trước mặt căn bản tính không được cái gì, để Tần Cối trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ đại khủng bố. Làm trên đời ít có đại tông sư cao thủ, Tần Cối tâm linh nhạy cảm đến cực điểm, phản ứng sao mà nhanh, hầu như là ở phát giác được nguy cơ nháy mắt, nguyên thần cũng đã vận chuyển, gốc rễ của hắn võ công tử khí thiên la, bị hắn thôi động đến 12 thành công sức. Tử khí mờ mịt, thụy thải vạn đạo, rộng lớn vắng vẻ đại điện, trong một chớp mắt liền bị vô cùng vô tận tử khí bao phủ, thậm chí đại điện bên ngoài, cửu thiên chi thượng cũng là phong vân dũng động, tử hà đầy trời. Vô cùng vô tận tử khí bên trong, Tần Cối trống rỗng cất cao ba tấc, gân cốt bành trướng, hóa thành một cái tiểu cự nhân, mà da của hắn cũng là hiện ra một loại tử kim nhan sắc, tựa như kim thân, bất hủ bất diệt. Biến hóa lớn nhất, vẫn là Tần Cối con người, trong đó thiêu đốt lên tử diễm, hóa thành hoa sen, hướng kiếp số không, tựa như có thể vì thương sinh vài kiếp. Tần Cối là ma tướng tông trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, trước tu ma, sau tu nho, Tần Cối tử khí thiên la bên trong, còn dung luyện nho môn chuẩn mực, nho môn có máu đảo lòng son, mà Tần Cối tức thì tu ra một viên không diệt ma tâm, bình thường đại tông sư, đều chưa hẳn là Tần Cối đối thủ. Bây giờ Tần Cối toàn lực thi triển công pháp, lập tức khiến cho thiên tượng biến hóa, ngày này, người này, đạo này, cái này chuẩn mực, đều bởi vì Tần Cối bản thân mà biến, đây cũng là đại tông sư, tinh thần ý niệm ở thiên địa vì một, lập thân đã là lĩnh vực, có vô cùng tinh lực, trong lúc phất tay, liền xem như một tòa núi nhỏ, đều sẽ bị đánh nổ. Tử huyết ma tâm, bất phôi. Vương Đạo Minh một chút liền nhìn ra Tần Cối trên người môn đạo, mắt thấy Tần Cối huy trưởng đánh tới, vậy mà còn có tâm tư lợi bình. Cả ngày hôm qua thời gian, Vương Đạo Minh không biết gieo bao nhiêu ma chủng, gặp quá nhiều cao thủ ký ức, được bọn hắn kinh nghiệm võ đạo, lại thêm Vương Đạo Minh tầm mắt của mình, đối với tại thế này võ đạo hiểu rõ, đã có thể nói là ít có người cùng. Trong điện phong vân khuấy động, kim loan điện tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, mà điện hạ quần thần cũng là ngã trái ngã phải, không cách nào bảo trì thân thể của mình cân bằng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đây cũng là đại tông sư cấp bậc lực lượng, đã cường đại đến cực điểm, là nhân thế chân chính đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, Vương Đạo Minh rốt cục đưa tay, nguyên thần vận chuyển ở giữa, Vương Đạo Minh ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, vào đầu chính là một kích mênh mông thật lớn hỗn độn ấn, lại như hỗn độn phục hồi, không phân đông tây nam bắc, trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng, không hướng hư không mà đến, làm cho không người nào có thể chống cự. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt, như có một vòng mặt trời nhỏ trong điện nổ tung, kia vô cùng vô tận ánh sáng, che mất mọi thứ, làm cho tất cả mọi người đều không thể mở to mắt. Vương Đạo Minh một tấn đánh xuống, cũng không dừng lại, huyết khí vận chuyển, chân khí bành trướng, Vương Đạo Minh lúc này lại là một cái cương mãnh đạo cực điểm hỗn độn ấn, đánh Tần Cối liên tục bại lui. Tử khí lưu quang, chín nguyên hợp thành tà, lục đạo thiên cương. Đối mặt Vương Đạo Minh như mưa to gió lớn đồng dạng đả kích, Tần Cối bí thủ liên tục, không một không phải giữa thiên địa đứng đầu nhất tuyệt học, mỗi một chiêu đều khiến cho thiên địa biến ảo, thần quỷ khóc gào, tuyệt không phải phàm nhân võ đạo. Chương 179, Mãn Giang Hồng. Nhưng mặc cho từ Tần Cối chiêu thức thiên biến vạn hóa, Vương Đạo Minh chỉ là một chiêu thẳng tới thẳng lui cương mãnh không đúc hỗn độn ấn, liền đem Tần Cối đánh liên tục bại lui, xương cốt kinh lạc rằng không đủ run rẩy, toàn thân run lên. Tần Cối trong lòng kinh hãi, nên biết hắn 6 tuổi tập võ, bây giờ đã có một giáp tuyết nguyệt, mà gần 30 năm, Tần Cối vào triều làm quan, xử lý sự vụ lớn nhỏ, đã là nho gia trị quốc tu hành, tinh thần càng phát ra tinh vi, cuối cùng đến đại tông sư cảnh giới. Hắn vô luận là tinh thần, chân khí, thể phách, vẫn là chiêu thức, đều là đại tông sư cấp độ, không có nửa điểm nhược điểm, thiên hạ hôm nay, có thể thắng dễ dàng Tần Cối, sợ là chỉ có đem trường sinh thiên thần công luyện đến xưa nay chưa từng có cảnh giới nhất đại hùng chủ hốt tất liệt, cùng thần bí nhất khó lường vô thượng tông sư lệnh đông lai hai người, liền xem như đạo môn đại tông sư Vương Trùng Dương, Phật môn đại tông sư cảm giác xa hòa thượng, đối đầu Tần Cối cũng không dám nói thắng. Đại tông sư, đã sắp đi đến võ đạo điểm cuối cùng, lẫn nhau ở giữa rất khó phân ra cao thấp. Muốn chấn áp bọn hắn, trừ phi đã có thể ngộ ra mấy phần phá toái cảnh giới. Nhưng bây giờ, Tần Cối cùng Vương Đạo Minh giao thủ, lại đã rơi vào hạ phòng, bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, tinh thần tinh vi tới cực điểm, hai ba chiêu ở giữa, liền có thể khuy xuất đối phó nội tình. Tần Cối nhìn ra, Vương Đạo Minh vô luận là thể phách, vẫn là chân khí đều xa xa so không qua hắn, căn bản chưa đến đại tông sư cấp độ, nhưng quyền trưởng chạm vào nhau chỉ ở giữa. Tần Cối cảm nhận được Vương Đạo Minh tinh thần ý niệm quả thực giống như thiên ý đồng dạng không thể kháng cự, tinh thần sự sắc bén, ý niệm kiên định, tựa như có thể nghịch chuyển nhật nguyện, phấn toái chân không. Vương Đạo Minh tinh thần ý niệm, đền bù hai người tu vi chênh lệch, thậm chí là phản qua đây áp lực Tần Cối một đầu, Tần Cối trong lòng càng không bình tĩnh, hắn cách vỡ vụn đã không xa, Vương Đạo Minh có thể bằng vào tinh thần ý niệm bổ túc công lực kém cách, còn phản qua đây ép hắn một đầu, hẳn là tinh thần của người này ý niệm đã có thể thấu thiên đạo, đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Coi như Vương Đạo Minh đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt không thể nào ở 21 năm thời gian bên trong, có thể ngộ phá toái hư không cảnh giới chi cao, đã đạt tiên đạo. Liên tiếp 9 đòn, Vương Đạo Minh vây tay một cái như thiên mã hành không, không đấu vết, lại như vũ hoàng rèn đúc cửu đỉnh, trấn áp sơn hà càn khôn, một quyền càng so một quyền thế lớn, cuối cùng đúng là thông suốt tứ phương, tác động quỷ thần, làm cho người ta cảm thấy một loại phá toái hư không ý vị. Trăm năm tu hành, số thế luân hồi, Vương Đạo Minh tinh thần ý niệm đã sớm tới một cái mênh mông không lường được, thông suốt vô hạn thời không hoàn cảnh, dù chưa từng chứng được giới này phá toái hư không chi công quả, nhưng cũng tuyệt không so phá toái hư không muốn tới kém. Đối mặt Vương Đạo Minh kia lại như kinh đảo hãi lãng không có cối đả kích, Tần Cối không ngừng bại lui, nguyên bản có thể nói là không phá bất phôi bảo thể kim thân, cũng xuất hiện từng tia từng sợi vết rạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trong nguy cơ, Tần Cối không cam lòng yếu thế, hắn đột nhiên thét dài liên tục, thân thể đột nhiên bành trướng ba phần, chân khí càng phát ra bành lệ, như chân long đồng dạng tuôn ra, trong một chớp mắt, Tần Cối khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như hóa thành một tôn ma hoàng, bình định thiên hạ, trấn áp Cửu Châu sơn hà, ma huy ngập trời. Trong một chớp mắt công phu, Tần Cối liên tiếp đánh ra 9 trưởng, thế mà xuất hiện 9 cái bóng, tựa như 9 đầu ma long, đột nhiên lại về làm một thể, một quyền phá không. 9 trưởng một quyền. Trường ngự sơn hà, quyền trấn hư không, đây là Tần Cối 60 năm luyện võ ngộ đạo, hồng trần chìm nổi về sau, sáng tạo một chiêu, tên là phá toái hư không. Môn võ công này, đã bao hàm nho nói, ma đạo, còn có lòng người biến hóa, cựu châu khí số, nho ma hợp nhất, hóa thành ma hoàng, cướp đoạt chính quyền mà cư, chứng ma hoàng chi đạo, ký thác Tần Cối phá toái hư không tưởng niệm, chiêu này đã mò tới phá toái hư không cánh cửa. Vương Đạo Minh lại là một quyền này, vẫn như cũng là hỗn độn mẹ ấn, còn quyền ấn rơi xuống nháy mắt, tức thì đột nhiên biến đổi, hỗn độn hóa cựu châu, sơn hà một mảnh đỏ, vô cùng vô tận màu đỏ quang huy tỏa ra, tựa như một vòng mặt trời đỏ từ trên đường chân trời vọt lên, sáng chói chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mặt trời đỏ bên trong, Vương Đạo Minh phảng phất hóa thành một tôn nắm trong tay đại nhật thần đề, thái dương thần, ánh sáng vô lượng chiếu sáng triệt cửu thiên thập địa, phổ chiếu vạn ước hạt bụi nhỏ thế giới, bàng bạc rộng lớn bá đạo, càn quét mọi thứ như quỷ xà thần. Cái này màu đỏ quang huy là như vậy hừng hực, bừng tỉnh giống như trong lòng người kia một bầu nhiệt huyết, lại tựa như thiên hạ 60000 lê dân ý niệm, cùng kia đại tống sắp hết quốc vận hợp nhất, một quyền này, đã là trấn quốc chi quyền. Quyền ấn rơi xuống, cho dù không phải nhằm vào bọn họ, trong điện quần thần, vẫn như cũ cảm thấy một trận ngạt thở, mà thủ đương sông Tần Cối, càng là tâm thần một trận cuồng loạn, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều hướng về hắn đè xuống, vô cùng vô tận, không cách nào ngăn cản. Vương Đạo Minh một quyền này, đã không chỉ có là lực lượng của mình, còn có chúng sinh lực lượng, Cửu Châu sơn hà một mảnh đỏ, vốn là chúng sinh tinh thần, Vương Đạo Minh coi đây là dẫn động kia mênh mông hư giữa không trùng chúng sinh ý niệm, lập tức bạo phát ra siêu việt mọi thứ uy năng. Quyền quyền chạm nhau, Tần Cối quyền ấn trong một chớp mắt liền bị đánh tan, niệm bại khí tán, Tần Cối cánh tay này lúc này nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, bỏ một cánh tay, Tần Cối mới rốt cục tán đi Vương Đạo Minh một kích này kinh lực. Sau một kích, Tần Cối đã không còn dám tranh, thân thể nhoáng một cái, hóa thành mấy đạo ma ảnh, liền muốn bỏ chạy. Vương Đạo Minh như thế nào lại cho phép Tần Cối chạy mất, điện quang hỏa thạch chi gian, vô cùng vô tận ký hiệu từ bên trong lòng đất bay ra, hợp thành một tòa khổng lồ trận pháp. Trận đạo. Tần Cối gặp này trong lòng càng kinh, giới này võ đạo, liền bao hàm trận đạo, chỉ có điều giới này trận đạo đều là mượn nhờ môi trường tự nhiên, đủ loại bao hàm kỳ dị năng lượng tự nhiên chi vật làm bố trí, hoặc mê mê hoặc lòng người, hoặc khốn giết địch thủ, mà cái này lấy ký hiệu bảy trận chi pháp, Tần Cối là trước đây chưa từng gặp, nhưng lấy Tần Cối tầm mắt, có thể thấy được, cái này đích xác là một môn trận pháp. Chịu trận pháp ngăn lại, Tần Cối tốc độ lúc này liền chậm một phần, đối với Vương Đạo Minh mà nói, cái này một phần đã là đủ. Bước ra một bước, Vương Đạo Minh liền vượt qua gần 100 gạo khoảng cách, tựa như xúc địa thành thốn, có cỗ sơn hà vạn dặm một bước ở giữa vận vị. Thiên Ma giải thể đại pháp. Nhìn thấy Vương Đạo Minh đuổi theo, Tần Cối trong lòng quyết tâm, lúc này thiêu đốt tinh huyết, quanh thân đãng dậy một trận huyết vụ, tốc độ càng nhanh 3 phần, trong một chớp mắt liền phá vỡ thần trận, xông ra Kim Loan Điện. Mắt thấy là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mà lấy Tần Cối tâm cảnh, trở về từ cõi chết, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một cỗ đại hoan hỉ. Nhưng vào lúc này, một trận rộng lớn nặng nề tiếng giống đột nhiên vang lên, tựa như ngàn vạn người tề hô, tức sùi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả dích mưa nghỉ. Khiêng nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Tĩnh Khang hổ thẹn, còn chưa tuyết. Thần tử hận, khi nào diệt? Giá Trường Sa, đạp phá Hạ Lan sơn thiếu. Mãn Giang Hồng. Tần Cối nghe này từ, trong lòng chính là giật mình, lại thấy phía trước hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một vị hào hoa phong nhã thiếu niên thư sinh. Khỏe mắt không ở một trận cuồng loạn. Chương 180, tức sùi bọt mép, dựa vào lan can chỗ. Thiếu niên kia thư sinh thân cao 10 trượng, mặc một bộ bạch bào, cầm trong tay trường thương, ánh mắt như điện, quanh thân còn cuốn điện quang, tựa như có thể đánh xuyên hư không. Mà ở thiếu niên thư sinh sau lưng, mênh mông bát ngát thương khung phút chốc hóa thành huyết hồng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đại mạc cô yên, cựu châu lật úp, lực sắn trời nghiêng. Rộng lớn bức tranh, che khuất bầu trời, để Tần Cối không khỏi con người hơi co lại. Nhạc Phi. Không đúng, là phá quân sát trận Mãn Giang Hồng, Tần Khai Dương, ngươi dám phản bội ta. Tần Cối đến cùng cũng là đại tông sư, bây giờ mặc dù bị Vương Đạo Minh gây thương tích, loạn tâm cảnh, nhưng vẫn như cũ có phi phàm sức quan sát, chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra thiếu niên này Nhạc Phi hư thực. Người này căn bản không phải Nhạc Phi, mà là Nhạc Phi truyền lại hạ binh ra quân trận Mãn Giang Hồng, chỗ biến hóa ra chiến thần pháp tướng. Nhạc Phi làm binh gia 500 năm đến kiệt xuất nhất truyền nhân, 30 chi linh liền đã là cảnh giới tông sư, mà tại hành quân trị binh bên trên tạo nghệ, càng là thiên cổ ít có. Sáng tạo ra phá quân sắt trận Mãn Giang Hồng, càng là có quỷ thần khó lường chi uy, có thể nói là trăm ngàn năm qua, binh gia thứ nhất sắt trận. 20 năm trước, Nhạc Phi lấy tông sư tu vi, nương tựa theo trận này, lấy 5.000 nhạc gia quân bày trận, đối cứng 3 nghi đạn, Nhạc Phi thắng lợi dễ dàng 13 thành. Sau tới vẫn là Thảo Nguyên hai cái đại tông sư cảnh giới quốc sư liên thủ, mới chặn Nhạc Phi thế công, để chưa thể đánh tới vương đỉnh. Trận chiến kia, nhiếp với Nhạc Phi chi uy, thần công chưa từng đại thành hốt tất liệt, càng là trong đêm rút lui, vứt bỏ vương đỉnh, nếu không phải lúc ấy Kim Luân Pháp Vương thành công xuất quan, đem Long Tượng Bản Nhược công tu luyện đến xưa nay chưa từng có thập tam trọng cảnh giới, đến chứng Bản Nhược Long Tượng, đăng lâm đại tông sư cảnh giới, Cửu Châu Sơn Hà sợ là đã bị Nhạc Phi thu phục. Tiếc rằng Triệu Cấu đang nghi bị Tần Cối kích động, hai người liên thủ ám hại Nhạc Phi, nếu không, thế cục tuyệt đối không thể xấu đến hôm nay mức độ này. Phá quân sát trận Mãn Giang Hồng diễn hóa pháp tướng, hiện ra chính là Nhạc Phi chi hình, 3 vạn ngự lâm quân hợp lực, bởi vì Tần Khai Dương võ công không đủ, lại thêm trận đạo tạo nghệ so có điều Nhạc Phi, tức thì còn không bằng năm đó Nhạc Phi bằng vào 5.000 nhạc gia quân biến hóa ra chiến thần pháp tướng. Có điều, tuy là như vậy, tôn này Nhạc Phi, cũng bù đắp được nửa cái đại tông sư. Nghĩa phụ dưỡng dục tri ân ai cũng dám quên, nhưng tiếc rằng ngài vậy mà phản bội bệ hạ, muốn cướp đoạt chính quyền mà theo, đây là lớn bất trung, trung hiếu không được song toàn, xin lỗi. Tần Khai Dương thanh âm từ Nhạc Phi pháp tướng bên trong vang lên, mang theo một chút bất đắc dĩ. Trong miệng nói như vậy, Nhạc Phi trường thương trong tay lay động ở giữa, đã đâm ra 3 vạn ngự lâm quân tinh thần tâm niệm, cùng Tần Khai Dương hợp nhất, tất cả đều dung nhập cái này một phát súng bên trong. Chơi hoảng sợ động, tuyệt diệt thương sinh, cái này một phát súng là Nhạc Phi thương pháp, sơn hà vỡ vụn, gia quốc lưu ly, không có cam lòng, phấn dậy sắn trời nghiêng, cái này không phải Tần Khai Dương ý, mà là phá quân sát trận Mãn Giang Hồng biến hóa ra tín niệm. Tức sùi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả dích mương nghỉ. Khiêng nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Thính khang hổ thẹn, còn chưa tuyết. Thần tử rất, khi nào diệt. Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn thiếu. Trong hoàng cung, 3 vạn ngự lâm quân thanh âm càng phát ra rộng lớn. Như có giống ra bản thân một bầu nhiệt huyết, cả đời đại nguyện, 3 vạn người tề hô, tâm ý vì một, thế muốn khu trừ thắt lỗ, thu phục sông sơn, phá toái hư không. Tần Cối mí mắt cuồng loạn, chín trưởng một quyền, lần nữa đánh ra bản thân phá toái hư không, thế muốn đem trước mắt Nhạc Phi đánh nát. Huyết hồng sắc huy quang cùng tử kim sắc huy quang chạm vào nhau, vậy mà năng lượng ba động chuyển đến, vô cùng vô tận quang vũ hướng về phía dưới rơi đi, mỗi một giọt đều mang kinh thiên uy năng, khiến cho trong hoàng cung khắc lương hỏa trụ đỉnh đài lầu tạ nhao nhao sụp đổ. Tần Khai Dương đối với lực lượng trưởng khống đến cùng vẫn là không so được Vương Đạo Minh cùng Tần Cối, lực lượng phân tán, không muốn trước đó Vương Đạo Minh cùng Tần Cối giao thủ, liên tiếp hơn 10 chiêu, cũng chỉ nhấc lên trận trận cuồng phong, không có hủy hoại bất kỳ vật gì. Sau một kích, Tần Cối thừa dịp Tần Khai Dương tâm ý chấn động công phu, tinh huyết thiêu đốt càng thêm lợi hại, tốc độ lại để 3 phần, cấp tốc hướng về viễn không bay đi. Tần Cối là vạn vạn không nghĩ tới, Vương Đạo Minh chẳng những xúi dục Đồng Nguyên, ngay cả nghĩa tử của hắn Tần Khai Dương, vậy mà cũng bị Vương Đạo Minh xúi dục. Nguyên bản Tần Cối còn dự định đủng binh 13 vạn, giết vào hoàng cung, cường sát Vương Đạo Minh, cướp đoạt hoàng vị, bây giờ lại là tắt tâm tư như vậy, chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không cùng người Kim hợp tác, vãn hồi thế cục. Tần Cối ý nghĩ là tốt, nhưng Vương Đạo Minh như thế nào lại cho phép Tần Cối như vậy chạy mất. Mắt thấy sắp chạy thoát, Tần Cối lại phát hiện phía trước mình đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chặn đường đi của mình, bầu trời như thế khoát. Vương Đạo Minh tức thì ở trên đường chờ hắn. Tần Cối gặp đây, trong lòng ngơ ngác, lúc này đấu chuyển phương hướng, hướng về phương hướng ngược nhau nhảy lên đi. Người không nên chạy. Vương Đạo Minh lắc đầu, Tần Cối nếu là cùng hắn tử chiến, vẫn còn có 3 phần giết hắn cơ hội, hắn thân này võ công đến cùng chỉ là tốc thành, chưa từng rèn luyện viên mãn, tinh khí thần không đủ hòa hợp. Tiếc rằng Tần Cối bị Vương Đạo Minh kia mênh mông to lớn thẳng tới vô hạn tinh thần ý niệm sợ vỡ mật, một chiêu thất bại, liền tuyệt tử chiến tâm tư, không dám tiếp tục đánh xuống. Tần Cối đích thật là không nên chạy, ngay tại hắn chuyển hướng về sau, một cái hỗn độn mênh mông, nặng nề thật lớn quyền ấn đã đè xuống đầu, hắc kim sắc quyền ấn tựa như lấy hắc kim đổ bê tông, có loại bất hủ cảm nhận, ép tới hư không cũng hơi bóp méo, kinh khủng lực lượng hủy diệt, ở trong đó ấp ủ, làm cho người ta cảm thấy một loại phá diệt mọi thứ ý vị. Đây là Vương Đạo Minh hỗn độn ấn, con mắt tối đen, Tần Cối mơ hồ nghe được món đồ gì vỡ vụn thanh âm, liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám, ngay cả nguyên thần thoát ra cơ hội đều không có. Người không nên chạy. Vương Đạo Minh lắc đầu, lúc này thi triển huyền công biến hóa, trong một chớp mắt liền rút khô Tần Cối tinh khí nguyên thần. Thiên ma tứ thực vãng sinh cực lạc, đến một đại tông sư toàn thân tinh nguyên huyết khí tương trợ, Vương Đạo Minh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở Vương Đạo Minh cường đại tinh thần ý niệm dưới, từng cái bí ẩn huyệt khiếu bị xung mở, khí huyết theo chu thiên mà đi. Bùm 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 bùm, chỉ ở mấy hơi thở công phu, Vương Đạo Minh liền đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong thiên tử pháp thể, luyện đến viên mãn hoàn cảnh, nhục thân nhưng so sánh đại tông sư. Chỉ là nhục thân có thể bằng vào ma công tốc thành, nguyên thần nghĩ muốn đại thành, còn cần Vương Đạo Minh rút ra long khí, làm nhiều rèn luyện, khó mà một lần là xong. Vương Đạo Minh có chút đáng tiếc, trong truyền thuyết Hỏa Thị Bích bên trong có vô cùng vô tận long khí, hắn như có được nguyên thủy sợ là trong một chớp mắt liền có thể viên mãn, chỉ cần hắn lĩnh ngộ ý niệm thuần dương, liền là chân chính đại tông sư. Có điều Hỏa Thị Bích sớm tại mấy trăm năm trước liền đã tổn hại, bên trong tinh hoa thành toàn hai cái đại tông sư vỡ vụn. Bên trong chiến trường Tần Khai Dương chỉ cảm thấy không hiểu thấu, vừa rồi Tần Cối rõ ràng đã nhanh đến chạy mất, nhưng lại đột nhiên chuyển hướng, bản thân đón nhận Vương Đạo Minh quyền ấn, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Tần Khai Dương tất nhiên là không biết, vừa mới là Vương Đạo Minh thi triển ma nhiếp tâm thần thông, thừa dịp Tần Cối nỗi lòng dung chuyển công phu, mê hoặc Tần Cối, để bản thân đi lên tử lộ. Chương 181, giả dích mưa. Vương Đạo Minh cùng Tần Cối phen này giao thủ nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế lại chỉ hao phí không đến 3 giây đồng hồ công phu, bọn hắn loại cảnh giới này, hành động nhập gió, xuất thủ nhanh như quỷ mị, siêu việt thường nhân tưởng tượng. Bình thường tông sư cao thủ, đều khó mà bắt động tác của bọn hắn, càng không nói đến những cái kia văn võ đại thần, những người này mặc dù cũng luyện võ qua, nhưng ngoại trừ mấy cái tiên thiên cảnh giới võ tướng bên ngoài, còn lại văn thần đều có điều hậu thiên cảnh giới, bẩm sinh khó thành, cần quán thông thiên địa hai kiệu, không phải chỉ dựa vào tài nguyên có thể đắp lên. Lợi vào hư không bên trong, Vương Đạo Minh tinh thần phản chiếu, tinh tế thể vị lấy nhục thân biến hóa, luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần, theo nhục thân viên mãn, Vương Đạo Minh chân khí nguyên thần cũng càng phát ra sinh động, thời thời khắc khắc đều đang trưởng thành. Trong điện văn võ bá quan, trước đó liền bị Vương Đạo Minh cùng Tần Cối giao thủ kích dậy kình phong thổi ngã trái ngã phải, không ít càng là đụng mặt mũi bầm dập, đến bây giờ đầu đều là choáng. Mà số ít thanh tỉnh, nhìn thấy Ngự Lâm quân đầu nhập vào Vương Đạo Minh, Tần Cối bị Vương Đạo Minh 2-3 chiêu đánh chết, không khỏi dọa đến vong hồn nữa ra, bọn hắn nhưng là nhớ kỹ Vương Đạo Minh lời mới vừa nói, để bọn hắn trên đường hoàng tuyển đi đường bình an. Nhưng cũng có người cho rằng Vương Đạo Minh không dám giết bọn hắn, dù sao Vương Đạo Minh nếu muốn hoàng quyền vững chắc, còn phải dựa vào bọn hắn hôm nay nếu là đều chết ở chỗ này, triều đình sợ là ngay lập tức liền sẽ sụp đổ, chính lệnh không ra tử cấm thành, thiên hạ khoảnh khắc đại loạn. Thần đáng chết, lúc trước chịu gian tướng bức bách, không thể không nói ra bất trung chi ngôn. Thần nguyện ý phạt đổng 10 năm, mong rằng bệ hạ chịu tội, ngày sau định toàn tâm phụ tá bệ hạ quản lý thiên hạ, không một câu oán hận. Lúc này liền có đại thần quỳ xuống, là lễ bộ thượng thư. Nhìn thấy lễ bộ thượng thư nói như vậy, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi ngầm chửi một câu xào trá, lập tức liền đều học ra dáng, khẩn cầu Vương Đạo Minh tha thứ. Lời nói này tức thì vì Vương Đạo Minh tìm một đạo bậc thăng dưới, đầu tiên là nói bản thân là bị bức bách, lồi ra bản thân vô tội, về sau lại tự nguyện lãnh phạt. 10 năm đồng lộc nhìn như nhiều, nhưng thật làm được hắn vị trí này, đồng lộc lại coi là cái gì? Hàng năm phía dưới cho hắn bày đồ cúng, cũng không chỉ 10 năm đồng lộc, mà sau cùng quản lý thiên hạ chi ngôn, tức thì uy hiếp trắng trợn, nếu là chúng ta chết rồi, thiên hạ của ngươi cũng liền không người hỗ trợ quản lý. Không thể không nói, người này có thể làm được lễ bộ thượng thư, năng lực tuyệt đối không kém, như vậy ngôn ngữ há mồm liền ra, nếu là thay cái đế vương, cũng chỉ có thể từ nhẹ xử lý. Tiếc là không làm gì được Vương Đạo Minh căn bản không có cùng quần thần lục đục với nhau ý tứ, nhìn xem giữa sân dập đầu như giã tỏi văn võ đại thần, Vương Đạo Minh cười nhạt nói, quân vô hy ngôn, các ngươi đã lấy cái chết căng rán, kia còn sống làm thợ, có ai không, đem những này người toàn bộ bắt lấy. Tốt xấu quân thần một trận, chính các ngươi muốn chết, chấm mặc dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể thỏa mãn, dù sao chấm cũng không phải cái gì ác ma à. Lúc này, liền có hơn 100 cái giáp sĩ, xông vào trong điện. Đem vừa rồi lấy cái chết can gián một đám thần tử, toàn bộ ép giải ở, để bọn hắn không thể động đậy. Bạo quân. Ngươi cái bạo quân. Ta chính là ba triều lão thần, môn sinh khắp thiên hạ, ngươi cái bạo quân thực có can đảm giết ta. Có dâu phát bạc trắng lao thần kêu to, giờ phút này hắn tóc thai bù xù, hoàn toàn không có đã từng nửa điểm khí thế. Ồn ào, trước tiên đem hắn kéo ra ngoài chém. Vương Đạo Minh nghe vậy, khẽ nhíu mày, rất không thích loại này ỷ lão mại lão người, đối với loại người này. Hắn thậm chí ngay cả gieo xuống ma chủng ý nghĩ đều không có. Cái kia lão thần nghe vậy, lúc này dãy rủa càng phát ra lợi hại, nhưng có như vậy hơn được hai cái thân cường lực cường tráng giáp sĩ, lúc này liền bị kéo đến ngoài điện, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếng kêu to im bặt mà dừng. Lần này, trong điện quần thần lập tức yên tĩnh trở lại, có chút gan lớn còn tốt, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, hai chân không ngừng lay động, nếu không phải là bị áp giải, chỉ sợ đã co quắp ngã xuống đất, mà một chút gan tiểu nhân, giờ phút này càng là chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Thần chính là này chi thần, đại tống không vong, há có đạo lý. Vương Đạo Minh thấy cảnh này, trong lòng là càng phát ra thất vọng, những người này bình thường quyền cao chức trọng, đối với người bình thường quyền sinh sát trong tay, nhưng khi bọn hắn gặp được sinh tử không tự chủ được thời điểm, tức thì không có nửa điểm dũng khí. Chỉ có thể sau này từng cái thay thế. Vương Đạo Minh thầm nghĩ, quốc gia đại sự bị một đám hạng người vô năng cầm giữ, đâu có không vong chi lực lý, chỉ có điều Vương Đạo Minh bây giờ muốn thành sự, còn cần những người này, đương nhiên không phải hiện tại những người này, mà là hóa thành nguyên ma đạo binh sau những người này. Phất ống tay háo một cái, kim loan điện đại môn đột nhiên quan bế, gần 100 khỏa ô sâu kín ma chủng từ Vương Đạo Minh tay háo bên trong bay ra, rơi vào từng cái thần tử mi tâm, ngắn ngủi mấy tức, Vương Đạo Minh liền đạt được tất cả mọi người trung thần. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cao tọa dưới ghế rồng, điện hạ quần thần tê hô, thanh thế chấn thiên. Truyền chấm ý chỉ, Tần Cối ý đồ mưu phản, hiện đem Tần Cối chém đầu cả nhà, chu sát thập tộc. Tiên đế Triệu Cấu cùng Tần Cối giết hại Trung Lương, oan giết Tinh Trung Nhạc Phi, đây là Triệu Phòng chi tội, hiện từ bỏ tiên đế niên hiệu, không vào đại tống 11 đế liệt kê, cũng truy phong là nhất tự Tịnh Kiên Vương, cùng đế đặt song song. Vương Đạo Minh thanh âm càng truyền càng xa, mục nát đại tống triều đình, rốt cục nên đón lần thứ nhất biến đổi. Trên triều đình biến hóa cũng không giấu giếm qua thiên hạ người, gian tướng bị giết, người trong thiên hạ nghe tin tức này không khỏi vỗ tay khen hay, mà Vương Đạo Minh vì Nhạc Phi lật lại bản án, một khi phong vương, càng là cả nước vui mừng. Phổ thông bách tính nhìn không dài xa, chỉ thấy chuyện mặt ngoài, cho rằng đây là chuyện tốt, lại không nhìn thấy những chuyện này bao hàm ý nghĩa, mà một chút trí giả. Tức thì toàn diện ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu hương vị, biết được sợ là sắp biến thiên. Lão sư, đối với triều đình kinh biến, ngươi thấy thế nào? Thanh tịnh trong thư phòng, vừa đầy 19 tuổi Văn Thiên Tưởng chính hướng một cái lão giả thỉnh giáo. Lão nhân kia tên là Âu Dương Chỉ Thủy, là lão sư của hắn, đã từng cũng vào triều làm quan, về sau không thể gặp quan trường hắc ám, gian tướng một tay che trời, liền từ quan quy ẩn, bản thân là cái có đại học vấn người. Lão nhân mở mắt. Một loại nào đó lập lòe trí tuệ hào quang, hắn nói, đương kim vị này bệ hạ thủ đoạn, ta cũng xem không hiểu, gian tướng thế lực lớn biết bao, bản thân cũng là đại tông sư cao thủ, đương kim bệ hạ vậy mà có thể với trên triều đình đem hắn chu sát, như vậy thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Nhạc Phi tướng quân một án, liên lụy lớn biết bao, không biết có bao nhiêu quan viên tham dự trong đó, vị này bệ hạ cũng là đại thủ bút, trực tiếp đem tiên đế từ bỏ đại tống đế liệt, sau đó trực tiếp truy phong Nhạc Phi là vua. Dẹp an người trong thiên hạ chi tâm, kể từ đó, dân tâm có thể dùng, như vậy khí phách, không phải là bình thường người có thể có, chỉ là ta có chút kỳ quái, theo chiếu đạo lý, loại sự tình này nên gặp phải quần thần cản trở, phong vương thì cũng thôi đi, đem. Tiên đế từ bỏ đế liệt, việc này vậy mà không người phản đối, việc này có chút không giống bình thường. Hoàng gia, Tần Cối chết rồi, cái kia bị Tần Cối nâng đỡ ngốc hoàng đế đúng là ở giả ngây giả dại, bản thân võ công thâm bất khả trắc, trực tiếp ở trên triều đình. Liên hợp 3 vạn ngự lâm quân đem Tần Cối chu sát, không biết chúng ta phải chăng phải thừa dịp này cơ hội, đối với Tống Triều dụng binh. Một chỗ trên nhà cao tầng, một cái nam tử mặc áo đen, đang cúi đầu nói. Ở nam tử áo đen phía trước, đứng đấy một cái thân mặc hoàng phục nam tử thân hình hùng vĩ, chắp tay đứng thẳng, tựa như một gốc nhô cao tùng bách, anh tư qua người. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là nam tử con người, ẩn hiện điện quang, lãnh khốc mà có một loại thấu thị lòng người ma lực. Người này chính là Hốt Tất Liệt chi đệ Tư Hán Phi, Tư Hán Phi nguyên danh Húc Liệt Một, bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, mới lấy cái người Hán tên. Còn không phải lúc. Tư Hán Phi khoát tay, ánh mắt ném hướng lên bầu trời, không biết đang nhìn chút cái gì, Tống Quốc bây giờ quân lực không hư hại, lại thêm Nhạc Phi lật lại bản án, gian tướng nằm giết, sĩ khí chính thịnh, giờ phút này dụng binh, làm nhiều công ít. Kia trở Triệu Minh giả ngây giả dại nhiều năm, một mực nhận Tần Cối áp chế, bây giờ trưởng khống quyền lực, chắc chắn thực hành tân chính, mở ra khát vọng. Nhưng thiên địa nhân tâm, nhân duyên gút mắc, các đại thế gia, hào môn lẫn nhau cấu kết, lại làm sao như Triệu Minh nguyện, hắn nếu không nên, Tống Quốc mục nát, nhiều nhất kiên trì 20 năm, hắn như sửa, chắc chắn gây lên thiên hạ thế gia, hào môn bán ngược, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội, có thể một lần hành động cướp đoạt chung. Nguyên Tư Hán Phi trong mắt quang hoa lấp lóe, vô cùng thông thấu, hắn thấy, đại tống thế cục hôm nay đã là tử cục, cho dù Tần Hoàng Hán Vũ tại thế, cũng không cải biến được cái gì. Cái gọi là đại thế chỗ khu, đại thế trước mặt, lại oai hùng đế vương, cũng không cải biến được cái gì. Chương 182, dương mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài. Khai sáng nguyên niên, gian tướng Tần Cối cướp đoạt chính quyền, Minh Hoàng võ đạo thông huyền, văn trị võ công, khiến cho quần thần tâm hướng, Tần Cối nghĩa tử Tần Khai Dương, đại nghĩa diệt thiên, với trên triều đình cùng Minh Hoàng liên thủ, tru sát gian tướng. Ngày đó Minh Hoàng lại lật bản án cũ, cũng khiến thợ xây dựng Nhạc Vương mộ, gian tướng Tần Cối vĩnh quỳ trước mộ. Ba ngày sau, đổi niên hiệu, định vì khai sáng, một năm này, chính là khai sáng nguyên niên. Cái này sau một ngày, nguyên bản ô trọc quan trường vì đó một rõ ràng, nguyên bản mục nát triều đình, rốt cục nảy mầm sức sống mới. Một trận biến đổi, lặng yên không tiếng động triển khai. Đã là nửa đêm, một vòng trăng sáng treo cao. Phượng Dương Thành, phủ tổng đốc thư phòng đèn vẫn như cũ lóe lên, đèn đuốc như đậu, tích ba rung động, mang theo một chút dị hương, làm lòng người thần yên tĩnh, dầu thắp là đặc chất, chính là dùng một loại tên là giới tức thực vật trái cây bên trong rút ra dầu trơn, hỗn hợp rất nhiều dược liệu tinh luyện mà thành, có giá trị không nhỏ. Phượng Dương Thái Thú ngồi có trong hồ sơ trước bàn, tay xách một cái bút lông, nhưng tâm tư lại không ở nơi này, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên ở suy nghĩ viển vông. Phượng Dương Thái Thú tên là Lý Phượng Hoa, chỉ có hơn 40 tuổi, 20 năm trước tân khoa trạng nguyên, 20 năm qua, hắn một đường luồn túi, sờ soạng lần mò, mới rốt cục làm được thái thú vị trí. Phượng Dương Thành ngay tiếp theo Phượng Dương Thành xung quanh năm ngồi thành nhỏ, đều là hắn khu quản hạt. Lý Phượng Hoa ở nghĩ kiểm tra một vụ giết người, Phượng Dương Thành một trong tam đại gia tộc Vũ Văn Thế Gia công tử, ban ngày ở trước mắt bao người trắng trợn cướp đoạt dân nữ, kết quả thất thủ đánh chết một người lao hán, cũng chính là nữ tử kia lao phụ, bây giờ cái kia Vũ Văn công tử, đã bị nhốt ở trong lao. Lúc xế chiều, Vũ Văn Thế Gia đã đưa tới bạch ngân ngàn lượng, ý tứ trong đó có thể nghĩ. Đây cũng là Lý Phượng Hoa phiền não chỗ. Nếu là ngày trước, loại sự tình này bình thường đều là không giải quyết được gì, dân không đấu với quan, một cái nhược nữ tử, lại như thế nào đấu qua được quan. Đến lúc đó đỉnh bồi thường nhiều mấy 10 lượng bạc xong việc, tính không được cái gì. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, làm một thành thái thú, Lý Phượng Hoa đã nhận ra quan trường biến hóa, đương kim bệ hạ, giao trách nhiệm muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng thành lập cẩm y hề vệ, lấy giám sát thiên hạ quan viên. Liền 3 tháng này, đã có không ít đại quan rơi đầu, thậm chí là chém đầu cả nhà, khoảng thời gian này, Lý Phượng Hoa cũng không dám ngược gây án. Nhưng Vũ Văn nhà chính là Phượng Dương Thành nhà giàu, hắn có thể ngồi vững vàng Phượng Dương Thái Thú vị trí này, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là bởi vì cùng Vũ Văn nhà thành lập giao tình, nếu là bởi vì lúc này cùng Vũ Văn nhà vạch mặt, thật sự là được không bù mất. Người lao hán kia chỉ là phụ cận hương dân, trong nhà chỉ có cha con hai người, chuyện này, khác không sợ, liền sợ cái kia còn sống nữ tử huyên náo đưa ra đi. Không bằng trực tiếp làm cho người đem nữ tử kia giết, đến lúc đó không có chứng cứ phía dưới, hoàn toàn có thể giao cho gần nhất Phong Thanh tức dậy hái hoa đạo tặc, thế vô song. Trần Phong Hoa cũng là tâm ngoan thủ là người, trong lòng đã có giết người diệt khẩu dự định. Một bên chỉ là một cái nhược nữ tử, mà một bên khác tức thì Phượng Dương trong thành đại gia tộc, như thế nào lấy hay bỏ, có thể nghĩ, nếu là sớm 20 năm, Trần Phượng Hoa định sẽ vì cái gọi là công đạo chính nghĩa, trợ giúp nữ tử kia, nhưng 20 năm quan trường chìm nổi. Trần Phượng Hoa gặp được rất nhiều, tâm đã sớm lạnh. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, tu kiệu trải đường không bỏ sót xương cốt. Từng tại hắn quan chức còn thấp lúc, có không ít đồng liêu, đều đánh lấy cứu vãn cái này vương triều, thực hiện một phen trả thù tâm tư, 20 năm xuống tới, trong đó đại đa số đều cùng Trần Phượng Hoa, máu lạnh, vương tâm. Mà những cái kia máu không có lạnh, hiện tại chết chết tàn thì tàn, sinh hoạt không đốn. Năm đó Trần Phượng Hoa tận mắt thấy cấp trên của mình bởi vì một cái dân nghèo chủ trì công đạo. Kết quả đắc tội nơi đó đại tộc. Kết quả, không đến một năm, cấp trên của hắn quan chức ngay cả hàng cấp 3, về sau tức thì bị người vu oan hãm hại, xung quân biên cương, vừa cương nghèo nàn, người kia chỉ chống 3 năm, liền bệnh chết, lưu nhà tiếp theo mẹ góa con tôi không người chăm sóc. Kết quả cuối cùng là, hắn mẹ già tươi sống chết đói, thê tử cũng cùng người chạy, một cái 5 tuổi lớn hài tử, bị bán được thanh lâu. Đây cũng là chính nghĩa đại giới. Trong lòng có chủ ý, Trần Phượng Hoa cũng không muốn kéo dài, đêm dài lắm mộng. Lúc này, Trần Phượng Hoa lên đường, liền muốn truyền tin ra ngoài, để Vũ Văn nhà người, đem nữ tử kia giải quyết hết. Nhưng vào lúc này, Trần Phượng Hoa đột nhiên cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, hắn cứng ngắc quay đầu, chỉ gặp một người mặc xinh đẹp phi ngư phục, đỏ chót áo choàng nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thư phòng gần cửa sổ chi địa. Trần Phượng Hoa trong lòng giật mình, hắn đã nhận ra người trước mặt này thân phận, đương kim bệ hạ trên tay sắc bén nhất một thanh đao, cẩm y hề vệ. Người kia gặp Trần Phượng Hoa xoay người lại, trực tiếp ném ra ngoài một khối lệnh bài màu vàng nóng, trên có khắc một cái gấm chữ. Hạ quan gặp qua đại nhân. Trần Phượng Hoa gặp đây, cũng không do dự, lúc này không người một lạy, không dám chậm trễ chút nào. Cẩm y liễu vệ làm lúc này bệ hạ lệ thuộc trực tiếp vệ đội, tiền trảm hậu tấu hoàng quyền đặc cách, gặp quan lớn một cấp, ở chỗ này, cái này cẩm y liễu vệ coi như lập mà đem hắn chém, cũng không có người dám nói chút cái gì, bởi vì cẩm y liễu vệ giết người, không cần chứng cứ, giống như là hoàng đế trực tiếp ban được chết. Trần Phượng Hoa, chuyện của ngươi đã bại lộ, có điều hoàng ân hạo đãng, bệ hạ quý tài, cho nên đặc địa cho ngươi một lần cơ hội, hoàn thành hắn, 60 điểm có thể sống. Cái này cẩm y liễu vệ cũng chưa hề nói khác, mở cửa gặp sơn, trực tiếp từ trong tay háo móc ra một trương màu trắng giấy tuyên, phía trên viết không ít chữ. Đây là Vương Đạo Minh đích thân ra 18 tấm bài thi một trong, dùng để quan giám khảo viên năng lực, khác biệt quan chức, đề mục cũng khác biệt, Vương Đạo Minh dùng cái này, đến si chọn người hữu dụng. Hữu dụng, gieo xuống ma trùng, tiến hành tư tưởng cải tạo, một lần nữa là người, về phần những cái kia vô dụng, tự nhiên là trực tiếp giết. Đức không xứng vị, chiếm vị trí không làm hiện thực, ngược lại là lớn nhất tai họa. Vương Đạo Minh không sợ quan viên tham, chỉ sợ quan viên vô năng. Về phần sự tình bại lộ, tức thì cẩm y liễu vệ thống nhất thuyết pháp, dù sao đại tống lúc tuổi già cái này quan trường, cựu phẩm trở lên quan viên, liền không có một cái trong sạch, toàn giết cũng không an. Nhìn trong tay bài thi, lại cảm nhận được cái kia cẩm y liễu vệ trên thân như thực chất sát khí, Trần Phượng Hoa biết, người này không có nói đùa, nếu là bản thân không có hợp cách, người này thật sẽ không chút do dự giết mình. Thật vất vả ngồi trên ghế, Trần Phượng Hoa run run rẩy rẩy mở ra trong tay bài thi, đầu tiên là chỉnh thể xem một phen, mới nhấc bút lên, run run rẩy rẩy làm. Cái này cái đề bài, tổng cộng 20 đề, không hỏi đạo trị quốc, mà là 20 cái dân sinh phát triển vấn đề, trọn vẹn dùng 2 canh giờ, Trần Phượng Hoa mới hoàn thành chương này bài thi, lưng bên trong đã ướt đẫm, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Đem bài thi giao ra, Trần Phượng Hoa khẩn trương nhìn lên trước mặt cẩm y liễu vệ, biết mình sinh tử, ngay một khắc này. Rốt cục, cẩm y liễu vệ nói chuyện, ngươi hợp cách, hoan nên gia nhập. Thoại âm rơi xuống, người này liền từ trong tay háo móc ra một cái hộp ngọc, lập tức, một viên ô sâu kín ma trùng, trực tiếp từ trong hộp ngọc bay ra, ở Trần Phượng Hoa ánh mắt hoảng sợ bên trong, dung nhập mi tâm của hắn. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Trần Phượng Hoa tướng mạo cẩm y liễu vệ, quỳ một chân trên đất, quỳ lại không phải người này, mà là ở xa vạn ngoài vạn dặm Vương Đạo Minh. Hôm sau, Trần Phượng Hoa mở đường thẩm án, phán Vũ Văn Hạo nhưng giết người bồi thường mệnh, thái thị khẩu chém đầu gian chúng, gian đe. Về sau Trần Phượng Hoa càng là lật dậy bản án cũ phúc thẩm, ngắn ngủi ngay cả cái Nguyệt Chi ở giữa, liền chém đầu gần trăm người, dẫn tới dân chúng vỗ tay khen hay, thậm chí là được một cái Trần Thanh Trời danh hảo. Chương 183, chí lớn kịch liệt. Quan trường biến hóa, cũng không giấu giếm qua thiên hạ người, rất nhiều người đều chỉ coi là bởi vì cẩm y liễu vệ tồn tại, những cái kia quan viên lớn nhỏ không còn dám tham, cũng không dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Tiên trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách, gặp quan lớn một cấp. Câu nói này đã là thiên hạ đều biết, mặc dù chỉ có 10 cái chữ, nhưng tất cả mọi người có thể hiểu rõ câu nói này phân lượng. Tất cả mọi người biết, cẩm y liễu vệ là đương kim thiên tử trong tay sắc bén nhất một thanh đao, trong cẩm y liễu vệ vô số cao thủ, kỳ dị nhất chính là, không người biết được cái này cao thủ đến từ phương nào, tựa như trống rỗng mà thành đồng dạng. Thời gian trôi qua, lại là 3 tháng, gần cửa ải cuối năm, quan thân ở giữa mâu thuẫn bắt đầu nổi bật, đã từng quan thân cấu kết, khổ chỉ là tầng dưới chót nhất dân chúng. Thật cũng không cái gì, bây giờ chính trị thanh minh, nhưng cái này thân hảo nông thôn lợi ích liền nhận lấy tổn hại. Rất nhiều phi pháp làm ăn, đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, mà những cái kia phạm pháp con nhà giàu đệ, càng lán lên thế nào phán liền như vậy phán, không ai dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu là ngày trước, những cái này thế gia đại tộc, thành phần phức tạp, thường thường cùng một chút đại quan đều có xây liên hệ, thậm chí mỗi năm tiến cống, để cầu che chở, cái này khiến quan viên địa phương căn bản không dám cầm những cái kia thế ra thế nào. Nhưng bây giờ, quan trường thành một khối tấm sắt, tìm ai đều vô dụng, cái này làm cho này cái thế gia đại tộc, đều xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng cũng may, triều đình cũng không có chủ động nhằm vào bọn họ, chỉ là để bọn hắn lợi ích bị hao tổn, vẫn còn ở bọn hắn chịu được phạm vi bên trong, lại thêm đại tống mặc dù suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, giết quan tạo phản các loại sự tình, tạm thời còn không người dám làm. Kinh thành, vào thư phòng, Vương Đạo Minh ngồi có trong hồ sơ trước bàn, lật xem từ cả nước các nơi, đưa tới từng đầu bị báo. 6 tháng, Vương Đạo Minh bằng vào ma chủng, kéo 3 vạn nguyên ma quân, đây cũng là cẩm y liễu vệ căn cơ sở tại. Cái này 3 vạn nguyên ma quân, mỗi một cái đều là Vương Đạo Minh từ trong vạn quân tuyển ra nhất mạnh một nhóm người, ít nhất đều là thông đại chu thiên, hậu thiên viên mãn cao thủ cũng không phải số ít. Mà Vương Đạo Minh ở cái này 6 tháng bên trong, càng là luyện chế ra 20 vạn viên ma chủng. Có điều ma chủng chi gieo 4 vạn số lượng, 3 vạn quân, 1 vạn quan, cái này mới có bây giờ tấm sắt một khối quan trường. 180 trời, luyện chế ra 20 vạn viên ma chủng, này chủ yếu nhờ vào Vương Đạo Minh ngộ đến tới bất diệt cảnh giới, khôi phục cực nhanh, vượt qua người thường tưởng tượng, lại thêm Vương Đạo Minh tinh thần ý niệm cường đại, một lần có thể đồng thời luyện chế 10 viên, một canh giờ đủ có thể đủ luyện chế ngàn viên, 20 vạn tuy nhiều, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Luyện ra 20 vạn viên ma trùng về sau, Vương Đạo Minh liền không còn luyện chế, 20 vạn nguyên ma đại quân, đã đầy đủ Vương Đạo Minh san bằng thiên hạ. Bậy hạ, bây giờ trong Cẩm Y Liễu vệ, luyện khí thành cương tuyệt đỉnh cao thủ có 5 người, bẩm sinh cao thủ có 3,121 người, hậu thiên cảnh giới viên mãn 19,700 người, đại chu thiên cảnh giới 11.000 người. Trong thư phòng, Đồng Nguyên hướng Vương Đạo Minh hồi báo Cẩm Y Liễu vệ tình huống, hắn bây giờ là Cẩm Y Liễu vệ đại thống lĩnh. Giới này võ đạo, hậu thiên cảnh giới có mấy cái cấp độ, mới sinh khí cảm liền coi như là hậu thiên, khí thông trăm mạch, hậu thiên đại viên mãn cũng là hậu thiên cảnh giới. Nếu là chia nhỏ, hậu thiên cảnh giới chia làm tiểu chu thiên, đại chu thiên, cùng hậu thiên viên mãn ba cái cảnh giới. Cẩm Y Liễu vệ sở dĩ hậu thiên viên mãn so đại chu thiên cảnh giới nhiều, là bởi vì chỉ có đại chu thiên cao thủ mới có tư cách gieo xuống ma chủng, gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, mà ma chủng một khi gieo xuống, liền sẽ tự phát thôn phệ hư giữa không trung tinh khí, trả lại tự thân, cho dù không chủ động tu luyện, như có thiên tư không kém, chỉ cần thời gian 3-5 năm, liền có thể quán thông thiên địa hai kiệu, thành tựu bẩm sinh. Trong khoảng thời gian này, nguyên bản 3 vạn Cẩm Y Liễu vệ, phân tán 6 tỉnh, tại thiên hạ các nơi tử lao bên trong, không biết thôn phệ bao nhiêu người sống, lúc này mới ở trong khoảng thời gian ngắn, ra đời nhiều như vậy bẩm sinh cao thủ. Đây là một cỗ sức mạnh đáng sợ, 3.000 bẩm sinh, trừ bỏ Cẩm Y Liễu vệ bên ngoài, toàn bộ thiên hạ bẩm sinh cao thủ, sợ cũng là chỉ có số lượng này. Có điều, nguyên ma đạo binh cũng không phải không có thiếu hụt, giới hạn trong Vương Đạo Minh cảnh giới bây giờ, trước trời đã là nguyên ma đạo binh trưởng thành cực hạn. Muốn đột phá bẩm sinh, luyện khí thành cương, không phải theo dựa vào bản thân mình ngộ tính, ma chủng cũng không giúp được cái gì. 3.000 bẩm sinh, đủ rồi, vừa vặn chấm muốn tra đồ vật cũng tra rõ ràng, hiện tại bắt đầu bước thứ 2 kế hoạch, chấm muốn 1 tháng sau, thiên hạ lại không người dám xứng phỉ. Vương Đạo Minh gật đầu, nửa năm bố cục, bây giờ cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm. Đã từng quan trường đục ngầu, lừa trên gạt dưới, lại thêm gian tướng loạn chính, cái này khiến Vương Đạo Minh đối với đại tống thiên hạ, có cái gì thế lực. Có cái gì mọi người đại tộc hoàn toàn không biết, 6 tháng, Vương Đạo Minh làm cho người dò xét thiên hạ, rốt cục mới trong lòng buộc vòng quanh bây giờ thiên hạ này bộ dáng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bệ hạ, bằng vào Cẩm Y Liễu vệ lực lượng, ngài tận có thể đem thiên hạ thế gia đại tộc một mẹ hốt gọn, đám người kia liền không có một cái là sạch sẽ, ngài vì sao chỉ là tiêu phỉ, mà buông tha những người kia. Đồng Nguyên biết được Vương Đạo Minh nói tới bước thứ 2 kế hoạch là cái gì, bây giờ bởi vì triều cục dung chuyển. Khiến cho rất nhiều cường nhân chiếm sơn vì phỉ, còn có rất nhiều người thành lập các loại bang hội, làm kia rồi doanh cẩu thả sự tình, hoang loạn thiên hạ. Vương Đạo Minh bước thứ 2 kế hoạch mục tiêu chính là những người này, 3 vạn cao thủ, phân tán thiên hạ, lấy chiến dưỡng chiến diệt tận đạo tặc. Đồng Nguyên không thiếu trí tuệ, biết Cẩm Y Liễu vệ hiện tại nắm giữ lực lượng, lại thêm ma chủng huyền bí, hiện tại hoàn toàn có thể ở tiêu phỉ đồng thời, thuận tiện diệt tận thiên hạ thế gia đại tộc, cắt đứt lũ ác tính. Mấy cái này thế gia đại tộc chính là từng cái thổ hoàng đế nghiền ép lấy thiên hạ lê dân, là hoắc loạn căn nguyên. Vương Đạo Minh cười nói, hiện tại còn không phải động đến bọn hắn thời điểm, những người kia giữ lại còn hữu dụng. Nên biết những cái kia đạo tặc bang hội kỳ thật chính là những cái kia thế gia đại tộc trong tay đao, chuyên môn vì những người kia làm chút công việc bẩn thỉu, nói thí dụ như bức bách lương dân bán đất. Các nơi truyền đến những tin tức kia ngươi nên cũng nhìn qua, liền lấy Minh Dương tỉnh một cái thành nhỏ Thanh Nguyên thành tới nói, 20 năm trước, nơi đó có thổ địa 20 vạn mẫu, trong đó 10 vạn mẫu thuộc về những cái kia thế gia đại tộc. 20 năm qua, Thanh Nguyên Thành khai khẩn ra 3 vạn mẫu đất, mà bây giờ, những cái kia thế gia đại tộc lại chiếm lĩnh 17 vạn mẫu đất, không biết bao nhiêu trước kia có nông dân, mất đi trong tay mình thổ địa, chỉ có thể biến thành thuê. Hộ, không thể không nhận những cái kia thế gia đại tộc bóc lột. Đem những người kia giết đơn giản tự nhiên, nhưng lại không có ý nghĩa gì, chấm không thể nào chủng ma thiên hạ, kia không phải chấm sở cầu. Ma chủng chỉ là chấm đạt thành thủ đoạn. Ma chấm muốn thành lập trật tự mới, phương pháp nhanh nhất không phải ép buộc thiên hạ bách tính, như thế chỉ biết làm nhiều công ít, chấm muốn những cái kêu bách tính chủ động ủng hộ chấm, không dư dư lực bảo hộ chấm định ra tới trật tự. Vương Đạo Minh trong mắt quang hoa lấp lóe, thấm nhuần sự tình thế nhân tâm, chủng ma chỉ là tiểu đạo, dẫn đạo lòng người, trưởng khống lòng người, làm được thiên hạ người, vì một mục tiêu cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mới là đại đạo. Thuộc hạ không hiểu. Đồng Nguyên túi đầu. Không biết Vương Đạo Minh đến tột cùng muốn nói chút cái gì. Vương Đạo Minh cười nói, không biết ngươi có thể từng nghe qua một câu, cái gọi là bình thiên hạ, chính là lôi kéo một nhóm người lớn, đánh bại một nhóm nhỏ người, chỉ cần dựng nên một cái bia ngắm, sau đó lấy lợi dụ chi, liền thiên hạ có thể bình. Mất đi trong tay đao, những cái kia thế gia đại tộc, cũng liền mất đi lực lượng, đến lúc đó chấm chỉ cần tuyên bố chính lệnh, thổ địa về nước, thống nhất phân phối người người nhưng phải, thế gia đại tộc tài phú, chín thành về nước, một thành về dân, lợi lớn phía dưới, lòng người có thể dùng. Vương Đạo Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, lại làm cho Đồng Nguyên không rét mà run. Chương 184, 3.000 công danh bụi và đất. Đồng Nguyên có thể tưởng tượng đến, tương lai một ngày kia, điên cuồng bách tính, vì lợi ích, đánh vỡ mọi thứ trật tự, tự phát tổ chức, xung kích những cái kia thế gia đại tộc, bắt người đoạt của cảnh tượng. Có thể nói là người người như phỉ, người người vì ma. Vương Đạo Minh dùng lợi ích, khơi gợi lên vô số tha dục nghiệm, để bọn hắn không tiếc một giác. Nên biết Vương Đạo Minh ma chủng có điều 20 vạn, nhiều nhất 20 vạn nguyên ma quân, mà xuống bách tính, không tính bị Kim Quốc chiếm lĩnh khu vực, khoảng chừng 3 vạn vạn số lượng. Mà cái này 3 vạn vạn trong dân chúng, tầng dưới chót nhất bách tính, chiếm cứ 9 thành 9 còn không chỉ, làm đám người này điên cuồng, lại thêm Vương Đạo Minh làm sơ dẫn đạo, người nào cản nổi. Bất kỳ người nào nếu dám ngăn cản chính là thiên cổ mắng danh, phải bị vạn vạn người thoá mạng, đây là một cỗ kinh khủng đạo cực điểm lực lượng, một khi đi dậy chính là chi chính đạo, cho dù là đạo Phật ma ba mạch đại tông sư, cũng không dám ra ngăn cản. Tới lúc đó, hoàng quyền vững chắc, lại không người nào có thể dung chuyển, cũng không có người dám dung chuyển, bởi vì vì bách tính không biết, nếu là Vương Đạo Minh không còn, chính lệnh vẫn sẽ hay không chấp hành xuống dưới. Chỉ cần có ý nghĩ thế này, Vương Đạo Minh chỗ đứng, chính là lòng người chỗ. Không chỉ như vậy, này khiến vừa ra, những cái kia bị người Kim thống trị thổ địa, muốn thu hồi đâu chỉ dễ dàng đâu chỉ gấp 10, kế này vừa ra, hạ có thể bình. Vương Đạo Minh lần này thủ đoạn có thể nói là phiên vân phúc vũ, vượt qua thường tha tưởng tượng. Ô Vân Sơn, Ô Vân Trại. Đây là một tổ 8 năm trước xuất hiện thổ phỉ, có 1-200 người, ngày bình thường dựa vào cướp bóc qua lại thương nhân mà sống, triều đình nhiều lần phái binh thiếu phỉ, đều là vô tật mà chấm dứt. Lão đại, Phương Thành Lý Gia đưa tới bạch ngân và lượng, để chúng ta qua 2 ngày đi đem đảo viên thôn đoạn, cái này một phiếu có làm hay không? Ô Vân Trại trong đại đường, trung tâm một chiếc ngọn đuốc cháy hừng hực. Trung quanh ngồi không ít thổ phỉ chính đang uống rượu uống thịt, trong đó một cái tặc mi thử nhãn nam tử, ngồi đối diện ở phía trên nhất gia hổ bên trên nam tử trung niên nói. Kia cái nam tử trung niên, thân hình giống như là một tòa thiết tháp, không có tóc, trên mặt có một cái hẹp dài mặt sẹo, tăng thêm một phần hung lệ. Người này, chính là Ô Vân Trại đại đương gia. Kia lớn thổ phỉ nghe vậy, cắn một thanh trong tay chân, cười nhạo nói, cái này Lý gia sợ là coi trọng đảo viên thôn kia vài mẫu địa, lập tức chính là gieo trồng vào mùa xuân thời điểm. Cách ngày mùa thu hoạch còn xa, nếu là mất lương thực, không có tiền tài, những cái kia lớp người quê mùa chỉ có thể cầu trợ với hắn Lý gia, tiền đẻ ra tiền lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc đó đảo viên thôn địa, còn không đều là Lý gia. Nói cho người của Lý gia, một vạn lượng ít nhất phải tăng gấp đôi. Ô Vân Trại đại đương gia thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, còn không đợi trong đại sảnh một đám thổ phỉ làm ra phản ứng, liền có một đám mặc phi ngư phục. Cầm tú xuân đao, phía sau hất lên đỏ chót áo choàng nam tử đi đến. Cẩm Y Liễu vệ. Có mặt thổ phỉ cũng đều nghe qua Cẩm Y Liễu vệ danh tiếng, không khỏi con người hơi co lại. Cái này đội Cẩm Y Liễu vệ có 20 người, 15 cái sau viên mãn, 5 cái trước, chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền giết sạch người bên ngoài, chỉ còn lại trong đại sảnh những thứ này. Trước cao thủ. Ô Vân Trại đại đương gia nhìn thấy cầm đầu 5 người kia, trong lòng càng kinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân cái này một cái sơn trại. Vậy mà nghênh đón nhiều như vậy cao thủ. Đại Chu trở xuống, một tên cũng không để lại. Cầm đầu Cẩm Y Liễu vệ rút đao, trong một chớp mắt, trong thính đường đao quang thiểm thước, 20 mấy cái thổ phỉ có điều trong một nháy mắt, liền chỉ còn lại có 3 cái. Tha mệnh! Tha mệnh! Ô Vân Trại đại đương gia nhìn thấy một màn này, lập tức dọa phá đấy, lúc này quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Hắn cũng là khôn khéo người, biết được người này không có giết bản thân, là bởi vì chính mình còn có giá trị. Không ai đáp lời, chỉ có 3 viên ô sâu kín ma trùng bay ra, rơi vào còn sót lại 3 cái thổ phỉ trên thân. Chuyện giống vậy, không chỉ phát sinh ở Ô Vân Trại, mà là tại từng cái ổ thổ phỉ, diễn đi diễn lại. Vương Đạo Minh mệnh lệnh là trước hết giết phỉ, lại giết lớn phỉ, hữu dụng gieo xuống ma trùng, vô dụng toàn diện giết chết. Biến đổi đại mạc, như vậy kéo ra. 3 vạn Cẩm Y Liễu vệ, hóa thành một đám tử thần, một đường sát phạt, khiến quyền lệnh, ngắn ngủi một tháng, diễn đi cực kỳ sơn trại bang hội, đếm không hết. Hạ điều chấn, tất cả mọi người vì Vương Đạo Minh đại thủ bút mà cảm thấy chấn kinh, càng khiến người ta sợ hãi, vẫn là Cẩm Y Liễu vệ nắm giữ lực lượng, nhiều như vậy cao thủ, tựa như trống rỗng mà sinh, càng là tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Trúc Hoa Bang, là cái bang có danh phân giúp một chồng, thế lực hùng, tại hạ các nơi đều có phần đà. Trúc Hoa Bang bên ngoài cùng phổ thông tên ăn mày không khác, vụ trộm tức thì làm lấy bắt cóc phiến bán trẻ con phụ nữ hoạt động, trong giang hồ danh tiếng rất dở, có điều bởi vì chịu che chở với hạ đệ nhất đại bang cái bang, ngược lại cũng không có người dám động. Bệ hạ mật lệnh, phàm là liên quan đến nhân khẩu mua bán bang hội, giết hết không xá. Một ngày này, rất nhiều cẩm y liễu vệ đồng thời tập kích Trúc Hoa Bang tại hạ các nơi phân đà, máu chảy thành sông. Lý đại nhân, muốn hay không thuận tiện đem cái bang cũng diệt, cái này Trúc Hoa Bang làm cái bang một bộ phận, thoát không khỏi liên quan. Một chỗ trong nhà, một người mặc ngư long phục cẩm y liễu vệ, đối với một cái thân mặc ly long phục mềm dai tiếng nói. Cẩm y liễu vệ có 5 cái cấp bậc, ngư long phục thấp nhất, ly long phục tối cao, có thể mặc ly long phục, chỉ có 5 cái luyện khí thành cương cảnh giới thống lĩnh. Cái này mặc ly long phục cẩm y liễu vệ, hách lại chính là đã từng ngự lâm quân đại tướng quân, Tần Khai Dương. Tần Khai Dương khoát tay, thản nhiên nói, bệ hạ, đã từng cái bang kháng kim có công, cho nên cấp cho cái bang một lần cơ hội, nếu có tái phạm, giết không tha. Trong cái bang, có tông sư cao thủ, bất quá lần này cẩm y liễu vệ đồ diệt Trúc Hoa Bang, trong cái bang chân chính cao thủ, lại một cái đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là đều với cẩm y liễu vệ hung uy. Cẩm y liễu vệ trong khoảng thời gian này một trận sát phạt, cũng làm cho rất nhiều người thấy rõ cẩm y liễu vệ lực lượng kinh khủng, không dám cản trở. Lần này cũng không ở ngoài Vương Đạo Minh tuyên bố giết không tha mệnh lệnh, cái này Trúc Hoa Bang bắt cóc trẻ con phụ nữ, hoặc là bán được thanh lâu, hoặc một cái mọi người đại tộc làm nô, lại hoặc là trực tiếp chém tới tay chân, để bọn hắn ra ngoài ăn xin. Mà lấy những này bị Vương Đạo Minh gieo xuống ma chủng, trở nên lanh khốc lòng trung thành nguyên ma đạo binh tâm trí, nhìn thấy Trúc Hoa Bang bên trong, những cái kia bị chém tới tứ chi, khắp cả người vậy thiệm hải tử, cũng không nhịn được sinh ra vô tận tức giận. Thử nghĩ một hồi, nếu là con của mình bị những người này bắt đi, biến thành cái bộ dáng này, bản thân sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Bệ hạ, thuộc hạ tiếp vào mật báo, bây giờ hạ các đại môn phái cao thủ nhao nhao tụ vu thiếu rừng, sợ là muốn đi kia chuyện bất chính. Muốn hay không trong hoàng cung, Đồng Nguyên thấp giọng với Vương Đạo Minh báo cáo, cũng đối với cổ so vẽ một chút. Vương Đạo Minh cười nhạt, nên biết lần này lớn nhất thế gia đại tộc, chính là những môn phái kia a. Những ngày qua bị cẩm y liễu vệ tiêu diệt bang hội, phần lớn đều là những môn phái kia ngoại môn đệ tử, dựa vào bọn họ danh tiếng, bài tiết khởi thế lực, mỗi năm tiến cống, để cầu che chở. Bây giờ châm chém bọn hắn nanh vuốt, đoạn mất bọn hắn tài lộ, nếu là bọn hắn không có động tác, chấm ngược lại là muốn lo lắng. Không cần để ý tới bọn hắn hiện tại còn không dám công nhiên tạo phản, nhiều nhất vụng trộm đùa nghịch chút thủ đoạn, bọn hắn còn không có bị buộc đến tuyệt lộ, ý nghĩ chấm có thể đoán được, nanh vuốt không có, nhiều nhất 10 năm liền có thể lại bồi dưỡng một nhóm, liên quan không lớn. Vương Đạo Minh cười lạnh, nếu là chấm đoán không sai, bọn hắn chắc chắn tổ chức dậy một nhóm cao thủ thay hình đổi dạng chặn giết cẩm y liễu vệ, có điều như vậy cũng tốt, hạ cao thủ tụ cùng một chỗ, vừa vặn một mẻ hốt gọn, tránh khỏi phiền phức. Đúng lúc này, Vương Đạo Minh tâm linh lại là hơi động một chút, cảm ứng được một vài thứ, thản nhiên nói, người tới thế nhưng huyết thủ lịch công. Mặc dù là đang hỏi, nhưng Vương Đạo Minh tức thì giọng khẳng định. Chương 185, 8000 dặm đường vân và nguyệt. Cái này thời gian nửa năm, Vương Đạo Minh đã triệt để hiểu rõ lần này thế cục, đại tống 9 tỉnh, có 3 tỉnh chi địa, bị người kim chiếm cứ. Mà xuống thế lực, nổi danh nhất không ai qua được 3 giúp 10 bắt sẽ, cái này 21 cái bang hội, 9 trong bang, cái bang chính là công nhận hạ đệ nhất đại bang, giúp nội đệ tử trăm vạn, bang chủ chính là ngũ tuyệt một trong bắc cái hồng thất công, tông sư tuyệt đỉnh cao thủ. Thứ hai bang phái, tên là quyền lực bang, bang chủ Lý Trầm Chu, cũng là dưới có đếm được tông sư cao thủ. Bài danh thứ 3 chính là kim tiền bang. Bang chủ thượng quan Kim Hồng, võ công cao mạnh, tài lực hùng hậu, có thể nói là phú khả địch quốc. Đại tông sư không ra, tông sư cao thủ chính là hạ tuyệt đỉnh, uy danh vô lượng. Đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông, cái này ngũ tuyệt đều là cảnh giới tông sư tuyệt đỉnh cao thủ. Có điều 5 năm trước, trung thần thông Vương Trùng Dương đã tìm hiểu ra thuần dương cảnh giới, tu thành đại tông sư. Chỉ là bởi vì năm đó Nhạc Phi bị hại sự tình, Vương Trùng Dương nản lòng thoái chí, đã không hỏi thế sự, chỉ là một lòng tìm hiểu đạo. Cầu kia vỡ vụn, mặc kệ cái khác. Mà ở ba giúp 10 bát sẽ bên ngoài, còn có rất nhiều bí ẩn môn phái, những môn phái kia truyền nhân không nhiều, càng nhiều thậm chí là nhất đại đơn truyền, nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một thời đại truyền nhân, đều là tuyệt đại cao thủ. Những môn phái kia như cứng rắn muốn phân chia, có thể chia làm đạo Phật ma ba đạo, trong đó đạo gia nổi danh nhất không ai qua được Sơn, Côn Luân, Không Động, Thanh Thành, cái này tứ đại môn phái, truyền thừa gần ngàn năm không ngừng, về phần Vương Trùng Dương toàn chân giáo, bởi vì thời gian ngắn ngủi, tuy có đại tông sư, nhưng nội tình đến cùng trên lệch chút. Về phần Phật môn, bây giờ hạ chùa miếu vô số, bẻ cánh vô số, có điều đại khái lấy Thiếu Lâm cầm đầu, cái này tức thì cùng còn lại truyền thừa khác biệt. Về phần ma đạo, lấy hai phái lục đạo làm đại biểu, Âm Quý phái, Bổ Cát, Tà Cực đạo, Sen Tông, chân truyền nói, Diệt Tinh đạo, ma tướng nói, Hoa Gian phái bát đại truyền thừa, về phần còn lại ma môn, đều là mặt lưu, tính không được cái gì. Như kia ma hoàng Tần Cối, chính là ma tướng đạo truyền nhân, phú tài tinh ít có người cùng, dung hội nho ma hai đạo, nếu không phải là gặp được Vương Đạo Minh, cái này không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán tồn tại, cho dù là đem trường sinh tu luyện đến trước không cổ dung bước hốt tất liệt, cũng chưa chắc có thể đánh chết Tần Cối. Đến đại tông sư loại cảnh giới này, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch không sẽ rất lớn, đánh bại dễ dàng, đánh chết khó. Mà Vương Đạo Minh trong miệng huyết thủ lệ công, liền là ma môn Âm Quý phái cao thủ, sớm tại 10 năm trước, chính là tông sư tuyệt đỉnh nhân vật, mà bây giờ, càng là tu thành đại tông sư. Nghe được Vương Đạo Minh, Đồng Nguyên trong lòng giật mình, nhưng trên mặt tức thì bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đại sư huynh đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Đồng Nguyên, không thể tưởng được còn nhận ta đại sư huynh này. Một trận thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức, một cái tóc dài rủ xuống vai, sắc mặt đỏ tía, làn da bóng loáng như hải nhi nam tử trung niên, thản nhiên đi ra, tựa như sau bữa ăn tàn bộ, có loại nhàn nhã ý vị, mảy may không có để ý nơi này là đại nội cấm địa, mà ở lệ công sau lưng, còn đi theo một cái khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, mặc một thân váy đen, tựa như tinh linh đồng dạng nữ tử. Lệ công mắt giống như điện quang thiểm thước, áo trắng như tuyết, dáng người thon gầy, lại xương cốt cực lớn, có loại tiên phong đạo cốt ý vị, cả người đều tỏa ra khí âm hàn, để cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám coi nhẹ. Mà ở Vương Đạo Minh cảm ứng bên trong, lệ công đã không phải người, không phải hình người, mà là một đoàn trí âm chi khí, so kia vạn niên huyền băng còn muốn âm hàn gấp 10, đã siêu việt trí âm sinh trí dương tình trạng, có thể từng âm tuyệt. Đây là một loại cực cực chuẩn mực, bởi vì cực đoan, cho nên lấy cường đại, cái này đi, cùng đồng dạng cao thủ âm dương hợp nhất đại đạo thành con đường, hoàn toàn khác biệt. Chỉ là trong một chớp mắt, Vương Đạo Minh liền biết lệ công lợi hại, thông qua Đồng Nguyên, Vương Đạo Minh biết được lệ công là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế mới, sớm sớm đã đem Âm Quý phái võ công luyện đến tông sư tuyệt đỉnh tình trạng, tính toán thời gian, vậy vẫn là hơn 10 năm trước, lúc đó Tần Cối cũng có điều cảnh giới tông sư, hiện tại đạo môn đại tông sư Vương Trùng Dương, càng là ngay cả tông sư đều không phải, chỉ có Phật môn còn có một cái đại tông sư, nhưng cũng không hỏi thế. Sự nhiều năm, lúc ấy Trung Nguyên chính là lệ công giới, tung hoành vũ bên trong, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngạo thế đương thời, người xưng huyết thủ. Lúc đó lệ công 40 tuổi không đến, ma công sơ thành, hạ tìm không được địch thủ, nhưng nội tâm lại rất bất mãn đủ, chỉ cảm thấy tâm linh bị nhục thân trói buộc, cho dù nguyên thần xuất hiếu, cũng vẫn như cũ trói buộc được địa, không được siêu thoát. Cho nên lấy lệ công mỗi cảm giác khốn đắng, liền động thủ giết người, chỉ có ở giết tha trong nháy mắt đó, mới có thể quên lại loại trói buộc, đạt được đại tự tại. Thẳng đến về sau, lệ công bởi vì sinh sát vô kỵ, đưa tới vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, vô thượng hai chữ, đủ để nói rõ lệnh Đông Lai lợi hại. Ngày đó, lệ công ở Lâm An vùng đồng nội một chỗ biệt viện tinh tu, chỉ nghe một trận tiếng tiêu vang lên, liền cảm giác tâm thần hoảng hốt, ra ngoài du đãng rất lâu, hoàn toàn không có đoạt được, thẳng đến tầm nửa ngày sau, mới ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lập tức sinh lòng ngơ ngác, lệ công có một môn võ công ma thủ 72 thức, là lệ công tung hoành hạ tiền vốn, bằng này không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ, mà lần này tỉnh lại, hắn phát hiện mình xuyên kia cái áo bào trắng bên trên, vậy mà vẽ đầy các loại tư thế ảnh hình người, còn có lít nha lít nhít cực nhỏ chữ, tố lấy hắn 72 thức ma thủ phương pháp phá giải. Ở bạch bào nơi hẻo lánh bên trong, còn có một hàng chữ, lệnh Đông Lai phá hết Âm Quý phái ma thủ 72 thức, riêng quân trúc. Nên biết, lúc ấy lệ công chính là tông sư tuyệt đỉnh, tâm linh cường đại tinh thần nhạy cảm, liền xem như đại tông sư, muốn đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn để hắn nửa ngày thời gian như đoạ mộng cảnh, không phải thật sự huyễn, cũng để cho người ta ở sau lưng viết chữ tọa hóa, còn không hề hay biết, tức thì không có nửa điểm khả năng. Kia lần về sau, lệ công trực tiếp bế quan, rốt cuộc không hỏi thế sự, bằng không Tần Cối muốn nhất thống ma môn, không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ lệ công xuất quan, hiển nhiên là đã khám phá cuối cùng nhất trọng, đem tử huyết đại pháp, tu luyện đến đại viên mãn hoàn cảnh. Tử huyết đại pháp là ma môn truyền bên trong một môn võ công, nếu là viên mãn, một thân huyết dịch tận chuyển đỏ tía, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tự nhiên là nhận. Đồng Nguyên đáp lại, không có nhiều. Ở Vương Đạo Minh đánh giá lệ công thời điểm, lệ công cũng đang đánh giá Vương Đạo Minh, hắn vừa tiếp cận cái này ngự hoa viên, liền bị Vương Đạo Minh gọi ra bộ dạng, cho tới bây giờ, mới có tinh lực thấy một lần cái này bây giờ danh tiếng nhất thắng minh hoàng. Một đường đi tới, Vương Đạo Minh một ít sự tích bị người truyền sinh động như thật, 20 năm chịu nhục giả ngây giả dại, trên triều đình tru sát gian tướng, khuất phục quần thần, lại lật bản án cũ, lệ công một đường thấy, đích thật là cảm nhận được một loại cùng dĩ vãng khác biệt không khí, hiểu rõ Vương Đạo Minh lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, văn trị võ công, xa không phải phàm nhân, có thể xưng nhất đại hùng chủ. Mà hôm nay gặp mặt, càng cảm thấy Vương Đạo Minh thâm bất khả chắc, giống như hôm đó hắn đối mặt lệnh Đông Lai lúc mấy phần hương vị, để lệ công tâm tư không khỏi có chút rung chuyển. Có điều, lệ công cũng nhìn thấy vương triều nguy cơ, quan thân ở giữa mâu thuẫn bắt đầu nổi bật, nếu là không có kim tha tồn tại thì cũng thôi đi, sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng có người kim, vì lợi ích, những cái kia thân hảo nông thôn đại tộc chắc chắn dẫn sói nhập phòng. Chiến tranh đáng vĩnh viễn chỉ là tầng dưới chót nhất bách tính, không có ngàn năm vương triều, lại có ngàn năm thế gia, người kim muốn thống trị Trung Quốc cái này khối thổ địa, còn phải dựa vào những người kia không thể nghi ngờ cũng là hiểu rõ điểm ấy. Lệ công trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, Vương Đạo Minh chuẩn bị như thế nào phá cục. Ở cách Vương Đạo Minh còn có 20 bước vị trí, lệ công ngừng lại, Vương Đạo Minh tâm linh khẽ nhúc nhích, đã biết được lệ công ý đồ đến, đây là một loại huyền diệu tới cực điểm cảm ứng, có mấy phần biết ý vị, chính là đại tông sư cấp bậc tinh thần ý niệm, chỗ đặc biệt có đồ vật. Chuyến này, chỉ vì cầu đạo. Chương 186, không ai vô cớ, trận nhìn thiếu niên đầu. Thanh hàn dưới ánh trăng. Hai cái có thể nói là nhân thế đỉnh cao nhất cao thủ, tương đối không nói gì, nhưng sức mạnh của tâm linh lại để tinh thần của bọn hắn siêu việt thời không, không ngừng làm sâu sắc lấy đối với kia tỷ hiểu rõ. Mặc dù mới vừa gặp mặt, nhưng nếu luận đối với kia tỷ hiểu rõ, dĩ nhiên đã muốn tốt giống như hơn 10 năm tri kỷ, bình thường người nhìn người chỉ có thể nhìn mặt ngoài, cần trải qua tuế nguyệt thời gian, mới có thể dần dần hiểu rõ lẫn nhau, nhưng đến Vương Đạo Minh lệ công loại cảnh giới này, tâm linh nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Đủ để thấm nhuần lòng người. Ngôn ngữ có thể làm bộ, nhưng tâm lại không làm được giả. Trong ngự hoa viên yên tĩnh im ắng, ngay cả côn trùng kêu vang cũng tại thời khắc này biến mất, Vương Đạo Minh cùng lệ công, đều đang nỗ lực bắt kia tỷ sơ hở, không dám tùy tiện xuất thủ. Một bên khác, Đồng Nguyên đã rời khỏi, không dám đến gần hai người, mà lấy Đồng Nguyên ý chí lực, tới gần bọn hắn trăm bước, đều sẽ cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự áp lực, tựa như uy đồng dạng mênh mông khó lường, không cách nào ngăn cản. Đi theo lệ công cùng đi cái kia tựa như tinh linh đồng dạng song mỹ thiếu nữ cũng là như vậy, không dám tới gần trong sân hai người, ở thế giới tinh thần của nàng bên trong, sân hai người đã không có hình người, mà là biến thành một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Trọn vẹn lui trăm bước, thiếu nữ mới dừng bước chân, từ kia vô hạn trong sự sợ hãi tránh ra, sắc mặt tức thì thật lâu khó mà bình tĩnh. Trước kia nghe Vương Đạo Minh với trên triều đình tru sát ma hoàng tần cối, nàng là không tin, cho rằng Vương Đạo Minh rất có thể là mượn cái khác tha lực lượng. Nàng biết được, Vương Đạo Minh tính toán đâu ra đấy, đều có điều 21 tuổi, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, 20 năm cũng quá ngắn tạm, hơn nữa võ đạo mới bắt đầu, bất quá là đặt nền móng, không phải là 16 tuổi rõ lý lẽ về sau, mới có thể tập luyện cao thâm võ đạo, nếu không trí tuệ không đủ, ý chí không chừng, ngay cả nhập môn đều là hy vọng xa vời. Võ đạo gian nan, sau đến đầu tiên là một cái có thể, cắt chết 9 thành 9 cao thủ, mà luyện khí thành cương đến nguyên thần tông sư. Càng là một cái đại kham, không phải là khám phá sinh tử, đảo ngược tạo hóa, mới có thể thành tựu, cần không thể tưởng tượng nổi ý chí lực. Mà tông sư đến đại tông sư, cần muốn lĩnh ngộ ý niệm thuần dương, tinh thần bất phôi, muốn làm được cái này một chút, không biết cần trải qua bao nhiêu kiếp nạn, bao nhiêu ma luyện, mới có thể nắm chắc kia một chút tạo hóa huyền cơ, trí tuệ, ý chí, định lực, cơ duyên, thiếu một không được, mỗi một cái đại tông sư đều là không cách nào phòng chế. Chân khí có thể dựa vào bảo vật tốc thành. Nhưng cảnh giới, lại cần tuế nguyệt tẩy lễ, cùng vô số trải qua, tâm linh trưởng thành cũng không cùng thời gian móc nối, mà là cùng lịch duyệt móc nối, đơn thuần thời gian tích lũy, bồi dưỡng không được cao thủ, nhưng trải qua lại cần thời gian. Vương Đạo Minh có điều 21 tuổi, ở lâu thâm cung, chịu tần cối chế, lại ở đâu ra cơ hội đi trải qua đi trưởng thành. Mà ma hoàng tần cối, chính là thánh môn mấy trăm năm khó khăn vừa gặp tuyệt thế mới, 5 tuổi tập võ, 16 luyện khí, 20 trước, 30 chi cường, 40 tông sư. 55 tuổi, mới chứng đại tông sư cảnh giới. Tần cối một thân, đạp biến sơn hà, trước kia sẽ lượt hạ cao thủ, về sau như hướng làm quan, càng là lấy hồng trần vì tư lương, cả đời vô cùng đặc sắc, cũng duy có đặc sắc như vậy nhân sinh, mới có thể thôi động tâm linh trưởng thành, bồi dưỡng tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân sinh đặc sắc không nhất định là đại tông sư, nhưng mỗi một cái đại tông sư một đời, đều không thể nghi ngờ là đặc sắc, chứng kiến qua vô số phong cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Đạo Minh không có cơ hội đi qua đặc sắc nhân sinh. Không nên có chấn sắt tần cối cảnh giới cùng lực lượng, thánh môn tình báo sao mà rộng rãi, triều đình chi biến về sau, Vương Đạo Minh đi qua 20 năm trải qua, sớm đã bị thánh môn đào móc ra. Vương Đạo Minh cả đời này, thậm chí ngay cả hoàng thành đều không có đi ra. Nhưng bây giờ, nàng mới biết mình sai, Vương Đạo Minh tinh thần ý niệm, thậm chí so lệ công vị này đại tông sư còn muốn đặc sắc mênh mông, đó là một loại bao dung mọi thứ, lại siêu việt mọi thứ cảm giác, gần như vô hạn. Không thể tưởng tượng nổi, hẳn là thế gian thật sự có loại kia sinh ra chính là vì phá toái hư không tồn tại. Thiếu nữ tự nói, nghĩ đến thánh môn bên trong ghi lại một cái không biết thực hư người, kia là một cái tên là A Thanh Kỳ Nữ, chưa từng ngồi xuống luyện khí, nhưng lại tự sáng tạo kinh thế kiếm pháp, hai mươi mấy tuổi lúc, lợi dụng trúc cây một người phá 3.000 binh giáp, trực tiếp vỡ vụn mà đi. Thiếu nữ cùng Vương Đạo Minh cùng tuổi, lại phú tài tình tuyệt thế, bị thánh môn cao thủ ca tụng là võ thì thứ hai, cho rằng nàng phú không thể so với mấy trăm năm trước phá toái hư không nhất đại nữ hoàng võ thì chênh lệch, nhưng bây giờ, nàng cũng bất quá là trước viên mãn, muốn luyện khí thành cương, còn kém mấy phần hỏa hầu. Mà Vương Đạo Minh, dĩ nhiên đã thành tựu đại tông sư, chu sát ma hoàng, cùng lệ công địa vị ngang nhau. Đã từng thiếu nữ cho rằng A Thanh câu chuyện chỉ là câu chuyện, nhưng bây giờ gặp Vương Đạo Minh, tức thì cảm giác trên đời thật tồn tại như vậy không có thể tính toán theo lẽ thường tồn tại. Nhìn xem giữa sân kia khuôn mặt phổ thông, nhưng lại tràn đầy mị lực kỳ dị thiếu niên, thiếu nữ nỗi lòng có chút phức tạp, hiếm thấy xuất hiện mấy phần mê mang. Loại cảm giác này, tựa như là cho tới nay đáng khổ luyện cấp soạt đồ nạp tiền Âu Hoàng người chơi, đột nhiên gặp được trắng trợn bật học còn không bị chính thức phong hào người chơi, bản thân cho tới nay cố gắng đều không có nửa điểm ý nghĩa, bản thân cho tới nay truy cầu, đều bị phủ định. Ánh trăng lạnh, đột nhiên một sợi gió nhẹ thổi qua, ngay tại cái này một cái nháy mắt, Vương Đạo Minh đột nhiên động, tựa như đáp lấy gió nhẹ mà đi, cùng gió hòa thành một thể, khẽ động chính là 20 bước, Vương Đạo Minh tựa như xúc địa thành thốn, khoảng cách ở Vương Đạo Minh trước mặt đã mất đi ý nghĩa, làm cho người ta cảm thấy một loại đặc thù khó chịu cảm giác, thời không điên đảo, vạn tượng mê ly. Như mộng như lộ cũng như điện, không cách nào nắm lấy. Hừng hực hắc ánh sáng thần thánh vàng nóng vờn quanh ở Vương Đạo Minh quanh thân, giờ khắc này, Vương Đạo Minh tựa như hóa thành một tôn vô địch chiến thần, quang huy vô lượng, chiếu khắp vô hạn thời không, vạn ức hạt bụi nhỏ thế giới, nhất cử nhất động đều khiến cho đại đạo kêu run, nhật nguyệt mất ánh sáng. Ầm ầm. Dậm chân xoay eo cong chân ra quyền, Vương Đạo Minh một quyền này từ trên xuống dưới, như giang hà đồng dạng mênh mông vô tận chân khí, hóa thành một vòng hắc kim sắc quyền ấn, thiên biến vạn hóa, tựa như đạo luân chuyển, che mà xuống, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lợi hại, cho dù Tống Thái Tổ, chỉ sợ cũng không có đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư luyện đến ngươi loại tình trạng này. Lệ Công ôn nhuận thanh âm vang lên, ngay tại thanh âm vang dậy đồng thời, Lệ Công rốt cục có động tác. Điện quang hỏa thạch chi gian, Lệ Công thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, tựa như đã không tồn tại ở thế giới hiện thực, thoát khỏi hình thể trói buộc, hóa thành một loại nào đó hư ảo tồn tại. Đối mặt Vương Đạo Minh kia tựa như đạo che đậy quyền ấn, Lệ Công chỉ là giương tay vồ một cái, trong một chớp mắt, trào ảnh trung điệp, che đậy ngày, từ đủ loại không thể nào xuất hiện góc độ xuất hiện, cuối cùng ngàn vạn trào ảnh quy nhất, một trào hút tới. Đây là 72 thức ma thủ, 72 chiêu biến hóa liên hoàn, nghèo hết tất cả biến hóa, có thể nói là kỹ chi cực hạn, làm cho không người nào có thể chống cự. Nhưng ở Lệ Công trên tay, ma thủ 72 chiêu, tức thì hóa thành một chiêu này, dung hội ma chân ý, vô hình vô tướng, lại lấy vô hình hóa hữu hình. Vô tướng hóa lại tướng, mỗi một kích đều là không thể tưởng tượng nổi, vô hạn đặc sắc. Chương 187, không bi thiết. Thiên ma công, bất tử ấn pháp, còn có đạo tâm trùng ma đại pháp, tần cối không bằng ngươi. Vương Đạo Minh thanh âm vang lên, quyền ấn một cái chớp mắt chỉ biến, rồi sau đó đột nhiên hợp nhất, cùng Lệ Công thiên ma tay đụng vào nhau. Vương Đạo Minh phía trước kia nhất chiêu lấy hỗn độn mâu ấn khởi tay, đầu tiên là diễn biến Hoàng Cực Kinh Thế Thư sát chiêu, nhật nguyệt cùng huy, nhật nguyệt vì thiên, đại thiên hành đạo. Đó là này chiêu chân ý. Bất quá, Lệ Công thiên ma tay quá mức lợi hại, vượt quá Vương Đạo Minh đoán trước, nguy cơ bên trong, Vương Đạo Minh dùng tới tần cối chín trưởng một quyền, phá toái hư không biến hóa, mới tiếp được Lệ Công này nhất chiêu. Lệ Công này nhất chiêu kinh lực chi hùng hậu, tinh thần ý niệm chi sắc bén, đều phải xa so tần cối tới lợi hại, tần cối dung hối ma nho, mà Lệ Công lại là dốc lòng với ma, không giả mặt khác, thuần túy tới cực điểm, bởi vì thuần túy, cho nên khủng bố. Ma môn rất nhiều thần công đều bị Lệ Công dung hối vì một, hóa thành chính mình võ công, từ Lệ Công kia một chảo, Vương Đạo Minh gặp được Thiên Ma Công Thiên Ma Lực Tràng, bất tử ấn pháp không ở bờ đối diện không ở trung gian khăng khít áo nghĩa, cũng có đạo tâm chủng ma đại pháp tạ từ sinh tử biến hóa, ma chủng diễn sinh sở sinh ra kia không thể tưởng tượng tinh thần dị lực. Đủ loại thần công, dung với nhất chiêu, này nhất chiêu đã siêu việt đại tông sư, đạt tới pha toái hư không nông nỗi. Trừ lần đó ra, còn có Lệ Công thân thể, tím huyết đại pháp đại thành, thay đổi căn nguyên, làm Lệ Công thân thể cũng siêu việt đại tông sư một đường. Cân nhắc một cái võ giả cường đại cùng không, chủ yếu thân thể, kỹ xảo, tinh thần, chân khí bốn cái phương diện, Vương Đạo Minh hiện tại chân khí cùng Lệ Công phản phất, thân thể kém Lệ Công một đường, kỹ xảo cùng chi tề bình, chỉ có tinh thần ý niệm, so Lệ Công càng thêm sắc bén. Nay một kích, hai người lại là đánh cái ngang tay, một kích lúc sau, Vương Đạo Minh cùng Lệ Công đều thối lui năm bước, mỗi một bước rơi xuống, cứng rắn thạch gạch thượng, đều sẽ xuất hiện một cái nhợt nhạt dấu chân. Nếu là đổi hai cái hậu thiên võ giả giao thủ, mỗi một bước đạp hạ, chỉ sợ đều là thiên diêu mà hoảng, một bước một cái hô to, nhưng bọn hắn hai người đạp bộ, lại chỉ xuất hiện nhợt nhạt dấu chân, có thể thấy được hai người thích hợp lực khống chế chi tinh vi. Tinh thần ý niệm cường đại như đại tông sư, mỗi một kích đều sẽ không lãng phí nửa điểm lực lượng, rơi xuống đất không tiếng động, đạp tuyết vô ngân, nhưng hiện tại, thạch gạch thượng lại xuất hiện dấu chân. Bọn họ kia một kích chất chứa lực lượng thật sự là quá mức cuồng bạo bá liệt, đến nỗi với lấy bọn họ tinh thần ý niệm, đều có chút khống chế không được kinh lực. Một kích lúc sau, Vương Đạo Minh thân hình nóng lên, giơ tay lại là một quyền, hắn này một quyền, mang theo một cổ khai thiên tích địa ý vị, mũi nhọn vô hạn, dường như muốn đem thiên địa nhật nguyệt đều bổ ra, sắc nhọn, bá đạo, có đi mà không có về, ở Lệ Công cảm ứng, Vương Đạo Minh tại đây một khắc dường như hóa thành thần thoại chuyện xưa, cái kia khai thiên tích địa người khổng lồ. Giơ tay chi gian, xé rách hỗn độn, mang theo tuyệt đối bạo lực cùng mũi nhọn. Không có bất luận cái gì tồn tại có thể che ở Vương Đạo Minh phía trước. Tích mà khai thiên tung chết không hối hận, thân hóa vạn vật cũng không tiếc, chỉ vì tâm niệm hiểu rõ. Đây là một loại tinh thần mà tác bách, là Vương Đạo Minh tâm linh chân thật trạng thái, hết thể nhưng xá, chỉ cầu một cái hiểu rõ, không tiếc hết thảy. Đối mặt loại này điên cuồng giống nhau tồn tại, Lệ Công trong lòng cũng sinh ra vô hạn áp lực. Nhưng Lệ Công tốt xấu cũng là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Một lòng cầu đạo, ý niệm chi kiên định, tinh thần chi sắc bén, tuyệt phi phàm tục có thể so, Vương Đạo Minh đối hắn tạo thành tinh thần áp bách, ngược lại chuyển hóa vì Lệ Công động lực, làm Lệ Công tâm linh ở áp bách bên trong siêu việt, vượt qua đủ loại trói buộc, thẳng dục đạt được chân chính đại tự tại. Lệ Công giơ tay chính là một quyền, giống như sao trời giống nhau quần cuộn chân khí điên cuồng tuôn ra mà ra, nhấc lên vạn trọng sóng gió, mà Lệ Công tâm linh, tại đây một khắc càng là hóa thành một loại kỳ dị trạng thái, dung nhập thiên địa vạn vật bên trong. Hết thể đều hóa thành Lệ Công một bộ phận. Giờ khắc này, ở Vương Đạo Minh cảm ứng, Lệ Công dường như nắm chắc tới rồi nào đó cân bằng, nắm giữ kia chạy đi một, cỏ cây khô rung, chiều khởi chiều lạc, nhật thăng nguyệt lạc, sao trời đấu chuyển, sinh tử biến ảo, đều ở kia kỳ dị cân bằng bên trong. Nắm giữ cân bằng, liền nắm giữ nói. Giờ khắc này, ngay cả Vương Đạo Minh cũng sinh ra một loại vô pháp thi lực hỗn đốn cảm, khó có thể tỏa định Lệ Công tồn tại. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Vương Đạo Minh trong lòng hiện lên một niệm, đã là minh hiểu Lệ Công giờ phút này biến hóa căn nguyên. Từ đồng nguyên nơi đó, Vương Đạo Minh được tam cuốn thiên ma sách, từ giữa suy tính ra một phần ba đạo tâm ma chủng, minh hiểu đạo tâm chủng ma đạo lý. Đó là một môn coi vạn vật vì dao động võ học, một thảo một mục đều là một loại dao động, chân khí tinh thần thân thể cũng là một loại dao động, cố có thể tinh khí thần tam hợp, võ công càng cao, dao động bản chất cũng liền càng cao. Sinh tử hư không cũng là một loại dao động. Cố lấy đạo tâm chủng ma đại pháp sở thành nguyên thần, có thể siêu việt sinh tử, phá thoái hư không. Lệ Công không có tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, nhưng lại đem đạo tâm chủng ma đại pháp áo nghĩa dung nhập chính mình võ đạo bên trong, lấy này hợp nói, như vậy thiên phú tài tình, thật sự là ít có người cập. Mấy trăm bước ngoại, đồng nguyên cùng đi theo Lệ Công cùng đi đến thiếu nữ hoàn toàn vô pháp bắt giữ hai người động tác, thậm chí ngay cả lấy tinh thần cảm ứng cũng không thể được, chỉ có thể nhìn đến vô cùng quang ảnh biến ảo, kỳ quái. Trong lòng có loại mạc danh khó chịu cảm. Ngự hoa viên bên trong, Vương Đạo Minh cùng Lệ Công không ngừng giao thủ, thanh thế càng lúc càng lớn, mỗi một cái khoảnh khắc, hai người đều không biết muốn va chạm bao nhiêu lần, nhưng quỷ dị chính là, hai người quyền kình đủ để nổ nát một tòa tiểu sơn, nhưng rơi xuống thật chỗ, lại liền trong hoa viên hoa cỏ cây cối cũng không từng thương đến. Như vậy giao thủ, đã siêu việt tầm thường võ giả tưởng tượng, siêu việt phàm tục. Phanh. Rốt cuộc, Vương Đạo Minh một quyền oanh ở Lệ Công ngực. Mà Lệ Công cũng một chảo chộp vào Vương Đạo Minh đầu vai, cũng chính là tại đây một khắc, Vương Đạo Minh cùng Lệ Công đồng thời lùi bước, một sợi gió nhẹ, cũng lặng yên đình chỉ. Ta vốn tưởng rằng ngươi là ta thánh môn vị nào tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp tiền bối đoạt xá trọng sinh, không nghĩ thế gian thế nhưng thực sự có ngươi như vậy trời sinh đó là vì phá toái hư không tồn tại. Lệ Công hồi ức vừa rồi chiến đấu, tuy rằng vừa rồi bọn họ hai người đều không có sinh ra sát ý, nhưng ra tay lại là không hề giữ lại. Cái này làm cho hắn nhìn ra Vương Đạo Minh vài phần hư thật. Lệ Công có thể thấy được, Vương Đạo Minh tinh thần cùng thân thể không có nửa điểm khoảng cách, một thân tinh khí thần viên dung vô cùng, không có nửa điểm trệ xác, liền biết Vương Đạo Minh đều không phải là thánh môn cao thủ đoạt xá. Muốn biết thế giới này tồn tại nào đó cân bằng, cho dù là nguyên thần thuần dương đại tông sư, cũng vô pháp đoạt xá, bất quá mọi việc đều có ngoài ý muốn, đạo tâm chủng ma đại pháp đúc ra liền ma thai, chính là một cái ngoại lệ, nếu là nguyện ý tan đi hết thể lực lượng, liền có 1/10 cơ hội đạt được tân sinh. Bất quá này pháp chỉ có thể dùng tới một lần, lần thứ hai đó là chân chính hôi phi yên diệt, hơn nữa đoạt xá lúc sau, tinh thần ý niệm bị hao tổn, hơn nữa vô pháp cùng thân thể hoàn toàn hợp nhất, không còn có pha toái hư không cơ hội. Tà đế hướng vũ điển, đó là bằng vào này pháp, sống hai đời. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, như ta giống nhau tồn tại, qua đi liền tồn tại, tương lai còn sẽ có. Vương Đạo Minh xua tay, hắn luân hồi chuyển thế tự nhiên không thể cùng nhân ngôn minh, bất quá Vương Đạo Minh theo như lời, lại không phải lời nói dối. Vương Đạo Minh biết được, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này 10 năm sau, liền sẽ ra đời một cái 20 mấy tuổi liền phá toái hư không tồn tại, chuyển ương. Kết hợp chính mình đệ nhất thế trải qua, cùng với hai lần mộng nói luân hồi chứng kiến, Vương Đạo Minh biết được, nào đó nhân vật là nhất định phải ra đời, chỉ là hiện tại Vương Đạo Minh còn không biết cụ thể nguyên nhân, Vương Đạo Minh vận mệnh chú định có loại dự cảm, hắn nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó có thiếu, định có thể đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Quyển sách đến từ chương 188, Thính Khang Hổ Thẹn, do Vị Tuyết. Hoàn toàn chính xác, tạo hóa huyền bí, không thể tưởng tượng nổi, mọi thứ đều có khả năng. Lệ Công nghe được Vương Đạo Minh, nghĩ đến một vài thứ, không khỏi cảm khái. Cùng ngươi một phen giao thủ, ta được lợi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác bản thân khoảng cách phá toái hư không xa không thể chạm, không biết ta cùng Vương Trùng Dương, cảm giác xa cùng tán ba nghĩ đạt mấy cái đại tông sư giao thủ về sau, có thể hay không nhòm ngó phá toái chi đạo, đuổi kịp Lệnh Đông Lai bước chân. Lệ Công thở dài, càng là cường đại, hắn càng phát ra cảm giác to lớn, phá toái khó thành. Nếu là thực sự không cách nào, cũng chỉ có thể cầu chư với chiến thần điện chiến thần đồ lục, truyền chiến thần đồ lục bên trong, cất giấu phá toái chi đạo. Vương Đạo Minh nghe vậy, tức thì mở miệng hỏi, Lệnh Đông Lai chẳng lẽ đã phá toái? Lệ Công gật đầu, nói, gặp trước ngươi, ta đi trước một chuyến 10 tuyệt quan, trong đó đã không thấy Lệnh Đông Lai thân ảnh. Ở 10 tuyệt quan nội, ta phải Lệnh Đông Lai để lại cho ta manh mối, 10 năm về sau, kinh nhạn cung mở, chiến thần địa ra. Lệ Công khỏe mắt nhảy lên, toát ra mấy xóa bất đắc dĩ, hắn biết, ta chắc chắn đi 10 tuyệt quan. Phá toái hư không, không chỉ là từ xưa đến nay bao nhiêu võ giả cuối cùng truy cầu, nhưng trăm ngàn năm qua, có thể phá toái hư không võ giả, lại lắc đắc không có mấy. Bởi vì phá toái hư không, tứ đại kỳ thư truyền, cũng theo thời thế mà sinh, truyền bên trong, đây là 4 môn trực chỉ phá toái hư không vô thượng thần công, đến một trong số đó, liền có thể phá toái hư không. Chiến thần đồ lục, trường sinh quyết, đạo tâm trùng ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, chiến thần đồ lục làm tứ đại kỳ thư đứng đầu, giấu tại kinh nhạn cung phía dưới chiến thần điện bên trong, chuyên môn võ công này tích chứa vô hạn đại đạo ảo diệu, quan chi liền có thể thành phá toái. Có điều vô số năm qua, từ chưa có người từng thấy môn võ công này. Về phần trường sinh quyết, chính là Quảng Thành Tử sáng tạo, ngoại trừ Quảng Thành Tử bên ngoài, lại không người bằng này phá toái, ngay cả mấy trăm năm trước Khấu Trọng từ Tử Lăng hai cái, cũng là cho mượn Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên, còn có Hòa Thị Bích bên trong lực lượng thần bí, mới chứng phá toái kim cương, mà không phải phá toái hư không. Phá toái kim cương, phá toái hư không, mặc dù đồng dạng là phá toái cảnh giới, nhưng cả hai lại không thể so sánh nổi, cái trước là bỏ pháp thể, nguyên thần phi thăng, mà cái sau, tức thì chỉnh thể phá hư, thậm chí có thể mang theo vật sống, cộng đồng phá toái, có thể thấy được trong đó chênh lệch. Mà đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện, mặc dù có thể thành phá toái, nhưng vô số năm qua, lại chưa bao giờ có người bằng vào cái này hai môn võ công phá toái hư không, ngay cả cái này hai môn võ công người sáng tạo, cũng không có luyện đến phá toái hư không cảnh giới. Mà từ xưa đến nay, có thể phá toái hư không người, tu luyện võ công cũng chưa hẳn là cao minh nhất, đây không thể nghi ngờ là rất quái dị một việc. Hay là không có vô địch võ công, chỉ có vô địch người, có thể phá toái hư không tồn tại, không ai đi là trước tha đường xưa. Đáng tiếc. Vương Đạo Minh khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận chưa thể cùng vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai một hồi, giới này bên trong, nếu có ai khiến Vương Đạo Minh mong đợi nhất, kia không thể nghi ngờ là vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai. Cho dù là truyền bên trong có thể để cho người ta ngộ đạo phá toái chiến thần đổ lục, đối với Vương Đạo Minh lực hấp dẫn, đều không có Lệnh Đông Lai tới lớn. So sánh một môn không có sinh mệnh võ công, không thể nghi ngờ là một cái tâm linh vô hạn đặc sắc cao thủ, càng có thể cho Vương Đạo Minh cảm ngộ, tâm linh thời không là vô hạn, mà tâm linh ảo diệu cũng là vô tận, võ công có thể phục chế, duy có tâm linh là độc nhất vô nhị. Ở xa tới là khách, không bằng uống chén trà nóng lại đi. Vương Đạo Minh khoát tay, mời Tiêu Lệ Công ngồi. Đợi cho hai người vào chỗ về sau, Đồng Nguyên đã bưng một bình trà nóng không vội không chậm đã đi qua đây. Vương Đạo Minh cầm dậy tinh xảo ấm từ xa, cho Lệ Công rót một chén trà nước, mới thản nhiên nói, kỳ thật ngươi như nghị pha toái, chưa hẳn cần nhờ chiến thần đổ lục, ngươi như đáp ứng ta một việc, ta có thể bảo vệ ngươi 10 năm pha toái.
Ồ!
Lệ Công có chút ngạc nhiên, hỏi, chuyện gì? Vương Đạo Minh cho mình cũng rót một chén trà nước, nói, một năm về sau, ta muốn thủ tiêu đưa thư viện, cải biến học, trung học, đại học, truyền thụ bách gia chi học, lấy bồi dưỡng nhân tài. Đến lúc đó, Kinh Thành đem sẽ xuất hiện hạ ở giữa thứ nhất trường đại học, ta làm hiệu trưởng, ngươi làm phó hiệu trưởng. Thế giới này nho ra liền có học trung học đại học chi ngôn, có điều chỉ là dùng để hình dung học vấn, hiện tại Vương Đạo Minh lấy ra vì học viện phân cấp, Lệ Công cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Truyền thụ bách gia chi học, có ý tứ. Lệ Công ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng màu đỏ tím trong con ngươi tức thì quang hoa lấp lóe, chấn kinh với Vương Đạo Minh khí phách. Nên biết thế này trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra đã có trăm ngàn năm. Bách gia chi học phần lớn đã biến thành hạ cửu lưu, đắp lên lưu nhân sĩ chỗ coi thường, cái gọi là mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, chính là cái này ý tứ. Nhưng Vương Đạo Minh bây giờ lại muốn lấy đế sách viện, truyền thụ bách gia học vấn, đây không thể nghi ngờ là phá vỡ giới này trăm ngàn năm trật tự. Lệ Công có thể tưởng tượng đến, việc này phải tao ngộ đến bao lớn bán ngược, trăm ngàn năm trật tự, đã tạo thành một cái ích lợi thật lớn giai cấp, Vương Đạo Minh cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn khiêu chiến một cái cự đại giai cấp. Một cái nắm giữ hạ chín thành tài phú, hạ mệnh mạch giai cấp. Lệ Công biết Vương Đạo Minh tại sao muốn mời mình làm phó hiệu trưởng, tần cối sau khi chết, hắn liền là ma môn lãnh tụ, mà ma môn, nếu là cứu căn nguyên của nó, trên thực tế chính là bách gia truyền thừa, trong đó hàm cái tam giáo cửu lưu. Lệ Công nhấp một miệng nước trà, cười ha ha, ngươi cử động lần này định gặp được khó có thể tưởng tượng lực cản, cái gọi là lúc tới cùng mượn lực, lúc đi anh hùng không do người, đại thế phía dưới, hạ đều phản. Ngươi cho dù võ công lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Một năm về sau, ngươi đại học nếu có thể xây thành, ta làm phó hiệu trưởng lại có gì khó? Vương Đạo Minh biết Lệ Công đang suy nghĩ chút cái gì, mở ra bàn tay, tựa như muốn đem thế giới đều nắm trong tay, thời vận từ nhân tạo, ta thân chỗ chính là lòng người chỗ hướng, chính là chiều hướng phát triển, cái gọi là hạ đều phản, phản bất quá là những cái kia có năng lực nói người thôi, toàn giết chính là, giết tới không người còn dám ngôn ngữ. Vương Đạo Minh bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc vang lên, để Lệ Công sau lưng thiếu nữ trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Lần thứ nhất, thiếu nữ hiểu rõ vậy Vương giận dữ sát chết trôi ngàn dặm hàm nghĩa. Hy vọng ta có thể nhìn thấy. Lệ Công cười nói, cũng không thèm để ý tương lai máu chảy thành sông, thế gian danh lợi sinh tử, cũng không phải là Lệ Công sở cầu. Hiện tại Lệ Công chỉ muốn đuổi theo lệnh Đông Lai bước chân, chỉ cần có thể phá toái hư không, cho dù tôi tớ chết tận lại cùng hắn có liên căng gì. Người sẽ thấy. Vương Đạo Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, lập tức Vương Đạo Minh đem ánh mắt chuyển đến Lệ Công sau lưng thiếu nữ trên thân, nói, đây cũng là ngươi thánh môn thánh nữ. Băng cơ ngọc cốt thái âm chi thể, hai thứ này thể chất vậy mà xuất hiện ở trên người một người, thật sự là thiên cổ không có, đây là cơ duyên, cũng là kiếp số, 27 tuổi trước, nếu là không cách nào tu ra nguyên thần, đảo ngược âm dương, tức thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều nếu có thể thành tựu, tức thì tất chứng đại tông sư, tiềm lực vô hạn. Vương Đạo Minh ngón tay ở ly trà trước mặt bên trên nhẹ nhàng bắn ra, một giọt nước trà bay lên, ở trong hư không tỏa ra kỳ dị quang hoa, thiếu nữ theo bản năng liền đem ánh mắt tập trung đi lên, tâm thần trực tiếp lâm vào trong đó, chỉ cảm thấy ngũ uẩn điên đảo, hồng trần mê ly. Chương 189, thần tử hận, khi nào diệt? Dưới ánh trăng, ma môn thánh nữ tinh thần ba động, đột nhiên dồn dập bạch gấp 10, 21 năm qua trải qua, vô số thậm chí đã bị nàng bản thân lãng quên mảnh vỡ ký ức, tại thời khắc này. Vậy mà biến đến vô cùng rõ ràng, trong lòng nàng hiện lên, khiến nàng lâm vào một loại cực kỳ thanh minh trạng hình dáng. Loại này trạng hình dáng, liền tựa như người tức đem tử vong lúc, hồi quang phản chiếu, di vãng đủ loại trói buộc tất cả đều tiêu tán thành vô hình, không cách nào lại trở ngại chính mình. Nằm trong loại trạng thái này, tha tư duy tốc độ là di vãng vô số lần, hoặc thời gian tại thời khắc này mất đi ý nghĩa, không có vật tham chiếu, tuyên cổ nháy mắt tuyên cổ. Tâm linh thời không, là mênh mông như vậy. Thời không vô hạn, có điều nhiễm ngọn nguồn vẫn là tồn tại thế gian, cùng thế gian có liên hệ, đến cùng vẫn là không thể làm được thật đại tự tại. Hơn nữa, tinh thần không có nương tựa, nháy mắt liền sẽ mẫn diệt, chỉ có điều một tích tắc này kia, với người mà nói, vô cùng dài thôi. Ma môn thánh nữ hô hấp, tại thời khắc này đột nhiên đoạn tuyệt, toàn thân lỗ chân lông cũng là thật chặt khép kín, tựa như đoạn tuyệt tự thân cùng mọi thứ liên hệ. Mà tâm tình của nàng ba động, tức thì càng phát hừng hực, yêu ghét hận đoán biệt ly, 10 năm trăm năm tâm tình chập chờn. Ngưng tụ ở ngắn ngủi trong tích tắc, loại này cực cực biến hóa, trực tiếp làm ma môn thánh nữ tâm linh, phát sinh một loại nào đó bản chất chuyển biến. Trong một chớp mắt, ma môn thánh nữ làn da biến đến đỏ bừng, tựa như một khối nung đỏ bàn ủi, chân khí dâng trào cùng khí huyết ở trong cơ thể nàng cấp tốc vận chuyển, như thần long chạy nhảy, như giang hà bành trướng. Giờ phút này, ma môn thánh nữ nhục thân tựa như hóa thành nhất tòa hỏa lò, dung luyện lấy trong cơ thể toàn bộ tinh khí thần, muốn làm tự thân phát sinh bản chất thuế biến, loại biến hóa này, liền tựa như luyện thép, sắt thép bách luyện thành cương, chân khí bách luyện thành cương. Đây cũng là luyện khí thành cương bí mật, chân khí bách luyện, hóa thành cương khí. Đây là một loại dồn dập thuế biến, không làm nửa điểm giữ lại, không có đạo môn võ công Phật môn võ công mài nước công phu, mà là từ trong tuyệt cảnh tiến hành bá đạo nhất, triệt để nhất thuế biến, thành tức thì sinh, bại tức thì chết. Đây cũng là ma môn võ công phong cách, tinh dụng manh tiến, dùng tuyệt đối trí tuệ cùng ý chí lực phá vỡ mọi thứ cách trở. Rốt cục đột phá, lần này chí ít vì ta đã giảm bớt đi 2 năm. Ma môn thánh nữ thầm nghĩ, nàng vốn chính là trước viên mãn cảnh giới, nội tình thâm hậu, có điều chi cương không có dễ dàng như vậy, lấy thể chất của nàng, chân khí tu luyện cực nhanh, 1 năm liền tương đương với võ giả tầm thường mấy năm, nhưng chi cương tức thì liên quan đến tâm linh biến hóa, cần đem nắm đến một loại nào đó sinh tử cân bằng, chỉ có như vậy, mới có thể khống chế nổ tung trước cương khí. Nhưng bây giờ, Vương Đạo Minh tức thì lấy bí pháp động đến tâm linh của nàng, kích thích ý nghĩ tinh thần của nàng, tạm thời kích phát tiềm năng của nàng, để nàng lâm vào người đem chết trong chớp mắt ấy kia thanh minh trạng hình dáng. Mà nàng cũng nắm được lần này cơ duyên, mượn loại này trạng hình dáng, phản qua đây thôi động tâm linh của mình, hồi ức trước kia đủ loại niệm, hàng phục tâm viên buộc lại ý ngựa, để tâm linh của mình, triệt để đặt chân ở tầng thứ cao hơn. Ma môn thánh nữ tinh thần biến hóa, cũng không có trốn qua Lệ Công con mắt, kia mấy chục mấy trăm năm tâm tình chập chờn ngưng tụ ở trong một sát na sinh ra to lớn sức mạnh tâm linh, ở Lệ Công loại này đại tông sư trong mắt, liền như là hắt trong bóng tối diễm hỏa, vô cùng dễ thấy. Biến kích đại pháp. Lệ Công khẽ nhíu mày, nhưng lại cảm thấy chân tướng có lẽ cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Biến kích đại pháp là mật tông vô thượng thần công, là tu chỉ tinh thần niệm lực vô thượng pháp môn, chuyên bên trong, nếu là tu chỉ viên mãn, đem có không thể tưởng tượng nổi lực lượng tinh thần, đủ để đánh vỡ vãng sinh luân hồi, thấm nhuần trăm ngàn đời luân hồi. Cũng có thể dẫn ra hắn trong lòng người ngàn vạn suy nghĩ, thật thật giả giả, luân hồi vãng sinh, khống chế người khác chi tâm linh, không đánh mà thắng chi binh. Lệ Công đương nhiên biết, cái gọi là thấm nhuần trăm ngàn đời luân hồi, bất quá là mật tông khoe khoang thôi, từ xưa đến nay, Phật môn đều yêu khuyết đại võ công thần thông, hắn làm đại tông sư tự nhiên có thể thấm nhuần thật giả. Biến kích đại pháp, nếu là thật sự có truyền bên trong lực lượng, kia Bát Nghị Ba sợ là đã sớm hạ vô địch, xưng Phật làm tổ, nên biết, cho dù là phá toái hư không cao thủ, cũng không thể nào thấm nhuần luân hồi. Vương Đạo Minh vừa rồi thủ đoạn, ở Lệ Công xem ra, cùng biến kích đại pháp có chút tương tự, đồng dạng thần diệu kỳ quỷ, để cho người ta không thể nào nắm chắc, hắn ma môn cũng có trưởng khống lòng người pháp môn. Thậm chí có thể đem một cái tha ký ức triệt để xóa đi, quan chú mới ký ức, để nó biến thành một người khác. Làm được cái này một chút cũng không khó, Lệ Công có thể làm được, nhưng muốn như Vương Đạo Minh, để cho người ta trong một chớp mắt ức dậy qua lại đủ loại, đem 10 năm 100 năm tâm tình chập chờn ngưng tụ với trong một chớp mắt, tức thì hắn chỗ không thể làm được. Cái này cần đối với tâm linh cực hạn thấm nhuần, tinh thần ý niệm, cũng là muốn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Phương pháp này cũng không phải là biến kích đại pháp, mà là cái khác võ công. Có điều, biến kích đại pháp, ta sớm muộn muốn đi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem phương pháp này là có hay không có thể thấm nhuần luân hồi. Vương Đạo Minh con mắt nhắm lại, nghĩ tới tương lai ba nghĩ bắt cùng chuyển ứng, bởi vì biến kích đại pháp, mà trải qua kiếp trước kiếp này. Lúc đầu, thế giới như thế này, là không nên đản sinh ra loại này cấp bậc bí ba về khó lường, loại lực lượng này, cũng không nên là phàm nhân có thể nắm giữ. Có điều mọi thứ đều có ngoại lệ, tồn tại tức là hợp lý. Phương pháp này nếu có thể có loại lực lượng này, có lẽ có thể giúp Vương Đạo Minh bài trừ thai bên trong chi mê. Có ý tứ, một cường một yếu, hoàn toàn tương phản, nhưng lại tựa như âm dương thái cực, chỗ vì loại nào đó không ngừng biến hóa kỳ dị trạng hình dáng, ta chi vì ta, chúng sinh đồng tâm, chân ngã giả ta, không ngoài như vậy. Vương Đạo Minh tự nói, nghĩ đến ma môn thánh nữ hai cái hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hài hòa tồn tại nhân cách, suy nghĩ dần dần tung bay. Nhân sinh tam đại trung cực triết học, ta là ai? Ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu, cái này ba cái vấn đề, mỗi người đều có không giống nhau đáp án, mà tu hành đến Vương Đạo Minh một bước này, đã không ở chấp mê với cái này ba cái vấn đề, mà là dùng cái này nghĩa rộng đến, cái gì là ta. Vương Đạo Minh đã minh tâm kiến tính, nguồn gốc tự sinh, tâm linh lặn có thể khai phá, sinh ra đủ loại dị năng, mà Vương Đạo Minh hiện tại làm, chính là dùng cái này trở lại bản tố nguyên, truy tìm trong đó chân lý. Tha tâm linh phức tạp tới cực điểm, cái gọi là ý thức. cũng không phải là một loại nào đó cụ thể đồ vật. Vừa rồi Vương Đạo Minh sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là vì giúp người làm niềm vui, mà là muốn nhìn trộm Ma Môn Thánh Nữ tâm linh trạng hình dáng. Thế gian không tồn tại hoàn mỹ chi vật, nhưng Ma Môn Thánh Nữ hai nhân cách biến hóa, lại cho Vương Đạo Minh một loại hoàn mỹ chi phủ. Thiên Nhi, đối với Minh Hoàng, ngươi thấy thế nào? Bên ngoài kinh thành trên một đỉnh núi, Lệ Công nhìn lại Hoàng Thành, ngôn ngữ nhàn nhạt. Ma Môn Thánh Nữ tên là Mộ Dung Tiên, là Lệ Công đệ tử. Mộ Dung Tiên trong mắt lóe lên mấy chút sợ hãi, đã không phải người, phục loại với yêu ma, nhìn như hữu tình, thực tức thì lớn vô tình. Mộ Dung Tiên hít sâu một hơi, con mắt của hắn chỉ riêng quá băng hàn, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, hắn sở dĩ giúp ta đột phá, không phải là bởi vì một loại nào đó tình nghĩa, mà là bởi vì hắn biết tử tồn tại. Nàng sinh liền có một loại dị năng, là trời xanh giao phó năng lực của nàng, để nàng tâm linh cực kỳ nhạy cảm, có thể thấm nhuần lòng người. Lệ Công cười ha ha, cường giả đều không phải người, như còn cùng với phàm tục, tính cái gì cường giả. Đến nơi đây, Lệ Công cười hắc hắc, ngay cả ngươi ta cũng là yêu ma, tính tình không phải người, chỉ có điều, so với hắn, chúng ta chỉ có thể coi là yêu, ma, mà hắn tức thì yêu vương, ma vương. Trong chuyện xưa, yêu đều là yêu khí cuồn cuộn, khuôn mặt dữ tợn, mà chân chính đại yêu, yêu vương, đều là biến hóa thành hình người, chỉ có đang ăn tham một khắc này, mới biến thành nguyên hình, hung uy cái thế. Nguyên bản ta cho rằng Lệnh Đông Lai phá toái về sau, thế gian này lại không thú vị, nhưng hiện tại xem ra, tương lai sẽ càng ngày càng thú vị. Lệ Công ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp có lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, biến mất trong nháy mắt, khắp tinh đấu đều lung lay một chút. Chương 190, Giá Trường Sa. Bình nguyên phía trên, từng đầu sơn mạch như thần long ngọa phục, từng tràng thác nước màu bạc như ngân hà treo ngược, mây mù lượn lờ ở giữa, nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, linh vận tuấn tú, nghiêm nhiên là một mảnh thánh thổ. Nơi này là Thiếu Lâm tự, nghe danh hạ cổ tháp, từ Phật pháp Đông truyền đến nay, Thiếu Lâm trải qua ngàn năm mưa gió mà không ngã. Ở thời nhà Đường, bởi vì chợ Đường Thái Tông Lý Thế Dân bình định dưới, được tòng lòng chi công. Cái này khiến Phật pháp ở thời nhà Đường đạt đến một cái đỉnh phong, danh xưng là hạ Phật tự 800 vạn, mọi nhà cung cấp Phật thịnh cảnh, cho dù là không biết chữ lao đầu lao thái, đều sẽ lưng vài đoạn Phật kinh. Mà Thiếu Lâm, làm hạ Phật môn đầu mối then chốt, so với Phật pháp, Thiếu Lâm càng thêm có tên vẫn là võ công, cái gọi là hạ võ công gia Thiếu Lâm, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, danh truyền hạ. Đến Tống lúc, có đạo môn cao nhân trợ Tống Thái Tổ khởi thế, lại thêm nữa, Tống Triều số thay mặt hoàng đế, tôn trọng đạo học, rất thích tu tiên, vọng nghị trường sinh bất tử, càng có vạn thọ hoàng đế, triệu tập đạo môn cao thủ, chỉnh lý ngàn vạn đạo trải qua, lấy làm vạn thọ đạo tạng, ý đồ dùng cái này tìm tới trường sinh chi môn. Chỉ có điều, đạo môn tôn trọng vô vi, không hề giống Phật môn đồng dạng tận sức lan truyền tự thân đạo thống, chỉ là cầu bản thân tiên, tu chính mình đạo, cái này khiến hạ khởi công xây dựng đạo quan bên trong, phần lớn là qua sĩ, chân đạo sĩ thanh tĩnh vô vi, đâu thèm ngươi cái gì khắc lương hòa trụ, ngàn vạn tín đồ. Cái này khiến, cho dù là ở sùng đạo ước Phật Đại Tống, Phật môn thế lực vẫn như cũ to lớn, ẩn ẩn có võ lâm khôi thủ thanh thế. Cổ trung kêu run, kinh dậy một rừng chim bay, trong đại hùng bảo điện Phật tổ mặt mày buông xuống nhạt hoa mà cười, dáng vẻ trang nghiêm không thấy chúng sinh, cái này đúc bằng đồng tượng đồng không biết mấy ngàn mấy vạn cân, bất kỳ biểu tượng, riêng là tài liệu này, chính là một khoản kinh tha tài phú. Mà Thiếu Lâm 800 điện, 800 trong điện 800 Phật, đúng là tinh đồng tạo thành, đại tống 6 tỉnh, 10 năm thu thuế, sợ là cũng không gì hơn cái này. Mà xuống Phật tự hơn ngàn, mặc dù không bằng Phật tông đầu nguồn, Thiếu Lâm, nhưng những cái này chùa miếu lớn, cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều. Phật tổ pháp thân dưới, giờ phút này đang đứng mười mấy quần áo cái một, tuổi tác khác biệt, nhưng khí tức tất cả đều cường đại nam tử, cầm đầu, là một cái nhìn ước chừng hơn 70 tuổi lão hòa thượng, tuyết trắng lông mày chỉnh tề, mặt mày làm cho người ta cảm thấy một loại hiền lành từ bi ý vị, lão hòa thượng trong mắt lập lòe tươi sáng thần quang, hiển nhiên là nội công cực kỳ thâm hậu. Lão hòa thượng đang đối mặt lấy đám người, thản nhiên nói, chư vị thí chủ, ta Thiếu Lâm không tranh quyền thế, chư vị vẫn là mời trở về đi. Nói xong, lão hòa thượng song trưởng hợp nhất, nói, A Di Đà Phật. Huyền Minh đại sư, kia bạo quân Triệu Minh bây giờ rửa cẩm y để vệ sinh sát dưới, không kiêng nể gì cả, không biết bao nhiêu người vô tội bởi vậy chết thảm, ngươi Phật gia không phải lấy lòng dạ từ bi sao, vì sao muốn ngồi mặc cho cẩm y để vệ tàn sát thương sinh, mà thấy chết không cứu. Nói chính là một cái thân mặc cẩm bào, khuôn mặt tựa như là lấy đao búa điêu khắc nam tử, một con rối tung ở đầu vai, có loại mị lực kỳ dị. Người này, chính là ba giúp mười bắt sẽ, quyền lực bang bang chủ, hạ vô địch Lý Trầm Chu. Quyền lợi rút, quyền đã là quyền. Mặc dù Lý Trầm Chu có điều tông sư tuyệt đỉnh, nhưng thế giới này, đại tông sư lác đác không có mấy, càng không thấy đại tông sư hành tẩu nhân gian, trong chốn võ lâm, tông sư tuyệt đỉnh Lý Trầm Chu đã có thể xưng vô địch. Lần này, Cẩm Y Liễu vệ đồ diệt hạ đạo tặc, hạ chín thành chín bang hội, cũng vào Cẩm Y Liễu vệ số đen, mặc dù bây giờ còn không có tìm được bọn hắn trên đầu, nhưng này chút bang hội vụng trộm làm bao nhiêu phạm pháp sự tình, những cái kia bang hội trợ giúp tự nhiên sẽ hiểu, rõ ràng chính mình tất nhiên trốn có điều thanh toán. Cái này mới có hạ quần hùng bên trên thiếu lâm sự tình. Những này bang hội, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Phật môn có một ít liên hệ, có chút cùng trong Phật môn cao thủ là bạn tốt, có chút càng xem như Phật môn bên ngoài thế lực, mỗi năm tiến cống, hàng tháng đến chầu. Cái nào nghĩ, sự đáo lâm đầu, Phật môn vậy mà buông tay mặc kệ, mặc cho Cẩm Y Liễu vệ tàn sát. Thấy Lý Trầm Chu hỏi như thế, Huyền Minh Hòa Thượng chỉ là thấp giọng tụng một câu Phật hiệu, nói, xin hỏi chư vị thí chủ sinh sát bao nhiêu? Nghe được Huyền Minh Hòa Thượng, mọi người ở đây, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn có thể làm được bây giờ vị trí, có được khó thể tưởng tượng tài phú cùng quyền thế, không phải dựa vào đừng tha bố thí, mà là một đao một phát súng chém giết ra, nếu bàn về sát nghiệt, mỗi một người bọn hắn trên thân đều có mấy ngàn đầu người mệnh, về phần gián tiếp bị bọn hắn giết chết, càng là không có thể kỳ số. Huyền Minh Hòa Thượng lời này ý tứ rất rõ ràng, một đám sát sinh vô số người, lòng dạ từ bi, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhìn xem đám người biến hóa sắc mặt, Huyền Minh Hòa Thượng thở dài, tổ sư nói, sát sinh vì cứu sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, chư vị thí chủ nếu không nguyện đi, cũng nhưng lại tại ta thiếu lâm ở lại, trong tàng kinh các Phật Pháp, chư vị thí chủ có thể tùy ý đọc qua. A-di-đà Phật. Tiếng nói vừa ra, Huyền Minh Hòa Thượng trực tiếp ra Đại Hùng Bảo Điện, hoàn toàn không để ý có mặt chúng tha giữ lại. Tổ sư, không muốn cảm giác xa đại tông sư, lại là như vậy ý tứ. Nói, là một cái nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, mặc một thân áo bào tím, trên đó thêu lên đóa đóa bạch liên nam tử ngón tay thon dài, trên đó có quang hoa lưu chuyển, lộ ra rất phi phàm. Người này chính là Bạch Liên giáo giáo chủ, Thẩm Vạn Dặm. Bạch Liên giáo làm trung nguyên có tên tạo phản đại giáo, các hướng các đời đều có Bạch Liên giáo thân ảnh, chỉ tiếc, Bạch Liên giáo cho tới hôm nay, cũng vẫn là Bạch Liên giáo, chưa thể chúa tể hạ. Thiếu lâm đây là bởi vì dao không có rơi vào trên đầu mình, mới ngồi yên không lý đến, thật tình không biết, như là tiếp tục, sớm muộn có một, triều đình cũng sẽ đối với thiếu lâm động thủ. Có người thở dài, nay cũng chưa hẳn, Phật môn thế lớn, vô số cao thủ, cho dù là thay đổi triều đại, cũng không có người dám đối với Phật môn động thủ, cho dù năm đó Lý Đường hậu nhân, về sau còn không phải rơi xuống cái sinh tử kết cục. Có người lắc đầu, cũng không cho rằng Triệu Minh có lá gan này. Nghe vậy, có người cười lạnh, đã từng nhưng có người dám bằng vào cao thủ tàn sát hạ. Đã từng không người dám làm, mà bây giờ Triệu Minh làm. Cái kia bạo quân có thể nói là trăm không kiêng sợ, chỉ là một cái Phật môn, một cái thiếu lâm. Người kia nói cũng không xong, nhưng mọi người ở đây, đều hiểu hắn ý tứ. Phật môn không muốn xuất thủ, nhưng chúng ta những người này liên hợp lại, đại tông sư lại như thế nào, như thường có thể địch nổi. Huống chi chúng ta cũng không phải là muốn đi kinh thành thứ vương dễ giá, chỉ cần tiêu diệt Cẩm Y Liễu vệ liền có thể, cho dù Phật môn không xâm cùng, cũng có thể thành sự. Nói, là một cái thân hình cao lớn nam tử, mọi người ở đây nhìn thấy người này, theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Có mặt bên trong, duy có ba người không nhúc nhích, có thể thấy người này hung uy. Dương Vô Tình, không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng tới. Thẩm Vạn Dặm cười nhạt nói, Minh giáo giáo chủ Dương Vô Tình, nhất đại hung nhân, bản thân chính là tông sư cao thủ, cả đời sinh sát vô số, hoàn toàn là giết ra tới uy tên. Dương Vô Tình cười lạnh, Cẩm Y Liễu vệ diệt ta Minh giáo phân đà, giết ta Minh giáo hai vị pháp vương, ta ha có không đến lý lẽ. Chương 191, đạp phá Hạ Lan Sơn Quyết. Minh giáo sở dĩ được xưng là ma giáo, tự nhiên là bởi vì chuyện ác làm không ít, Minh giáo phía trên những cái kia đại lão, khinh thường làm chút giết người đoạt của sự tình, nhưng Minh giáo phía dưới những cái này binh sĩ, tức thì vì tài vì lợi, việc ác bất tận. Trước đây không lâu, Cẩm Y Liễu vệ liền tiêu diệt Minh giáo rất nhiều phân đà, ngay cả bốn đại pháp vương đều chết mất hai cái, có thể nói là tổn thất nặng nề. Liên hợp, như thế nào một cái liên hợp pháp? Lý Trầm Chu hỏi, ngôn ngữ nhàn nhạt, để cho người ta sở không được ý nghĩ của hắn. Mọi thứ đều phải có cái điều lệ, bằng không, chỉ là năm bẻ bảy mảng, khó thành đại sự, mà bây giờ tiêu diệt Cẩm Y Liễu vệ, càng không phải một kiện chuyện dễ. Có mặt, đều là luyện võ, võ công không kém, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, ai cũng không phục ai, liên hợp độ khó cao hơn. Không thế nào, vâng giết mà thôi. Dương Vô Tình ngôn ngữ băng hàn, trong Cẩm Y Liễu vệ không có tông sư cao thủ, chỉ có điều bởi vì nhiều người. Lại thêm những cái này Cẩm Y Liễu vệ đều sẽ nhạc phi quân trận, liên hợp lại có thể địch tông sư, mới khiến cho đồng dạng thế lực không có nửa điểm năng lực phản kháng. nhưng chúng ta đều ở cảnh giới tông sư đi rất xa, đơn độc đối đầu Cẩm Y Liễu vệ thì cũng thôi đi, nếu là cùng động thủ, giết sạch Cẩm Y Liễu vệ như tàn sát heo chó. Dương Vô Tình đứng chắp tay, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây. Lập tức, Dương Vô Địch thản nhiên nói, lần hành động này cũng không cần chọn cái gì minh chủ, riêng phần mình mang lên bản thân giáo phái cao thủ liền có thể, ngược lại lúc gặp người cũng giết, không cần cái khác cho xiếc. Còn có, nghĩ đến các ngươi đều sưu tập không ít Cẩm Y Liễu vệ tin tức, đều lấy ra đi, cất giấu cũng vô dụng. Ta đã phái người tra ra, Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu hướng về Bách Đoạn Sơn hội tụ, nghĩ đến là dự định đối với Vô Sinh dạy xuất thủ. Dương Vô Tình nhàn nhạt nói, về phần trong Cẩm Y Liễu vệ cao thủ, trong đó có hai cái cao thủ dùng đao, một cái khiến cho là 200 năm trước huyết đao đầu đà huyết sát đao pháp, một cái khác cái dùng là 400 năm trước, Linh Nam Tống gia đao, một cái dùng thương, hay dùng là Nhạc Phi thương pháp tâm ý thương, một cái dùng kiếm, 300 năm trước binh khí phổ thứ nhất tên, Thư Sinh Đoạt Mệnh Kiếm. Bốn người này, võ công chỉ có luyện cương, có điều bằng vào trận pháp, tông sư có thể địch, ta minh giáo hai cái pháp vương, chính là chết ở đao cùng tâm ý thương hạ, một chiêu vẫn mệnh. Ta quyền lực bang biết đến đồ vật, cùng ngươi biết đến không sai biệt lắm, chỉ là nhiều hơn ngươi một cái, 20 năm trước có tên dâm tặc Mạch Vô Song, thành người của Cẩm Y Liễu vệ. Lý Trầm Chu nói, kia Mạch Vô Song, 20 năm trước cực kỳ có tên, sinh liền sinh một bộ tốt túi ra, cũng không biết ở nơi nào học được một môn cực mạnh khinh công, thân pháp vô cùng tốt, còn tinh thông dùng độc, lúc ấy không biết đã hỏng bao nhiêu nữ tử trong sạch. Bởi vì khinh công nguyên cớ, chớ Vô Song cũng là một mực vô sự, thẳng đến Minh giáo đời trước giáo chủ Tạ Ơn Phong Mây giáo chủ phu nhân Hồng Hạnh xuất tưởng, chuyện này, ở lúc ấy còn náo động lên một cái chuyện cười lớn. Hóa ra kia Tạ Vân Phong sinh ra liền khuôn mặt xấu xí, chỉ là bởi vì võ công cao mạnh, giáo chủ phu nhân mới không thể không gả cho Tạ Vân Phong, mà sau khi kết hôn, Tạ Vân Phong cả ngày tập võ luyện công, lạnh nhạt phu nhân của mình, chuyện xảy ra về sau, Mạch Vô Song bị phẫn nộ Tạ Vân Phong bắt lấy. Lúc ấy Tạ Vân Phong cũng không có trực tiếp đem Mạch Vô Song giết, mà là đem Hàn Thiến, làm cho biến thành thái giám, muốn thật tốt tra tấn Mạch Vô Song một phen, lấy tiêu trong lòng của mình mối hận. Cái nào nghĩ ở lúc nửa đêm, giáo chủ phu nhân vậy mà vụng trộm thả Mạch Vô Song, chung vốn cùng bỏ trốn trốn mệnh. Kia một, Tạ Vân Phong lại nhiều phẫn nộ chỉ có hắn bản thân biết, màn đêm buông xuống bên trong, Tạ Vân Phong trực tiếp đuổi theo, rốt cục ở một chỗ vách đá trước, tiếp tổ bỏ trốn hai người. Cũng chính là ở kia một, Tạ Vân Phong bị trước nay chưa từng có vũ nhục, phu nhân của hắn vậy mà khóc quỳ ôm chân của hắn, thỉnh cầu hắn buông tha Mạch Vô Song. Lúc ấy Tạ Vân Phong bị tức trực tiếp công pháp nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, lúc ấy Tạ Vân bịa một trưởng liền đánh chết phu nhân của mình, lập tức chấm dứt mạnh trưởng lực, một bộ đem Mạch Vô Song đánh xuống vách núi. Kia là vạn trượng tuyệt bích, cho dù không có chúng Tạ Vân bịa một trưởng, Mạch Vô Song cũng nên chết, nhưng bây giờ, Lý Trầm Chu vậy mà Mạch Vô Song còn sống, cái này khiến Dương Vô Tình có chút khó mà tiếp thu. Sư phó của hắn Tạ Vân Phong liền là bởi vì chuyện này mà tọa hóa, Minh giáo cũng luôn làm cho hề, hắn vốn dĩ là tất cả ân oán ở lúc ấy liền đã hiểu rõ, không muốn Mạch Vô Song vậy mà không chết. Nhìn thấy Dương Vô Tình cảm xúc xuất hiện ba động, Lý Trầm Chu nói, lần này, ta quyền lực bằng có thể ra 13 trước, một cái luyện cường, cùng ta một cái tông sư, về phần trước trở xuống, đi cũng là chết, không có nửa điểm tác dụng. Một trận chấn kinh hạ mưu đồ bí mật, ngay tại cái này rộng rãi vắng vẻ trong Đại Hùng Bảo Điện, Phật tổ trước mặt triển khai, tất cả mọi người ở đây đều biết, trận này mưu đồ bí mật, định đem hóa thành lịch sử một bộ phận, trở thành lịch sử bước ngoặt. Trăng sáng treo cao, giống như là một vòng hoàn mỹ khay ngọc, dưới ánh trăng, Bạch Liên giáo chủ Thẩm Vạn Lý, đang cùng một cái thân hình cao lớn, trên mặt sinh ra một cái giữ tận mặt xẻo hòa thượng nói chuyện. Hòa thượng này họ Vương, tục ra họ tên đã chưa có người biết, bởi vì một mặt khổ tướng, rất nhiều người đều gọi là khổ đầu đà, người này vốn là một cái đao khách, về sau phạm tội, không thể không trốn xa Thiếu Lâm, xuất gia vì tăng. Người này không có thê nữ, ngoại trừ một năm lão mẫu thân bên ngoài, lại không cái gì thân nhân, cũng bởi vậy, hắn luyện một môn bị nguyền rủa võ công, Nát Ngộng Đao Pháp. Môn này đao pháp chính là 500 năm trước một môn tuyệt thế đao pháp, đến tự đại mà phía trên, một vị có nhất cường danh hiệu nam nhân, kia tha tục danh đã nhân diệt với thời gian chi trịnh. Duy có chém hết hạ địch thủ, xuyên qua vô số tu la huyết hải chiến tích, cùng kia như thơ, như sương, như gió tuyệt thế đao pháp. Môn này đao pháp về sau bị Từ Hàng Tĩnh trai đoạt được, trăm năm qua lại được đưa đến Thiếu Lâm, ý đồ khứ trừ bên trong nguyền rủa. Bởi vì 500 năm đến, mọi thứ tu luyện cửa này đao pháp nam nhân, tất cả đều ở trong quá trình tu luyện, trong nhà phát sinh hồng hạnh xuất tường ngoài ý muốn. Vô luận vợ con của bọn hắn bao nhiêu tam trinh cửu liệt, cuối cùng đều biến thành liên phụ, cùng bên ngoài tình nhân hẹn nhau bỏ trốn, thậm chí còn mưu sát thân phu, lúc trước rất nhiều người cũng hoài nghi Tạ Vân Phong cũng tu luyện môn này đạo pháp. Lúc trước có người cho rằng nữ tử tu luyện môn võ công này liền không có vấn đề, kết quả trăm năm trước, một nữ nhân thử tu luyện môn võ công này, kết quả, nửa năm sau, trượng phu của hắn trực tiếp người nào bỏ trốn, vẫn là cùng một người nam tử, từ đó liền lại không người dám tu luyện môn võ công này. Thằng đến Khổ Đầu Đà xuất hiện, người này không có thê nữ, hơn nữa có cực mạnh đao đạo phú, ngắn ngủi 20 năm, liền đem nát ngộng đao tu luyện đến cảnh giới tông sư, trên lệch một bước liền phá vào đại tông sư. Bởi vì thân thế nguyên nhân, nát ngộng đao nguyền rủa cũng vô pháp ra hiện ở trên người hắn. Mà Khổ Đầu Đà, vừa lúc cũng là Thẩm Vạn Lý hảo hữu, Phật môn không muốn xuất thủ, cho nên Thẩm Vạn Lý đến thỉnh cầu hắn người lao hữu này, trong âm thầm ra tay giúp hắn. Hắn biết được Khổ Đầu Đà nát ngộng đao lợi hại, một khi triển khai như lộ cũng như điện, cho dù không cách nào địch nổi đại tông sư, cũng sẽ không kém chi qua xa. Nói chuyện rất thuận lợi, Khổ Đầu Đà nguyện ý ra tay giúp đỡ, trong này, một mặt là bởi vì hai tha tình nghĩa, một phương diện khác, cũng là bởi vì Khổ Đầu Đà thần công đại thành, kìm nén không được trong lòng tịch mịch. Nhưng vào lúc này, một cái 16-17 tuổi hòa thượng, vội vàng chạy vào, trên tay cầm lấy một bộ thư, nói, đáng sư thúc, ngươi tại gia hương mẫu thân cho nên đi. Chết như thế nào? Khổ Đầu Đà nhíu mày. Hòa thượng khó xử nhìn thoáng qua Thẩm Vạn Lý, Khổ Đầu Đà gặp đây, khoát tay nói, không ngại, hắn là hảo hữu của ta, thẳng là được. Hòa thượng gặp đây, yếu ớt mà nói, bởi vì cùng người thông dâm, bị nhân tình một đao giết chết. Chương 192, chí khí nạn đói bữa ăn hổ bắt thịt. Giang giác. Nghe được tin tức này, Khổ Đầu Đà chén trà trong tay ứng thanh mà nát, nóng hổi nước trà ở tại trên tay hắn, hắn lại không hề hay biết. Mà Khổ Đầu Đà sắc mặt, tại thời khắc này càng trở nên đỏ bừng, huyết khí sôi sùng sục, chân khí tuôn ra, có thể nói là kích động tới cực điểm. Tầng tầng huyết sắc, hóa thành hồng liên, chiếu vào Khổ Đầu Đà trong con ngươi, tầng một lại tầng một, mảnh vô số, khiến cho Khổ Đầu Đà bằng thêm một phần yêu dị. Ầm ầm. Khổ Đầu Đà giương tay vồ một cái, một thanh óng ánh trường đao mang theo lăng liệt đao khí bay ra, cứng rắn như cương thiết thực hành thiết một cửa, nháy mắt liền bị xé nát, tốt như giấy dán đồng dạng. Giết. Khổ Đầu Đà một phát bắt được bay ra trường đao, trong miệng gầm thét, vô cùng vô tận sát ý tỏa ra, thời không phảng phất ngưng trệ. Hốt hoảng bên trong, vô cùng vô tận chân khí màu đỏ ngòm ở Khổ Đầu Đà sau lưng hội tụ thành một đạo ma ảnh, mênh mông hạo lớn, giống như là một cái biển máu đại dương mênh mông biến thành, làm cho người sợ hãi. Tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Vạn Lý nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình, mỹ mắt không đủ cuồng loạn, Khổ Đầu Đà sát ý tựa như một thanh nhọn đao, không ngừng kích thích tâm linh của hắn, để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ đại khủng bố. Leng keng. Trường đao kêu run, Khổ Đầu Đà cầm trong tay trường đao, gặp người liền chặt, tẩu hỏa nhập ma mất lý trí, Khổ Đầu Đà đao pháp chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm hung hãn tinh diệu. Một khi triển khai, như ngộng, như lộ, cũng như điện, trường đao nhất chuyển, chính là ngàn vạn trọng đao quang. Từ bốn phương tám hướng chém đúng ra, che đậy mỗi một tấc thời không, chớ là người, liền xem như trí nhu nước mưa, hư vô không khí, đều bị cái này lăng lệ tới cực điểm đào quang xoắn nát. Điện quang hỏa thạch chi gian, Thẩm Vạn Lý thân hình co rụt lại, dậm chân như liên, vung tay háo ở giữa, đoá đoá bạch liên từ hư không bên trong sinh ra, cùng Khổ Đầu Đà đao quang va chạm đến một chỗ. Đao quang cùng bạch liên chạm vào nhau, năng lượng ba động khủng bố, như có từng vòng mặt trời nổ tung, nhấc lên một trận kinh tha phong bạo. Một khối khối bản đá bị cuốn lên, quấy vỡ nát, trong sân hoa cỏ cây cối, trực tiếp bị trừ tận gốc lên, kiên cố tường viện ầm ầm sụp đổ, nổ thật to, khiến cho Thiếu Lâm tự cái này ngồi ngàn năm cổ tháp đều chấn động một chút. Thừa dịp Bạch Liên ngắn ngủi ngăn cản, Thẩm Vạn Lý rốt cục bắt lấy cơ hội, thân thể một chiếc, tiện thể lấy đem hòa thượng bắt lấy, người đã bay ra viện. Thẩm Vạn Lý không có cùng Khổ Đầu Đà đánh xuống ý nghĩ, nguyên bản chiến lực của hắn liền so Khổ Đầu Đà phải kém hơn một chút, bây giờ Khổ Đầu Đà như ma, đao pháp càng hung hiểm hơn, tâm hắn biết bản thân tuyệt không phải là đối thủ. Nếu là một cái không tốt, bị Khổ Đầu Đà chém, đó chính là thật oan uổng. Bởi vì Khổ Đầu Đà tạo thành động tĩnh, nguyên bản yên tĩnh cổ tháp, trong nháy mắt sôi trào, rất nhanh, 10 cái Phật pháp cao thâm Thiếu Lâm cao thủ liền từ trong nhập định tỉnh lại, lấy kim cương phục ma chi pháp, đem Khổ Đầu Đà vây ở trịnh. Những này Thiếu Lâm cao thủ, đều là một chút 100 tuổi trở lên lão hòa thượng, những này hòa thượng, có Thiếu Lâm cung cấp nuôi dưỡng, không buồn ăn ở. Mỗi ngày chỉ là nghiên cứu Phật pháp, tu luyện võ công, thọ nguyên lâu dài, mỗi một cái nếu bản về tâm cảnh, đều không thể so với tông sư cao thủ chênh lệch, mà đối với Phật pháp thể ngộ, càng là viễn siêu thường nhân. Chỉ có điều bởi vì tuổi già sức yếu, tinh khí thần suy kiệt, những này hòa thượng không cách nào ngưng tụ nguyên thần. Bên trong chiến trường, 10 bát cái lao hòa thượng đang tụng kinh, trầm thấp Phật sướng tựa như phạm lôi chấn, hạo đãng mà uy nghiêm, khiến cho hư không không đủ rung động. Sáng chói Phật huy tựa như một vành mặt trời, đem Thiếu Lâm tự cái này ngồi ngàn năm cổ tháp chiếu tươi sáng. Giờ phút này, Thiếu Lâm trên nóc nhà, đứng không ít cao thủ, ánh mắt tất cả đều thả trong chiến trường tâm. Thiếu Lâm kim cương phục ma trận quả nhiên lợi hại, 10 bát cái cao thủ liên thủ, bình thường tông sư cao thủ sợ là trong một chớp mắt liền sẽ bị chấn áp độ hóa, biến thành Phật môn trung thực tín đồ, chỉ có đại tông sư, ý niệm thuần dương, bách tà bất xâm, mới có tránh thoát khả năng. Cách đó không xa một gian trên nóc nhà, Lý Trầm Chu tự nói, trong lời nói mang theo vài phần kiên kỵ. Cái này 10 bát cái lao hòa thượng mặc dù Phật pháp tinh xảo, nhưng tuổi già sức yếu, tinh khí thần suy kiệt, lấy ta thủ đoạn, nháy mắt liền có thể chẳng tận, chỉ cần không cho chi vây kín, tạo thành pháp trận, tự nhiên tự sụp đổ. Lý Trầm Chu bên cạnh Thượng quan Kim Hồng ngôn ngữ nhàn nhạt. Lý Trầm Chu biết được, Thượng quan Kim Hồng lời nói không giả, cùng hắn khác biệt, hắn chỉ dùng quyền pháp, mà Thượng quan Kim Hồng vũ khí là một đôi long phượng vòng, thiết kim đoạn ngọc, một khi bay ra, có thể giết địch với bên ngoài trăm trượng, song hoàn nhất chuyển, chính là mấy chục mấy trăm đầu tính mệnh, kinh khủng tới cực điểm. Có điều Lý Trầm Chu không dùng vũ khí, hắn theo đuổi, là sinh tử nháy mắt đột phá, không giả với bên ngoài. Thẩm huynh, vừa rồi ngươi ở khổ đầu đà viện, ngươi có biết, đến tột cùng phát sinh cái gì, dẫn đến khổ đầu đà nhập ma. Nói xong, Thượng quan Kim Hồng đưa mắt nhìn sang bên cạnh Thẩm và Lý, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Khổ đầu đà thân là dưới có đếm được tông sư cao thủ, Thượng quan Kim Hồng tự nhiên biết khổ đầu đà tồn tại, hắn cũng biết tông sư cao thủ tâm trí kiên định, nguyên thần thanh minh, chém hết ngoại ma, loại này tồn tại, muốn nhập ma, không hề dễ dàng. Thẩm Vạn Lý thở dài, nát ngộng đao nguyền rủa. Khổ đầu đà một tên hòa thượng tứ đại giai không, không có thê nữ, cái này nguyền rủa từ đâu mà khởi? Thượng quan Kim Hồng nhíu mày, làm võ đạo tông sư, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối với lang đi đao pháp nát ngộng đao huy tên. Khổ đầu đà còn có cái mẹ già ở quê hương. Thẩm Vạn Lý lắc đầu, không muốn lại tiếp tục. Nghe nói như thế, Thượng quan Kim Hồng lập tức liền đã hiểu, dù là bằng tâm trí của hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, thế gian này, hẳn là thật có ý. Pháp trong trận, khổ đầu đà gặp người liền chặt, nhưng mười bát cái cao thủ chân khí cùng niệm lực hợp nhất, lại hóa thành một đạo tuyệt đối bình chướng, cho dù bây giờ khổ đầu đà bởi vì tẩu hỏa nhập ma, đao pháp đã gần đến đại tông sư, vẫn như cũ cũng là phá không mở ra được. Nhưng mặc dù không cách nào phá vỡ, khổ đầu đà sau lưng huyết ảnh bên trong ma niệm cũng vẫn như cũ ngoan cường tồn tại, chống cự lấy Phật pháp độ hóa. Huyết ảnh gào thét, lực lượng chẳng những cất cao, không có chừng mực, mơ hồ ở giữa, ngay cả Phật quang hóa thành bình chướng, đều xuất hiện vết rạn. Nhưng vào lúc này, một trận tựa như đại lữ hồng trung thanh âm đột nhiên vang dậy, đứng đốc, hồng trần đủ loại, có điều nhân duyên chi biến hóa, ngươi có thể cầm lên, tự nhiên cũng có thể buông xuống. Lập tức, một người mặc một thân màu xanh nhạt tăng bào, mi tâm điểm một chút chu sa tuổi trẻ hòa thượng, đón ánh trăng, từ hư giữa không trung đi ra. Dưới ánh trăng, tuổi trẻ hòa thượng tăng bảo không gió mà bay, bóng ánh làn da lưu chuyển lên quang hoa, phảng phất giống như là một tôn bảo thể, dáng vẻ trang nghiêm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, ngay cả một mực gầm thét khổ đầu đà, cũng là bình tĩnh lại, thần sắc không còn dữ tợn. Tổ sư, đệ tử không bỏ xuống được. Khổ đầu đà dãy rủa lấy. Cho dù nát ngộng đao sinh liền nên lọt vào kiếp số, xuống đến trên người của ta chính là, vì sao muốn xuống đến ta kia vô tội lao trên người mẫu thân. Đệ tử không phục. Đã hàng kiếp, ta liền cùng tranh chấp, cho dù bỏ qua mọi thứ, cũng sẽ không tiếc. Chương 193, Đàm Thiếu Khát uống hung nô huyết. Tiếng nói vừa ra, khổ đầu đà đột nhiên thương thét giải, thanh âm vạn phần thê lương, tựa như ác quỷ. Mà khổ đầu đà phía sau huyết ảnh, đúng là ở trong chớp mắt, tan vào khổ đầu đà trong cơ thể. Cùng lúc đó, khổ đầu đà mi tâm cũng sinh ra một đạo huyết sắc kỳ dị hoa văn, tựa như là do vô cùng vô tận tội nghiệt biến thành, làm cho người kinh hãi. Bùm 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 bùm. Cái này một cái chớp mắt, khổ đầu đà đao pháp cao hơn một cái cấp độ, đao lên đao rơi ở giữa, làm cho người ta cảm thấy một loại phá diệt hồng trần, điên đảo rời xa mơ ước ý vị, nát ngộng, ngộng thoái tâm vong về sau, lấy lòng quyết muốn chết ngự đao, mới thật sự là nát ngộng đao. Theo như vậy biến cố, khổ đầu đà đao pháp rốt cục tiến vào đại tông sư cảnh giới, một cái chớp mắt 3000 đao mang, trong trẻo vào nước, nhưng lại trải rộng vết rạn, tỏa ra vỡ vụn bóp méo hồng trần và tượng. Cách đó không xa, đứng tại nóc nhà quan chiến đám người, nhìn thấy cái này đao quang, cũng là đổi sắc mặt, cái này đao quang như mộng như ảo, tựa như muốn thôn phệ tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít. Ngoại trừ số ít mấy cái tông sư cao thủ bên ngoài, những người khác phía sau đều sinh ra tầng một mồ hôi lạnh, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Ầm ầm. Phật quang hóa thành bình chướng, bị khổ đầu đà một đao chém vỡ, phá vỡ giam cầm về sau, khổ đầu đà không có thuận tay bổ sung một đao, nhìn những cái kia lão hòa thượng, mà là đao quang nhất chuyển, trực tiếp bao lấy bản thân, phá hư mà đi, sát đó chính là vài trăm mét, nhanh đến cực điểm. Cái kia dáng vẻ trang nghiêm thiếu niên hòa thượng, nhìn thấy khổ đầu đà bỏ chạy, vươn tay ra một nửa, nhưng cuối cùng vẫn là thong xuống. Sư huynh, Huyền Khổ đã nhập ma, vì sao không đem lưu lại? Có lão hòa thượng nhìn thấy một màn này, không khỏi mở miệng hỏi. Thiếu niên này hòa thượng, chính là Phật môn bây giờ đại tông sư, đã hơn 150 tuổi, nhưng nhìn vẫn như cũng là hai bát thiếu năm, so với hắn một các sư đệ đã dần dần ra đi, chỉ có hắn thanh xuân theo ở. Võ công luyện đến hắn loại cảnh giới này, đã có thể lấy thuần dương nguyên thủy khóa lại một thân khí huyết, tinh khí thần điểm giọt không loạn, thậm chí là phản lao hoàn đồng, thẳng đến tọa hóa trong nháy mắt, tinh khí thần tán loạn, mới có thể cấp tốc già yếu. Tu thành đại tông sư lúc, thiếu niên hòa thượng thoạt nhìn là 30 mấy tuổi, mà bây giờ, hắn để luyện tinh khí nguyên thần, tức thì càng ngày càng tuổi trẻ, cho tới hôm nay, nhìn có điều 16-17 tuổi. Võ đạo tu luyện tới hắn một bước này, đã gần như tiên thần, xem như lục địa chân tiên. Đây là Huyền Khổ lựa chọn của mình, hắn có kiên trì của hắn, cho dù rơi xuống là ma, cũng lại chỗ không tiếc. A Di Đà Phật. Thiếu niên hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, đón ánh trăng, biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Đại tông sư, đây cũng là đại tông sư, dung nhan bất lão, phản lão hoàn đồng, kém một bước, quả nhiên chính là thần nhân chi cách. Thẩm Vạn Lý nhìn thấy thiếu niên hòa thượng rời đi, trong lòng quay cuồng. 20 năm trước, hắn vẫn là thiếu lâm tục gia đệ tử, về sau hạ sơn gia nhập Bạch Liên giáo, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới tu thành cảnh giới tông sư. 20 năm trước, hắn liền may mắn gặp qua thiếu niên hòa thượng một mặt, lúc ấy thiếu niên hòa thượng nhìn ước chừng 20 tuổi, 20 năm trôi qua, thiếu niên hòa thượng chẳng những không có già yếu, ngược lại càng thêm trẻ. Mà hắn, tức thì từ một thanh niên, biến thành trung niên, ở tuổi dưới ánh trăng dần dần già đi, cho dù hắn là tông sư cao thủ, cũng chỉ có thể trì hoãn già yếu tốc độ, không thể nào nghịch chuyển sinh tử, phản lão hoàn đồng. Đại nhân, phía trước chính là Bách Đoạn Sơn, bên ngoài là Miêu gia trại, nhưng trên thực tế, tức thì ban ngày vì dân, trong đêm vì phỉ, cướp bóc tứ phương. Nhất tòa trên đồi, phía trước liền là Liên Miên Hoàng Vù Sơn Mạch, nói, là một cái ước chừng 30 mấy tuổi hán tử, thân hình cường tráng, trên tay kết lấy tầng một vết chai dày, chỉ có điều nội khí nông cạn, hiển nhiên cũng không phải là nội gia cao thủ. Tần Khai Dương mặc một thân ly long phục, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa Bách Đoạn Sơn, mặt không biểu tình, cũng không nói gì, để cho người ta không biết hắn đến tuột cùng ở nghĩ chút cái gì. Người ở Bách Đoạn Sơn ở mấy chục năm, đây là Bách Đoạn Sơn bản đồ địa hình, hán tử kia trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối vải bố, hiển nhiên là trước đó chuẩn bị xong. Tần Khai Dương tiếp nhận vải bố, nhìn lướt qua, khóe miệng câu lên một vòng lánh khốc nụ cười, hắn nói, ta nếu là vô sinh dạy đạo tặc, định lại ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này thiết hạ mai phục, phổ thông binh sĩ là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đại nhân cười. Hán tử nghe vậy, phía sau không khỏi toát ra tầng một mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn là cứ như vậy. Ngươi thật coi ta không biết triều đình mấy lần tiêu phỉ, vì sao tất cả đều không công mà lui, ngược lại tổn thất nặng nề. Phối hợp ngươi, chỉ là vì thuận tiện giết người thôi. Tần Khai Dương tay rũ một cái, trên tay vải bố đã rơi xuống, trực tiếp chùm lên hán tử trên đầu, theo một tiếng tựa như bạo dưa hấu thanh âm vang lên, đỏ bạch, chảy đầy đất. Bệ hạ có lệnh, vô sinh dạy người, giết không tha. Tần Khai Dương thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức, hắt trong bóng tối, gần ngàn người mặc ngư long phục cao thủ cá tuân ra mà ra, đám người này, khí tức cường lớn, đã tu ra trước chân khí, khinh công cực cao, cho dù là ở trong núi rừng, một bước cũng là gần trăm mét, nhanh đến cực điểm. Kia mấy chỗ địa điểm, đối với phổ thông binh sĩ mà nói, đích thật là tuyệt sát chi địa, nhìn như là ẩn nấp kính, nhưng cái này đều xây dựng ở cung cấp địa đầu người không phải nội gian tình huống dưới, bằng không, đi bao nhiêu, chết bao nhiêu. Nhưng đối với Cẩm Y Liễu vệ mà nói, Bách Đoạn Sơn địa hình lại phức tạp, cũng là như dẫm trên đất bằng. Bách Đoạn Sơn có 10 bát trại, cũng là 18 lộ đạo tặc, cái này Bách Đoạn Sơn chính là ba tỉnh chỗ va chạm, sơn nghèo nước ác, dân phong dũng mãnh, mà theo triều đình thế yếu, kim binh xâm lấn, cái này Bách Đoạn Sơn bên trong càng là hội tụ lên một nhóm đạo tặc. Bọn này phỉ đồ thủ lĩnh tên là Lệ Vô Sinh, không là từ đâu được 300 năm trước Vô Sinh dạy truyền thừa, tự xưng là Vô Sinh thần sứ, là Vô Sinh lão mẫu nhân gian thần, còn lan truyền thần linh, thánh tử tam vị nhất thể nghĩ muốn. Vô Sinh lão mẫu, chân không ra hương, cái này tà giáo, tuyên dương thế giới phá diệt, cho dù đều vong, mới là cuối cùng kết cục, chủ động giết người, nói là ở giúp người giải thoát, trở về Vô Sinh lão mẫu ôm ấp, đến chân chính đại tự tại. Giáo chủ, tế đàn chuẩn bị kỹ càng. Bách Đoạn Sơn trung tâm trên một ngọn núi cao, một cái nam tử áo đen đứng chắp tay, nhìn qua mảnh này miên ngay cả mấy ngàn mấy vạn dặm sơn mạch, nam tử phía sau, một người mặc áo gai giáo đồ quỳ một chân trên đất, đầu thấp cực thấp, không dám nhìn tới Lệ Vô Sinh bóng lưng. Vậy bắt đầu đi. Lệ Vô Sinh thản nhiên nói, lập tức nguyên địa đã mất đi thân ảnh của hắn. Một bên khác, một chỗ màu đen vật liệu đá chế tạo 9 tầng tế đàn bên trên, khắc đầy lít nha lít nhít ký hiệu cùng đường vân, tế đàn thượng thừa nhất, thấm đầy màu đen du liêu bên trên, chính đặt vào 20 cái ước chừng 6-7 tuổi nam nữ. Những này nam nữ chủ động nằm ở du liêu bên trong, trên mặt mang vui sướng, bọn hắn biết được, bọn hắn sắp đi gặp, bọn hắn cung phụng thần, trở về thần ôm ấp. Vô Sinh lão mẫu, chân không ra hương. Tế đàn dưới, mấy trăm cái giáo đồ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên giống to, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nhưng vào lúc này, một trận quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên, Lệ Vô Sinh, ngươi tư tử tụ chúng lập giáo, chưa từng hướng triều đình báo cáo chuẩn bị, đây là tội một, biến dân vì phỉ, cỏ gian người mệnh, đây là tội hai, hướng thấp hơn 16 tuổi bách tính truyền giáo, đây là tội ba, ba tội cũng phạt, theo luật đáng chém. Mời cầu đầu trảm. Chương 194, đợi từ đầu, thu dọn Cửu Sơn Hà. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp gần ngàn cái khí tức cường lớn, mơ hồ nối thành một mảnh, sắc mặt băng hàn, ánh mắt đạm mạc cẩm y liễu vệ từ phía dưới trong núi rừng xung ra. Cầm đầu là một cái thân mặc ly long phục, khuôn mặt đoan chính, làn da ngăm đen nam tử, nam tử trong con mắt tử ý rực rỡ, hóa thành hoa sen chi hình, lộ ra rất là kỳ dị, làm người khác chú ý nhất vẫn là nam tử mi tâm một đạo nguyện vấn, tựa như là do vô cùng vô tận ánh trăng chỗ tụ, tản ra băng hàn khí tức. Nguyện Tương Quỷ Thần Công, ngươi là bao gia người? Lệ Vô Sinh ánh mắt chỉ là ở nam tử trên thân thoáng một cái đã qua, chỉ là ở nam tử mi tâm nguyệt ngấn bên trên dừng lại một cái nháy mắt, liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở phía sau nam tử, do 20 cái cẩm y liễu vệ giơ lên một cái màu tím cầu đầu chằm lên. Lệ Vô Sinh có thể thấy được, chiếc kia chát đao bất quá là phổ thông tinh sắt chế tạo, đối với người bình thường mà nói, có lẽ được cho thần binh lợi khí, nhưng đối với võ lâm cao thủ mà nói lại không tính cái gì. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này miệng chát đao bên trong cũng không có phủ văn pháp trận, cương khí một quái liền sẽ vỡ nát, cùng giấy không có gì khác biệt. Nhưng giờ phút này, Lệ Vô Sinh nhưng trong lòng xuất hiện một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm, tựa như một căn căn cương châm không ngừng kích thích mi tâm của hắn. Chát đao bên trong loại kia vô hình phong mang làm cho người sợ hãi, nhưng Lệ Vô Sinh dù sao cũng là tông sư cao thủ, một đường lịch kiếp sát phạt không đến được, tâm trí kiên định tới cực điểm, trong lòng mặc dù có chút nổi sóng nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Điện quang hỏa thạch chi gian, Lệ Vô Sinh đột nhiên động, thập tam trọng thần hoàn ở Lệ Vô Sinh phía sau triển khai, sắc thái lộng lẫy, thần dị phi phàm, trong đó ẩn ẩn có ngàn vạn tha cầu nguyện âm thanh quanh quẩn, 13 thần hoàn hợp nhất, gia trì ở Lệ Vô Sinh trên thân, khiến cho Lệ Vô Sinh lực lượng tăng trưởng gần gấp đôi. Lệ Vô Sinh giương tay vồ một cái, kích lên một trận kinh phong, đã lột sắc thành chân cương chân khí, hóa thành một cái cự trưởng, một chảo ở giữa, tựa như cổ thần di sơn đảo hải, mặc cho do có vạn vạn cân chi trọng, cũng có thể một chảo mà lên. Lần này, Lệ Vô Sinh tức thì đánh lấy trước tiên đem cái này miệng chát đao hủy diệt dự định, mặc dù không biết cái này miệng chát đao đến tột cùng có gì huyền cơ, nhưng ở trận tất cả sự vật bên trong, chỉ có cái này miệng chát đao để hắn cảm thấy mấy phần kiêng kỵ. Về phần có mặt gần ngàn cẩm y liề vệ, ngược lại không tính cái gì, tông sư cùng trước chênh lệch, khó mà tính toán, chỉ cần không để những này cẩm y liề vệ vây kín, lấy tốc độ của hắn, không ai có thể đuổi kịp. Mở. Chắc. Lệ Vô Sinh vừa có động tác, chỉ nghe một trận quát chói hai tiếng vang lên, lập tức, nguyên bản tự nhiên chắc đao, đột nhiên tỏa ra vô lượng hào quang, đó là một loại huyết sắc quang hoa, nồng đậm tới cực điểm, trong đó tựa như đã bao hàm ngàn vạn ức vạn tha sát nghiệm, cùng giết nguyện, hủy diệt địa, ma diệt thương sinh. Tín ngưỡng chi lực. Cảm ứng được chắc trong đao huyết mang, Lệ Vô Sinh trong lòng giật mình, bản thân hắn đi con đường, liền không phải thuần túy nhất võ đạo, mà là một loại mượn bên ngoài mà thành con đường. Lấy tín ngưỡng chi lực chưa căn cơ, đối với tín ngưỡng chi lực nhất là mật phúc. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp vận khởi công pháp, phía sau thập tam trọng thần hoàn đột nhiên hợp nhất, giờ khắc này, thần hoàn phía trên mọi loại sắc thái đều biến mất, nguyên bản hoa mỹ tầng 13 thần hoàn, hóa thành một cái màu xám chỗ trống, vắng vẻ ngói bạch, tựa như vẫn diệt, vạn vật quy khư về sau trạng hình dáng. Cái này màu xám chỗ trống, chính là vạn vật trung yên, nơi trở về của tất cả sinh linh, mà Lệ Vô Sinh bản thân, khống chế mặt kiếp, vĩnh cấp bất diệt. Đây là Lệ Vô Sinh căn bản võ công vô sinh không cấp trải qua, chính là rút ra chúng sinh tín ngưỡng, cô đọng vô sinh nguyên thần, khai tịch vô sinh thần quốc vô thượng pháp môn, nối thẳng phá toái. Chỉ có điều, muốn tu thành phương pháp này cần dùng tuyệt đối ý chí, áp đảo chúng sinh tín ngưỡng, nếu không, một cái không tốt liền sẽ bị lạc bản thân, cho nên lấy, Lệ Vô Sinh cũng không dám trắng trợn truyền giáo, chỉ là yên lặng phát triển. Lệ Vô Sinh biết rõ bản thân võ công lợi hại, phá toái cũng không phải môn võ công này điểm cuối cùng, bởi vì môn võ công này không thuộc về giới này, mà là đến từ một giấc ngộng. Hắn vốn chỉ là bách đoạn sân dưới, một cái bình thường nông gia thiếu niên, thả bò trồng trọt, nhất lớn lý nghĩ, chỉ là muốn cưới nhà trưởng thôn Thúy Hoa, bởi vì kia là toàn thôn xinh đẹp nhất cô nương, cũng là biết duy nhất mặc váy, dùng son phấn bột nước cô nương. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sau này đại khái là cưới một cái môn đăng hộ đối nông gia nữ, thành thành thật thật vượt qua cả đời, cuối cùng tùy ý một chôn, mấy chục năm sau liền không người biết được trên đời có người này, về phần Thúy Hoa, tự nhiên là không thể nào gả cho hắn. Nhưng này trận mộng cảnh, lại cải biến mọi thứ, ở trận kia trong mộng cảnh, hắn mơ tới một cái tên là Lý Trí Hồng nam nhân, cũng mơ tới vị Lai Vô Sinh kinh. Mộng tỉnh về sau, Lệ Vô Sinh rửa đi trong mộng cảnh Lý Trí Hồng thất bại trải qua, cũng không có như sáng tạo xe thần giáo ba, tự lập làm thần, mà là hấp thu trong mộng cảnh phương Tây thần giáo tam vị nhất thể trước vào kinh nghiệm, kết hợp thế giới này vô sinh truyền, ở tăng thêm vô sinh không cấp trải qua cái này tên, tạo ra vô sinh lão mẫu cái này thần đệ. Thánh phụ, thánh linh, thánh tử, ba hàng đơn vị cách bên trong, hắn chỉ chiếm hành tẩu nhân gian thánh tử chi vị, về sau lại từng bước một sinh cách, đặt tới tam vị nhất thể cảnh giới, xa so với ba tự lập làm thần tới ổn thỏa. Mượn vô sinh không cấp trải qua, Lệ Vô Sinh chỉ dùng 20 mấy năm, liền ở Bách Đoạn Sơn, kéo một phương giáo phái, hắn làm việc khiêm tốn, thâm tàng bất lộ, đợi cho những người khác phát giác được vô sinh dạy tồn tại lúc, hắn đã là dưới có số tông sư cao thủ, ít có địch thủ. Giang giác. Lệ Vô Sinh thập tam trọng thần hoàn hợp nhất hóa thành mạt cấp lĩnh vực vậy mà chưa có thể ngăn cản chắt trên đao bay ra huyết mang, kia huyết mang bên trong sát ý quá mức kinh khủng, nếu không phải Lệ Vô Sinh cả ngày cùng tín ngưỡng chi lực liên hệ, đối với cái này rất là tinh thông, sợ là trong một chớp mắt, liền sẽ bị kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực phá tan đồng hóa, chạm diệt nguyên thần. Sau một kích, Lệ Vô Sinh bay ngược, không còn dám chiến, ngay cả đám vô sinh giáo chúng, cũng không có lòng bận tâm. Hắn người này, kỳ thật rất tuyệt tình. Trừ mình ra, cái khác mọi thứ đều bất quá là thẻ đánh bạc, hắn thấy chỉ cần hắn còn sống, vô sinh dạy liền vẫn tồn tại, nếu như hắn chết, cho dù giáo chúng ngàn vạn ước vạn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy mà không chết. Bao chín khẽ như mày, có thể đón lấy thứ bảy đế cụ một kích, trên người người này nhất định có bí mật, bắt sống. Bao chín thanh âm ở giữa núi rừng quanh quẩn, bản thân lại không có đi đuổi theo, cái này đế cụ, là vương đạo minh lấy bí pháp chế tạo đế đạo thần binh, mỗi một kiện đều dung luyện thiên cổ đến nay vạn dân tín ngưỡng, uy lực vô tận, toàn lực thôi động, tông sư cũng có thể giết. Lệ Vô Sinh gặp Bao Chín không có đuổi theo, tâm thần đại định, có điều tốc độ tức thì cũng nhanh, nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác bản thân cách tử vong lúc gần như thế. Nhưng vào lúc này, lại có một trận quát chói hai tiếng vang lên, phụng đế chi mệnh, nhận hoành khắp nơi, mục dã chúng sinh, nghịch người chém tất cả. Chém ba. Chẳng biết lúc nào, Lệ Vô Sinh phía trước trong núi rừng, vậy mà lại xuất hiện một đội cẩm y liề vệ, cầm đầu, là một người mặc kim giáp, thần vũ phi dương nam tử, tựa như một pho tượng chiến thần. Ở phía sau nam tử, 20 mấy cái cẩm y liề vệ giơ lên một thanh cự lớn hoàng kim bảo kiếm, theo tiếng nói vừa ra, phía sau nam tử hoàng kim bảo kiếm, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô lượng hoa, ngàn vạn đạo kiếm mang nối thành một mảnh, che đậy ngày. Thứ ba đế cụ, tử kiếm. Chương 195, Triều Thiên Quyết. Kiếm mang kia tựa như là lấy thần kim gen đúc. Mỗi một sợi đều làm cho người ta cảm thấy một loại cương chính đường hoàng ý vị, thiên tử quét cửu châu, bình khắp nơi, đại thế mênh mông, thiên hạ quy tâm. Loại này tinh thần, giống như mặt trời hừng hực, chất có thể so chân kim, thiên cổ bất hủ, có thể nói là như hoàng kim tinh thần. Kiếm quang thành biển, bao phủ thời không, trùng trùng điệp điệp mà đến, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Lệ Vô Sinh gặp đây, sắc mặt đại biến, hắn vốn là bất quá là một cái nông gia thiếu niên, đã từng đối mặt kẻ yếu. Còn có điều vị cao thủ khí độ, nhưng bây giờ đối mặt có thể uy hiếp bản thân sinh mệnh sự vật, bản tính lập tức hiện lộ ra. Lệ Vô Sinh bản tính bên trong vốn là gan tiểu nhân, nếu không nhưng, cũng sẽ không có được vô sinh không cấp trải qua loại này không thể tưởng tượng nổi võ công, thời gian 20 năm cũng mới có điều tông sư. Thần đạo tín ngưỡng võ học, vốn là tiến cảnh cực nhanh, như vô sinh không cấp trải qua phương pháp này, nếu là không sợ chết, 20 năm phá toái hư không cũng không phải không có khả năng. Chỉ tiếc, Lệ Vô Sinh bản thân chân tay co cóng, không có lấy chủ quan trí ép dùng mọi thứ lòng tin, mới luân lạc tới bây giờ tình trạng. Thân hình co rụt lại, Lệ Vô Sinh trực tiếp làm vỡ nát phía sau mình thập tam trọng thần hoàn, đây là hắn công pháp căn cơ, thập tam trọng chính là tông sư, thập ngũ trọng chính là đại tông sư, siêu việt thập bát trọng chính là phá toái hư không tiên thần cảnh giới. Bây giờ Lệ Vô Sinh từ nát thần hoàn, trong một chớp mắt liền bạo phát ra so dĩ vãng còn muốn cường đại gấp 10 chiến lực, quyền ép hư không, chân trấn sơn hà. mọi cử động quấy đến Cửu Thiên Vân Động. Đối mặt đánh tới kiếm quang, Lệ Vô Sinh giương tay vồ một cái, vậy mà đem kiếm quang nắm ở trong tay, nạn vỡ nát. Các ngươi đều phải chết. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Lệ Vô Sinh quát chói tai, tràn đầy phẫn nộ, từ nát thần hoàn, để chiến lực của hắn ngắn ngủi tăng lên tới đại tông sư tình trạng, sức mạnh vô cùng vô tận để Lệ Vô Sinh lòng tự tin bành trướng, cũng xua tan sự sợ hãi trong lòng hắn. Thần hoàn phá toái làm lại từ đầu, 20 năm khổ công một khi tang, chỉ đổi đến ngắn ngủi thăng hoa, Lệ Vô Sinh trong lòng có nhiều phẫn nộ có thể nghĩ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo như nước quang hoa đột nhiên bắn về phía Lệ Vô Sinh, mang theo một cỗ phá diệt mọi thứ ý vị, những nơi đi qua, biển cả thành bụi, không có gì có thể ngăn. Lập tức mà đến, là một trận nghiêm nghị thanh âm, gương sáng treo cao, chiếu rọi âm dương, thể nghiệm và quan sát càn khôn, thiên hạ quy tâm. Đội thứ ba Cẩm Y Liễu vệ rốt cục đến, cầm đầu, là một cái khuôn mặt tuấn giật âm nhu nam tử, mặc một bộ áo trắng, làm cho người ta cảm thấy một loại mềm mại ý vị, tựa như là tuyệt đại giai nhân thân mang nam trang, khó nén phong thái. Ở nam tử áo trắng sau lưng, một đám Cẩm Y Liễu vệ giơ lên một mặt cự lớn gương đồng, giờ phút này trên gương đồng quang hoa lấp lóe, năng lượng ba động khủng bố, khiến cho càn khôn rung động. Thứ tư đế cụ, càn khôn kính. Đáng chết, trong Cẩm Y Liễu vệ vậy mà có nhiều như vậy cao thủ, còn có cái này mấy món tà môn vũ khí, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Lệ Vô Sinh mí mắt cuồng loạn, cho dù hắn hiện tại chiến lược đại tăng, tự tin có thể chấn áp mọi thứ, nhưng đối mặt loại này tà môn vũ khí, trong lòng vẫn như cũ có chút không chắc. Ngay tại Lệ Vô Sinh đánh tan thanh quang công phu, vậy mà lại có hai đội Cẩm Y Liễu vệ chạy tới chiến trường, nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ càng ngày càng nhiều, Lệ Vô Sinh mí mắt nhảy càng phát ra lợi hại. Trong lòng của hắn âm thầm tư sấn, lấy thân thủ của mình hoàn toàn có thể đi kia ám sát sự tình, tiêu diệt từng bộ phận, không cần thiết hao tổn ở chỗ này, nếu là ở chỗ này lật thuyền trong mương, vậy liền thật oan uổng. Nay niệm cùng nhau, Lệ Vô Sinh lập tức một quyền đánh phía cách hắn gần nhất kim giáp nam tử, giờ phút này hắn từ nát thần hoàn cực cảnh thăng hoa, chiến lực nhưng so sánh đại tông sư, tuyệt không tầm thường, cao thủ có thể ngăn cản. Cũng chính là tại thời khắc này, thân mang kim giáp tựa như chiến thần đồng dạng nam tử ra đao, phía sau nam tử, hơn 1000 cái tiên thiên cảnh giới Cẩm Y Liễu vệ tạo thành pháp trận, cùng nam tử khí mạch tương liên, lực lượng tất cả đều hội tụ đến nam tử trên thân, khiến cho nam tử khí tức vậy mà tại thời gian ngắn nhảy lên tới gần như đại tông sư tình trạng. Nhiều như vậy cao thủ khí mạch tương liên, lực lượng thậm chí so đại tông sư còn mênh mông hơn, chỉ có điều, chân chính đại tông sư lực lượng thiên truy bách luyện, một phần liền có thể đánh tan 10% phần loại lực lượng này, trừ phi lấy lượng biến đạt tới chất biến, nếu không nhưng không có nửa điểm cùng đại tông sư địch nổi khả năng. Trên dưới chưa hình, gì do kiểm tra chi. Đao quang lên, đao ý hiện, tựa như trời xanh đối với chúng sinh khảo vấn, chấn động lòng người, đối mặt với phô thiên cái địa, đảo ngược sông sơn đao pháp, Lệ Vô Sinh đưa tay một quyền, tựa như sao chổi kích địa, tinh hà khuynh thiên, đúng là nghĩ nhất lực phá vạn pháp. Tống ta ngạn thiên đao bát quyết đến cùng là không có tu luyện tới người sáng tạo đại tông sư Tống Khuyết cấp bậc kia, tống ta ngạn đao, vẫn còn đến đao cấp độ, mà đao pháp chí cao, tức thì đến đao mà quên đao, dùng cái này nhân đao hợp nhất, đại đúng dịp như kém cỏi. Có pháp là địa giới cấp độ, không cách nào là thiên địa cấp độ, có pháp bên trong hàm ẩn không cách nào bên trong hàm ẩn có pháp, là thiên địa nhân đục kết hợp một tối cao tầng thứ, chỉ có nhân tài nhưng làm thiên địa quán thông tương liên, đạt đến không cách nào mà có pháp mà không cách nào. Trong thiên hạ, chỉ có một cái Tống Khuyết, cũng chỉ có một cái Tống Khuyết có thể làm được bỏ đao bên ngoài ở không có vật gì khác, Tống ta ngạn mặc dù là Tống Khuyết hậu nhân, nhưng so lên tổ tông của mình, vẫn là kém quá xa. Cái này một đao, mặc dù không phải Lệ Vô Sinh đối thủ, nhưng ngắn ngủi ngăn cản Lệ Vô Sinh trong nháy mắt đã đầy đủ, mặt khác bốn cái Cẩm Y Liễu vệ tuyệt thế cao thủ, tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, lần này, bọn hắn cũng không dùng đế cụ, mà là mượn pháp trận cường để tự thân chiến lược. Đế cụ chỉ là một trận thí nghiệm, dùng Lệ Vô Sinh làm thí nghiệm phẩm, Bách Đoạn Sơn làm thí nghiệm trận, đến khảo nghiệm đế cụ lực lượng. Bệ hạ, chúng ta người đã tìm được khổ đầu đà tung tích. Bách Đoạn Sơn trong núi rừng, Vương Đạo Minh ngẩng đầu, nhìn xem phía trên chiến đấu, ở bên cạnh hắn Đồng Nguyên túi đầu mắt túi xuống, thấp giọng nói ra. Ít trong rừng cũng có triều đình hai mắt, khổ đầu đà tẩu hỏa nhập ma phán ra thiếu lâm tin tức, cũng không có dấu giếm được Vương Đạo Minh. Khổ đầu đà chạy không thoát, ngược lại là cái này Lệ Vô Sinh, rất có ý tứ. Vương Đạo Minh thản nhiên nói, hắn thân này tu luyện đế vương võ công, cũng là khống chế tín ngưỡng chi lực pháp môn, long khí bản thân chính là vạn dân tín niệm, cũng chính là cái gọi là tín ngưỡng, chỉ nói là pháp khác biệt. Nếu là được Lệ Vô Sinh công pháp, chấm võ công nhất định có thể tiến thêm một bước. Về phần đế cụ, chuẩn mực đã trọn vẹn, chỉ là chất liệu kém chút, thiên công các kiểu mới tài liệu nghiên cứu làm được một bước nào rồi? Vương Đạo Minh hỏi. Thiên công các là Vương Đạo Minh triệu tập thiên hạ thợ khéo tạo thành một tổ chức, chỉ nghe đế vương mệnh lệnh, không chịu bất kỳ người nào tiết chế. Vương Đạo Minh muốn cải tạo thế giới này, thiên công các tồn tại, là Vương Đạo Minh kế hoạch rất trọng yếu một vòng. Mới nhất nghiên cứu ra được 327 hào tài liệu độ cứng đã đạt đến 9, tính bền dẻo cũng đạt tới 7, đủ để gánh chịu cuồng bạo hơi nước, làm ra bệ hạ nói tới máy hơi nước, chỉ là còn không cách nào sản xuất hàng loạt. Đúng rồi, thiên công các đám kia thợ thủ công, hai ngày trước vẫn còn trong lúc vô tình hợp thành một loại có thể đối với chân khí sinh ra phản ứng kim thiết, chỉ cần chú vào chân khí, liền biết biến hình, thuộc hạ cảm giác rất là thú vị. Đồng Nguyên nói ra, những này việc vặt vãnh, Vương Đạo Minh liền giao cho hắn phụ trách. Ngay tại Vương Đạo Minh cùng Đồng Nguyên giao lưu công phu, nơi xa trong núi rừng chiến đấu đã phân ra được thắng bại, Lệ Vô Sinh lực lượng suy yếu, cuối cùng là không địch lại, bị trong Cẩm Y Liễu vệ cao thủ bắt giữ, cũng phế đi đan điền. Mà liền tại Lệ Vô Sinh bị bắt ngay mắt, ẩn nấp trong núi rừng, một đám mặc áo đen, che kín khuôn mặt người đột nhiên xung ra, trực tiếp hướng về trong Cẩm Y Liễu vệ năm cái thống linh đánh tới, muốn trước chém cái này năm cái người mạnh nhất. Bắt giặc trước bắt vua, trong Cẩm Y Liễu vệ bẩm sinh cao thủ nhiều, khiến đám người này cảm thấy kinh hãi, bọn hắn trong lòng biết, nếu là tại chiến trường bên trong, bọn này Cẩm Y Liễu vệ có thể đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, nơi này không phải chiến trường. Tông sư cấp bậc cao thủ làm giờ phút này, đi kia chém đầu sự tình, trừ phi cùng là tông sư, nếu không không ai có thể ngăn cản. Những người này lựa chọn thời cơ cực kỳ kỳ diệu, vừa lúc chính là Cẩm Y Liễu vệ chiến trận tản ra trong chớp mắt ấy kia. Tình thế trong nháy mắt biến lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Chương 196 Lôi này thiên địa nát. 4 cái tông sư, 17 cái cương khí, 111 cái trước, lần này, trung nguyên một nửa cao thủ chỉ sợ đều ở nơi này. Bách Đoạn Sơn bên trong, Vương Đạo Minh cũng không có xuất thủ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Đừng nhìn có mặt Cẩm Y Liễu vệ có 6000 số lượng, lại chí ít đều là trước, nhưng đây chỉ là nương tựa theo nguyên ma đạo loại huyền bí, là nguyên thủy ma nhất mạch thần thông, là viễn siêu giới này sự vật, mới có loại này sức mạnh đáng sợ. Để cho người ta ở trong khoảng thời gian ngắn tấn vào trước cảnh giới. Nhưng giới này võ giả bình thường, nếu là môn phái lớn, còn sống có tuyệt thế cao thủ làm sư phụ thì cũng thôi đi, từ trong phục bên ngoài tẩy, dùng đủ loại dược liệu quý giá rèn luyện nhục thân, nhưng cho dù như vậy, muốn sinh ra nội khí, cũng ít nhất là 6 tuổi. Sau đó từng bước một tích xúc rèn luyện, muốn nội khí hóa chân khí, mở ra đan điền tấn vào sau ít nhất phải 4 năm rèn luyện, mới có thể thành tựu. Sau đó cảnh giới, muốn quán thông thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, mới có thể tu tới sau đỉnh phong, cái này 20 đầu gân mạch, cho dù tu luyện chính là cái thế thần công, có dùng mãi không hết tài nguyên, cũng muốn tiếp cận 20 năm thời gian. Sau viên mãn về sau, còn muốn khám phá sinh tử, quán thông người hai cầu, một bước này càng là gian nan tới cực điểm. Đây là có sư thừa, có tài nguyên tình huống, cùng văn phú vũ, về phần người nghèo, ở cái thế giới này, căn bản không có tư cách luyện võ. Trong giang hồ, có đầy đủ tài nguyên, có truyền thừa cường đại, có sư môn chỉ đạo cuối cùng chỉ là số ít, có thể thành trước người, đều là vạn dặm chọn một, phú, chuyên nếm tài nguyên, sư thừa thiếu một không được. Trước về sau còn có luyện cương, càng là cần tuổi nguyện tích xúc chân khí, rèn luyện chân khí, mà 60 tuổi trước nếu không thể ngưng kết nguyên thần, tinh khí thần bắt đầu suy kiệt, sẽ không còn ngưng tụ nguyên thần cơ hội. Giáp định càn khôn. Mà nguyên thần tông sư, có thể sống đến 120 năm cũng là ít có. Ngược lại là cương khí cao thủ, nếu là tinh thông dưỡng sinh, không thiếu sống đến 150 tuổi khoảng chừng tồn tại. Cái này khiến nguyên thần tông sư không cách nào thông qua tuổi nguyệt đến tích lũy, hạ tính toán sẵn. Ba giúp 10 bắt sẽ, còn có rất nhiều bí ẩn truyền thừa cao thủ đều tới, sau trận chiến này, trung nguyên võ đạo sợ là sẽ phải gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận như ngọc thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức hắt trong bóng tối, đi ra một cái thân mặc áo xanh, hai tóc mai hoa dâm nam tử, đúng là huyết thủ Lệ Công. Đối với Lệ Công xuất hiện, Vương Đạo Minh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tâm linh của hắn sao mà nhạy cảm, Lệ Công mặc dù nhưng đã đem võ công luyện đến có hay không tướng thay đổi tình trạng, nhưng Vương Đạo Minh tinh thần cảnh giới lại cao hơn, Lệ Công tới gần đám thời điểm, Vương Đạo Minh liền đã nhận ra. Vương Đạo Minh nghe vậy, thản nhiên nói, đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên, không phá thì không xây được, trên đời nào có thiên thu vạn đại quy củ, võ đạo cũng không ngoại lệ, sư đồ tương truyền, nhất mạch truyền thừa, cũng không phải là chân lý. Dĩ vãng bất quá là không người dám đi biến đổi sự tình, sợ bị lịch sử dòng lũ nghiền vỡ nát, nhưng chấm dám. Hoàn toàn chính xác, biến đổi một mực tồn tại, tựa như ngàn vạn năm trước chế độ nô lệ, đồng dạng bị người phụng làm chân lý, tam hoàng ngũ đế, bao nhiêu nhân kiệt, đều cho rằng này chế độ làm thiên thu vạn đại, vĩnh viễn truyền thừa tiếp, nhưng về sau đế chế vẫn là đem chế độ nô lệ thay thế. Lệ Công đáp lại, những ngày này hắn hành tẩu dưới, cũng hiểu được một vài thứ, đã nhận ra biến đổi tồn tại, có điều dị vãng biến đổi, không một không phải thời vận biến hóa phía dưới, chiều hướng phát triển, thời thế tạo anh hùng, cho nên lấy thế như trẻ tre, hiện tại thời điểm chưa tới, ngươi đi kia đổi địa chi sự tình, định đem gian nan gấp trăm lần. Vương Đạo Minh nói, thường nói thời thế tạo anh hùng, nhưng thật anh hùng tức thì tạo thời thế, trên đời tất cả bất lực, cũng không phải là sự tình rất khó khăn, chỉ là cái tha năng lực không đủ thôi. Vương Đạo Minh mở ra bàn tay, sau đó nắm thật chặt, tựa như đem hạ đều giữ tại trong lòng bàn tay, mà bây giờ, loại năng lực này, chớm có. Chiều hướng phát triển, thân ta chỗ chính là đại thế. Vương Đạo Minh thanh âm ở giữa núi rừng quanh quẩn, ở Lệ Công cảm ứng bên trong, Vương Đạo Minh trong một chớp mắt, trực tiếp từ một thiếu niên, hóa thành một cái ma long, ma huy thao. Lệ Công cũng không vì Vương Đạo Minh khí thế chấn nhiếp, mà là thản nhiên nói, ngươi không xuất thủ. Trước lại nhiều, cũng khó có thể địch nổi tông sư, ngươi chiến trận ta gặp qua, trấn áp cương khí dễ như trở bàn tay, nhưng muốn giết tông sư, tức thì không dễ dàng như vậy, một cái Lệ Vô Sinh, liền để ngươi cẩm y liễu vệ đem hết toàn lực, mà ở trong đó cái này bốn cái tông sư, mỗi một cái đều không thể so với Lệ Vô Sinh chênh lệch. Coi như kia mấy món vũ khí kỳ dị, nhưng muốn thôi động lại cần thời gian, nếu như ta đoán không sai, trước đó những người kia đọc kia một đoạn văn ngữ, chính là mấu chốt. Nghe Lệ Công, đúng là đã sớm tới, sang đây xem hí, thẳng đến vừa rồi, mới cùng Vương Đạo Minh gặp nhau. Có điều cũng đúng, Lệ Công là ma môn bây giờ người mạnh nhất, tin tức sao mà linh thông, Thiếu Lâm sự tình cũng không có giấu giếm được hắn. Hơn nữa đám người kia phân tán ra đến, vừa lúc cắt đứt ngươi chiến trận, cắt đứt mạch lạc, làm đến bọn hắn lực lượng không cách nào dung hợp làm một, lực lượng phân tán, nhân số sẽ không còn ý nghĩa. Lệ Công thấy rõ, đối với trong sân thế cục, nhìn rất rõ ràng. Hóa ra Lý Trầm Chu bọn người sở dĩ muốn dẫn nhiều như vậy cao thủ qua đây, chính là vì phá mượn chiến trận, nếu như chỉ là đơn thuần gai giết, bốn người bọn họ đã đầy đủ, mà bây giờ, bọn hắn muốn làm, là đem Cẩm Y Liễu Vệ tiêu diệt ở chỗ này, trừ bỏ Vương Đạo Minh cầm lấy tàn sát hạ lực lượng. Vương Đạo Minh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, thản nhiên nói, 10 quyển ma sách, chấm được 5 quyển, đẩy ra nửa bản đạo tâm trùng ma đại pháp. 6.000 cái tu luyện phơi tâm trùng ma đại pháp trước cao thủ, kỳ dị dị lực nếu như hợp nhất, có thể giết đại tông sư hay không? Cái gì? Lệ Công nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Là ma môn 500 năm đến kiệt xuất nhất mới, hắn biết được đạo tâm trùng ma đại pháp độ khó, kia không phải người bình thường có thể tu luyện, ngàn vạn người bên trong chưa hẳn có thể tìm ra một cái thỏa mãn điều kiện. Bằng không, bằng vào đạo tâm trùng ma đại pháp tốc độ tu luyện, cùng lực lượng cường đại, ma môn sợ là đã sớm quét ngang dưới, cử thế vô địch. Mà bây giờ, Vương Đạo Minh ý tứ trong lời nói, tức thì bên trong chiến trường kia 6.000 cái cẩm y địa vệ, đều tu luyện phơi tâm trùng ma đại pháp. Vương Đạo Minh cười nói, đạo tâm trùng ma đại pháp là một môn xem vạn vật vì ba động võ học, cá trùng chim thú hoa cỏ cây cối thủy hỏa hư không, bao quát người bản thân, mọi thứ, đều là một loại ba động, mà đạo tâm trùng ma đại pháp tạo thành ma trùng ma thai, tức thì kỳ dị nhất một loại ba động, có thể siêu việt vạn vật ba động. Siêu việt sinh tử, phá thoái hư không. Mà trên lý luận, đồng dạng tần suất ba động là có thể dung hợp, đạo tâm trùng ma đại pháp tạo thành kỳ dị ba động, có cải biến bản thân ba động kỳ hiệu. 6.000 cái cao thủ, lấy một loại siêu việt tinh khí thần tam bảo phương diện dung hợp, sợ là muốn siêu việt đạo tâm trùng ma đại pháp tầng thứ 12 ma tiên cảnh giới. Lệ Công trong lòng ngơ ngác, hắn nghiên cứu qua đạo tâm trùng ma đại pháp, biết được trong đó quan khiếu. Ngay tại Vương Đạo Minh cùng Lệ Công giao lưu công phu, giữa sân tình thế đột biến. Một cỗ kỳ dị ba động ở trong sân đột nhiên tỏa ra, cũng hòa làm một thể, vây nốt địa, dung chuyển hư không. Năng lượng kinh khủng, tựa như vô tận lôi vân hội tụ đến một chỗ, giật mình tha ý niệm, giống như là ý uy, khiến người kinh hãi. Vương Đạo Minh gặp đây, không để ý Lệ Công ngơ ngác, nhếch miệng mỉm cười, nói, chấm dùng cái này kỳ dị trạng hình dáng, mở phát ra một môn tên là Hoảng Sợ Động Thần Công, còn mời đạo hữu đánh giá. Đây là lôi này nát.